Hạ Vũ, ta đoán hắn cái kia nhất định là tại ít bà mua.
Ừm, ta cảm thấy như vậy, tuyệt đối là tại ít bà mua.
Hai người mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt thần sắc khó xử lại bán nội tâm của bọn hắn. Tại bị động chịu đến Phó Hy kích thích sau, hai người lại không khoe khoang chính mình lều vải hào hứng, yên lặng đi trở về trướng đồng của mình, kéo lên khóa kéo. Đêm tối luôn luôn tới lui cấp tốc, đảo mắt đêm đã khuya, trăng sáng treo cao giữa trời, màu bạc trắng ánh trăng rải đầy toàn bộ rừng rậm, róc rách tiểu hà khoé động người ảnh, phát ra đóa đóa màu bạc trắng gợn sóng. Lúc này, khoảng cách bên bờ sông cách đó không xa rừng cây một bên truyền đến một trận tất tác âm thanh. Ghé vào Phó Hy trước lều hắc lang cái thứ nhất đem lỗ thai dựng thẳng lên đến, nửa cầm lên tiền thân, cảnh giác nhìn lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Phó Hy bên người đằng xà cũng mở to mắt tại Phó Hy bên cạnh nhỏ giọng nói chủ nhân, bên kia có động tĩnh. Phó Hy hiện tại ngũ giác là vô cùng tốt, điểm này đột nhiên xuất hiện tất tác âm thanh tự nhiên không có trốn qua lỗ thai của hắn, chỉ bất quá hắn hiện tại tựa hồ ngủ được rất nặng dáng vẻ. Thấy thế, đằng xà con mắt hơi đổi, dường như minh bạch cái gì, nhếch miệng lên một cái không hiểu ý cười, một lần nữa nằm xuống. Lúc này, rừng cây một bên tất tác âm thanh lớn hơn, ngay sau đó, hai cái bóng loáng xanh lét con mắt dần dần từ trong bóng tối hiện hiện, một thân ảnh dần dần xuất hiện tại bụi cỏ một bên. Hắc lang tại nhìn thấy cái thân ảnh này lúc, trên mặt đông nhiên một dữ tợn, toàn thân kéo căng, thử lên răng nanh, phát ra trận trận gầm nhẹ. Khu khu từ Phó Hy trong trướng đồng truyền ra một tiếng ho khan. Hắc lang quay đầu nhìn một chút Phó Hy lều vải, lại quay đầu nhìn xem phía dưới trong bụi cỏ xuất hiện thân ảnh, hơi đổi thoáng cái con mắt, cuối cùng lại lần nữa nằm xuống, chỉ bất qua ánh mắt lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía dưới. Cái thân ảnh này từ trong bụi cỏ sau khi xuất hiện, chậm rãi bước hướng phía bờ sông nhỏ đi đến, nhanh đến bờ sông lúc, chợt nó có chút ngẩng đầu lên, cái mũi trên không trung ngửi ngửi. Tiếp theo, hai cái xanh mơn mởn con mắt tiếp cận một cái hướng khác. Cơ hồ là đồng thời, liền tại cái thân ảnh này tiếp cận bờ sông một đám lều vài lúc, gian nào đó màu hồng trong trứng đồng, một cái treo ngược tại trên lều thân ảnh màu trắng đông nhiên la hoàng lên, vòng quanh lều vải bay loạn. Một giây sau, màu hồng lều vải bị người một cái kéo ra, quần áo xốc xếp linh san tại trống trải đá vụn bãi vừa kêu nói mọi người mau ra đây. Sói tới. Linh san vừa dứt lời, bốn phía manh liệt vang lên liên tiếp tiếng sói chu. Ngao. Kịch liệt sói chu tăng thêm thanh lãnh hàn nguyệt, tự do nói lươi dao tại cắt can đảm. Ngoa tào. Nơi này từ đâu tới sói? Hạ Vũ một cái xông ra lều vải, một bên chật vật mặc quần, một bên hô. Sau đó, Hồ Hiểu Quang, Ôn Vân, Diêu Diệp cũng vội vàng chạy đến. Lập tức, chung quanh trong rừng cây tất tác âm thanh không ngừng, lại thêm tiếng vọng ở bên thai sói chu, làm cho người ta trong lòng như bỏ đầy ngàn vạn con kiến khó chịu. Ngay sau đó, đạo thứ nhất lục quang, đạo thứ hai lục quang, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Vô số lục quang từ trong bóng tối hiện hiện, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, giống như trong địa phủ u minh quỷ hỏa một dạng. Đồng nhiên, rừng rậm chỗ sâu truyền đến một tiếng vang tận mây xanh sói chu. Ngao. Một tiếng này như đao như châm, thẳng hướng lấy mấy người mảng nhị xuyên qua mà đến, gọi người trong thai đau nhức, can đảm rung động. Mà chung quanh những con sói kia nhóm, đang nghe một tiếng này sói chu sau, cũng đi theo ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Tháng lạnh sao thưa, đàn sói đủ gạo, vang động trời, thanh thế dọa người. Tiếp theo, là một cái, hai cái, ba cái. Vô số da lông sáng trắng, khỏe mắt đỏ tươi dã lang từ trong rừng rậm đi tới, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi, lít nha lít nhít. Nhìn lấy vô số đạo lóe ra thấu xương hàn quang hung mắt, Diêu Diệp bọn hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, trên mặt không khỏi thấm đầy mồ hôi lạnh. Đàn sói không phải hẳn là tại ba thuộc Tây Bắc mới có sao, nơi này thế nào cũng có Hồ Hiểu Quang nuốt ngụm nước bọn, thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Chờ chút. Đây không phải phổ thông đàn sói. Đây là xích nhãn ma lang. Diêu Diệp đống nhiên che miệng lại hoảng sợ nói. Nghe xong Diêu Diệp, mấy người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Xích nhãn ma lang bọn hắn tự nhiên biết. Nếu là một hai con bọn hắn cũng là không sợ hãi, nhưng cái này đầy khắp núi đồi đều là, còn có cái kia không biết giấu ở nơi nào lang vương, lần này thật là gặp được đại phiền toái. Hồ Hiểu Quang có chút nghiêng đầu cau mày nói Linh San, ngươi Bạch Âm thế nào muộn như vậy mới phát hiện tình huống. Linh San mắt nhìn bên thai Bạch Âm huyết bức cau mày nói ta làm sao biết, nó buổi tối hôm nay bị kinh sợ sau cứ như vậy, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây. Tốt. Chớ quấy rầy, cái này để nói sau. Trước hết nghị suy nghĩ giải quyết như thế nào bọn này xích nhãn ma lang đi. Diêu Diệp có chút nằm phục người xuống, xốc lại 12 phần tinh thần nhìn chằm chằm bốn phía. Trước. Diêu Diệp vừa mới nói một chữ, đàn sói lại đột nhiên nhào lên. Lần này nhượng chúng người thất kinh, Diêu Diệp cũng không lo được bố trí chiến thuật, trực tiếp hô bốn người báo đoàn, đem Ôn Vân bảo hộ ở giữa, những người còn lại triệu ra dị thú tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Diêu Diệp vừa mới nói xong, dùng mấy người làm trung tâm, các sắc quang mang lấp lóe, lập tức thu âm thanh thay nhau nổi lên. Theo quang mang biến mất, từ Diêu Diệp trước mặt dưới mặt đất chui ra một cái to lớn xúc tu, cái này xúc tu có một người lớn mảnh, sau cùng còn có một đóa màu hồng tiểu hoa. Một tiếng ưng rít gào, một đạo ngân quang nhanh như thiểm điện rơi vào Hạo Vũ đầu vai, nhìn kỹ lại, đúng là một cái toàn thân ngân bạch chim ưng, sắc bén mắt ưng đang cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía đàn sói. Ngay sau đó, đông. Một tiếng, một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hồ Hiểu Quang trước mặt, nhờ ánh trăng có thể trông thấy, đây là một chỉ có được ngũ giác kềnh càng đại tên yêu, trước nhất một con kia lớn sừng còn mang có vô số kịch liệt gai ngược. Linh san bạch thơm huyết bức thì dường như một đạo nho nhỏ như lưu tinh, không ngừng ở chung quanh xuyên thẳng qua, dò xét lấy tình huống chung quanh. Trong mấy người duy chỉ có Ôn Vân một người bị mấy người bảo hộ ở giữa, ôm trong ngực cái kia mập phì thương thử, giống sóc chuột, thân thể run nhẹ nhẹ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi bộ dáng. Nhìn lấy giống như thủy triều càng ngày càng gần đàn sói, mấy người tập trung sở hữu lực chú ý. Ngay tại nhanh nhất một cái xích nhãn ma lang đột nhiên kéo ra răng nanh hướng phía mấy người bổ nhào qua lúc, mấy người đồng quát lên lên. Chương 79, vây quanh. Ngân Linh. Theo Hạo Vũ quát khẽ một tiếng, cái kia ngân sắc chim ưng hai mắt hàn quang nổ bắn ra, cao kêu một tiếng, đằng không mà lên, dương cánh gai chảo, giống như một lần ngân sắc mũi tên nọ siêu. Một hạ chiều lấy cái kia xích nhãn ma lang đánh tới. Chỉ nghe phốc xì một tiếng, tiếp theo là một tiếng kêu rên. Cái kia xích nhãn ma lang lại bị cái này ngân linh tuyết ưng một chảo đâm rách cái cổ, màu quýt máu tươi phun ra ngoài. To lớn ngân linh tuyết ưng đem xích nhãn ma lang gắt gao đè xuống đất, nâng lên mỏ nhọn xì. Một tiếng, đục phá đầu của nó, cái này xích nhãn ma lang trong nháy mắt mất mạng. Cơ hồ ngay tại cái này xích nhãn ma lang mất mạng đồng thời, một bên khác, hai cái xích nhãn ma lang một trước một sau nhào lên. Hồ Hiểu Quang dậm chân một cái chỉ cái kia hai cái xích nhãn ma lang quát cùng tê, xử lý bọn chúng. Vừa mới nói xong, cái kia ngũ giác cùng tê đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, nâng lên hai cái móng trước hướng xuống đất đập tới, vâng. Thoáng cái, đá vụn bay loạn, thằng đem vừa nãy vừa nhảy lên cái kia xích nhãn ma lang nện xuống đến. Sau đó, ngũ giác cùng tê phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, túi đầu xuống, đống nhiên hất lên. Chỉ nghe phốc xì. Một tiếng. Đoạn trước nhất một cây sừng dài trực tiếp từ phía sau cái kia xích nhãn ma lang phần bụng đâm, đưa nó gai cái xuyên thấu, lập tức, đầu hất lên, đem nó quăng bay ra đi. Bên này, xích nhãn ma lang vừa nãy bay ra ngoài, chỉ nghe thấy hậu phương một trận kêu rên, tiếp theo, 4-5 con xích nhãn ma lang bay ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, một cây từ dưới mặt đất mọc ra tráng kiện xúc tu liền như là gió thu quét lá vàng mở dạng, phàm là đến gần xích nhãn ma lang, đều bị nó cái kia gào thét lên xúc tu thu ruộng tứ tán bay tán loạn. Có một hai con thừa dịp loạn đến gần, cũng bị nó một cái cuốn lên, hoặc là trực tiếp trên bể, hoặc là hoanh. Một tiếng quẳng xuống đất trong nháy mắt mất mạng. Hỗn loạn ở giữa có thể trông thấy thỉnh thoảng có một cái nho nhỏ thân ảnh màu trắng ở trong đó xuyên thẳng qua, mỗi khi hắn rơi vào một đầu mất mạng xích nhãn ma lang bên trên lúc, đầu kia xích nhãn ma lang liền sẽ trong nháy mắt biến thành một cỗ thây khô, sau đó cái này thân ảnh màu trắng liền biết trở nên đỏ như máu. Chẳng được bao lâu nó lại lần nữa khôi phục thành màu trắng. Sau đó tiếp tục tìm kiếm xuống một cái mục tiêu. Xích nhãn ma lang một đợt nối một đợt, thế công không ngừng. Ngay từ đầu mấy người còn đánh sinh động, nhưng theo nhào lên xích nhãn ma lang càng ngày càng nhiều, mấy người đều có chút đáp ứng không xuể. Ngân Linh Tuyết Ưng đồng thời cùng 7-8 con xích nhãn ma lang chiến đấu sớm đã bay ly Hạo Vũ trước người. Ngũ Giác Cuồng Tê cũng không ngừng vùng vẫy lấy chính mình góc nhọn, đâm xuyên một cái lại một cái xích nhãn ma lang, nhưng hình thể của nó to lớn, chú ý phải trước người chú ý không sau lưng. Không ngừng có xích nhãn ma lang từ sau đánh lén, dù là nó lại ra dày thịt béo cũng chịu không được thay nhau căn xé, là bảo vệ mình, ngũ giác cuồng tê đành phải một bên công kích, một bên tránh né, dần dần, cũng rời xa Hồ Hiểu Quang. Mà Diêu Diệp bên này thì càng khó, xúc tu to lớn, tần suất công kích rất chậm, không ngừng nhào lên xích viêm ma lang số lượng xa lớn xa hơn nó quất bay số lượng, thậm chí có một ít đều dựa vào gần Diêu Diệp, vẫn là mấy người hợp lực mới đưa đến gần xích nhãn ma lang nhào nhào đánh lui. Ngay tại mấy người mệt mỏi ứng phó cái này giống như thủy triều xích nhãn ma lang lúc, rừng rậm chỗ sâu đông nhiên lại lần nữa vang lên cái kia một tiếng vang tận mây xanh sói tru, mấy người không thể không che lỗ thai của mình để chống đỡ cái kia đã đủ đâm xuyên mảng nhị khiếu âm. Nhưng cái này khiếu âm lại giống như là vô không bất nhập một dạng, dù là mấy người che lỗ thai, cái này chói thai sói tru vẫn là như kim đâm đâm vào thai của bọn hắn ở giữa. Ở đây khiếu âm xuống, mấy người sắc mặt dị thường khó coi. Chỗ sâu trong óc không ngừng truyền đến trận trận nhói nhói, cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt nhỏ xuống, hình thể càng gầy yếu Ôn Vân thì là có quắp ngồi dưới đất. Những người khác giờ phút này cũng so Ôn Vân tốt không đi đến nơi nào, hai chân đều ẩn ẩn run rẩy lên. Đúng lúc này, Linh San một bên bịt lấy lỗ tai, một bên cắn răng, khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, bệnh. Âm. Linh San vừa dứt lời, một cái nho nhỏ thân ảnh màu trắng giống như lưu tinh ra hiện ở bên cạnh họ. Tiếp theo, chỉ thấy cái này bạch âm huyết bức lơ lửng tại mấy người đỉnh đầu, thân thể dần dần biến thành huyết hồng. Ngay tại thân thể của nó biến thành đỏ tươi có chút yêu diễm lúc, đồng nhiên, nó hướng về phía sói chu chuyển đến phương hướng kéo ra cái miệng nhỏ nhắn, lập tức, từng đạo y mắng nhưng mắt trần có thể thấy âm ba hướng phía cái hương kia chậm rãi lan tràn ra. Nhắc tới cũng là thần kỳ, ngay tại cái này bạch âm huyết bức phát ra âm ba đồng thời, mấy người trong thai cái kia chói thai sói chu cũng dần dần yếu bớt, sau cùng đúng là biến mất vô ảnh vô tung. Mấy người dựa lưng vào lẫn nhau, ngụm lớn thở hổn hển, thầm nghĩ, cái này bạch âm nếu là chậm thêm bên trên như vậy một số, chỉ sợ bọn họ lập tức liền muốn thất khiếu chảy máu mà chết. Cũng không biết vùng rừng rậm kia chỗ sâu xích nhãn ma lang đúng hay không biết được chính mình rít gào âm công kích vô hiệu, tại bạch âm phát ra âm ba sau, nó liền không có tiếp tục phát ra cái kia chói thai sói chu. Chỉ bất quá sau một khắc, một cái lại ngắn vừa vội sói chu lại lần nữa vang lên. Mà tất cả xích nhãn ma lang đang nghe một tiếng này sói chu thời điểm, đồng nhiên thay đổi hướng đi, chỉ để lại mười mấy con tiếp tục cùng Ngân Linh Tuyết Ưng còn có ngũ giác cùng tê chiến đấu, còn lại thì là cùng nhau hướng phía Diêu Diệp mấy người bọn họ nhào tới. Trông thấy một màn này, mấy người mở trừng hai mắt, trong lòng mát lạnh, thầm nghĩ hỏng bét. Bọn hắn không nghĩ tới cái này xích nhãn ma lang quy cư nhiên như thế độ cao, hiển nhiên là nhìn ra khống chế sơ cấp thú sư nhược điểm, vậy mà từ bỏ cùng dị thú chiến đấu, thẳng đến khống thú sư đến. Tại đánh lui gần trăm con xích nhãn ma lang sau, mấy người cũng có chút mệt mỏi đứng lên, tay chân sớm đã đau nhức không thôi. Nhìn trước mắt vẫn như cũ giống như thủy triều, lít nha lít nhít xích nhãn ma lang, mấy người trong lòng có càng ngày càng cảm giác xấu. Diêu Diệp, đánh như vậy xuống dưới không phải biện pháp à, ta nhanh không còn khí lực, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi những thứ này xích nhãn ma lang à. Hồ Hiểu Quang bẻ gây một cái xích nhãn ma lang cổ, đem nó tiện tay ném ở một bên hướng về phía sau lưng hô. Đúng vậy à, ta nhìn Linh San lực lượng cùng tốc độ đều trở nên chậm, lại tiếp tục như thế tất cả đều muốn nhịn không được. Hạ Vũ lo lắng nói, nhấc chân đạp bay một cái đánh tới xích nhãn ma lang. Nghe lời của hai người, Diêu Diệp cũng rõ ràng có thể cảm giác được tất cả đều mệt. Lại thêm hôm nay lại đi một ngày đường, chỉ sợ dùng không bao lâu, mọi người liền sẽ thật nhịn không được. Ngay tại Diêu Diệp suy nghĩ muốn thế nào thoát khốn thời điểm, Linh San một bên thở vừa nói đàn sói sợ lửa, trong lều của ta có thể rắn nhiên liệu, nhưng là hiện tại lều vải tại trong bầy sói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi lấy. Đám người hướng một bên nhìn lại, bọn hắn vừa đánh vừa lui, giờ phút này đã là rời xa lều vải có một khoảng cách, mà lều vải đã sớm bị đàn sói hủy đi nát, nhưng là ba lô của bọn họ đều chính ở chỗ này. Nhưng chỗ này bị đàn sói chiếm hết, suy nghĩ muốn xông ra vây quanh đi qua, quá chi nạn. Trong lúc nhất thời, đám người lâm vào cục diện bế tắc bên trong, hiện trong tay ứng phó đàn sói đều đáp ứng không xuể, chiến lực mạnh nhất Ngân Linh Tuyết Ưng cùng ngũ giác cuồng tê đều không phân thân nổi, ai có thể vọt tới trong lều vải đem thể rắn nhiên liệu lấy ra. Chương 80, thoát khốn. Lúc này, Hạ Vũ cao mày nói để ta đi, ta cùng Ngân Linh dung hợp sau tốc độ nhanh nhất. Hạ Vũ sau khi nói xong, Diêu Diệp lúc này lắc đầu nói không tốt, tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, nhưng bên kia đã là hỗn loạn tương bừng, tìm kiếm thể rắn nhiên liệu cần thời gian, một khi bị vây ở, đến lúc đó còn muốn thoát thân cơ hồ liền không khả năng. Dứt lời, mấy người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, trên tay càng không ngừng đánh lui lấy đánh tới xích nhãn ma lang, bọn hắn bốn phía trồng một vòng xích nhãn ma lang thi thể. Một quyền đánh bay một cái xích nhãn ma lang, Hồ Hiểu Quang cảm giác phải cánh tay của mình đau nhức sắp nâng không nổi đến. Linh San bên kia sớm đã là đầu đầy mồ hôi, thân thể động tác tất cả đều chậm lại, có đến vài lần đều kém chút gặp nạn. Không tốt, không thể đợi lát nữa, Hạ Vũ, ta đi chung với ngươi, ngươi nắm chắc thời gian tìm, ta cho ngươi chống đỡ. Hồ Hiểu Quang quát. Hạ Vũ suy nghĩ thoáng cái sau, gật đầu nói được. Nghe thấy lời của hai người, Diêu Diệp còn muốn nói điều gì, đã thấy trên thân hai người bỗng nhiên sáng lên một bạc một vàng hai đạo quang mang, lập tức, xông phá lang nhóm, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía lều vải chạy đi. Thấy thế, Diêu Diệp dậm chân một cái, khống chế to lớn xúc tu quất bay một mảnh xích nhãn ma lang sau, trực tiếp dùng xúc tu đem ba người vây quanh. Lần này, đàn sói xem như triệt để không trở ngại, trong nháy mắt đồng loạt xung lên, hướng về phía thùng sắt dạng xúc tu điên cuồng cắn xé. Bị xúc tu vây quanh sau, Linh San rốt cục buông lỏng một hơi, cả người thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi xuống, từng ngụm thở hổn hển. Hẹp trong không gian nhỏ, một vùng tăm tối, bên ngoài không ngừng truyền đến đàn sói chu lên cùng điên cuồng gặm cắn xúc tu két âm thanh, để cho người ta nghe được nhịn được tê cả da đầu. Lúc này, hẹp trong không gian nhỏ truyền đến đứt quãng tiếng khóc lóc, nguyên bản liền tâm tình bực bội Linh San giờ phút này càng là không khỏi một đoàn lửa giận dấy lên.
Ngươi khóc cái gì khóc? Thực sự là phế vật đồng dạng đồ vật. Chứ khóc ngươi sẽ còn làm gì? Còn muốn chúng ta bảo hộ ngươi?
Muốn ta nói, dứt khoát đem ngươi ném ra bên ngoài nuôi sói thôi.
Linh San trong bóng đêm quát.
Nghe nói như thế, trong bóng tối cái nào đó thân ảnh tiểu tiểu tựa hồ sợ run rẩy thoáng cái, lập tức, tiếng khóc lóc nhỏ đứng lên, nhưng vẫn có thể nghe được nàng là đang tận lực gáp chế chính mình sợ hãi.
Tốt, Linh San, lúc này cũng không cần nói những lời này, ta khống chế thú đằng hao phí không tiểu lực ý, chờ Hạ Vũ cùng Hiểu Quang trở về, chúng ta liền nghĩ biện pháp phá vây.
Diêu Diệp cắn răng, trong giọng nói đã không nhỏ mỏi mệt.
Diêu Diệp nói xong, Linh San lạnh hừ một tiếng quay đầu đi, mặt vẫn không quên nhỏ giọng thầm thì một câu, phế vật.
Lúc này, Diêu Diệp xuyên thấu qua xúc tu ở giữa khe hở hướng nhìn ra ngoài, trên mặt vui mừng nói bọn hắn cầm tới.
Chỉ thấy một bạc một vàng hai bóng người giống to hai tiếng, đánh bay một mảnh xích nhãn ma lang sau, hối hả hướng bên này chạy tới.
Đợi cho hai người vọt tới Diêu Diệp bên người, chỉ thấy soạt.
Thoáng cái, xúc tu đông nhiên hướng ra phía ngoài co lại, lập tức đem bao vây lại xích nhãn ma lang đánh bay ra ngoài, hình thành một mảnh nhỏ đất trống.
Nhanh!
Nhiên liệu!
Linh San vội vàng đứng người lên từ Hạ Vũ trong tay tiếp nhận nhiên liệu, đem nhiên liệu chỉ lên trời bên trên ném đi, vọt lên một quyền oanh bạo ba lô.
Lập tức, màu trắng thể rắn nhiên liệu tứ tán bay tán loạn, giống như băng bạc rơi đập tại các nơi.
Hỏa!
Linh San từ Hạ Vũ trong tay tiếp nhận một cái bật lửa.
Cạch!
Một tiếng nhóm lửa sau, bay thẳng đến trước ném ra.
Chỉ thấy oanh!
Thoáng cái, bốn phía bỗng nhiên giấy lên liệt diễm, thẳng đem trước mắt đánh tới xích nhãn ma lang đều điểm. Những cái kia trên người lửa xích nhãn ma lang, kêu thảm chạy tứ phía, đi không bao lâu liền bị đốt sống chết tươi trên mặt đất.
Rất nhanh, thế lửa lan tràn ra, dùng cái kia một vòng sát sói làm ranh giới, hình thành một cái vòng lửa.
Sói trời sinh sợ lửa, tại nhìn thấy cái này vòng lửa lúc, liền dừng bước lại, không dám lên trước.
Thấy thế, mấy người rốt cục buông lỏng một hơi, thấy nhiên liệu còn có thể đốt một hồi, mấy người ngồi tại hỏa trong vòng nắm chặt khôi phục thể lực.
Linh San vẫn là ngươi thông minh, Hạ Vũ một bên sát mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, một bên thở hổn hển nói.
Chính là, chúng ta Linh San đây chính là.
Hồ Hiểu Quang lời còn chưa dứt, chỉ nghe rừng rậm chỗ sâu lại lần nữa vang lên cái kia rung trời triệt địa sói tru, chỉ bất quá lần này, lại giống như là mọi người ở đây bên thai gào đồng dạng, thẳng đem mọi người hù dọa kêu to một tiếng, từng cái luống cuống tay chân đứng lên cảnh giác nhìn lấy bốn phía.
Ngay tại một tiếng này sói tru sau, bốn phía xích nhãn ma lang cũng cùng kêu lên gào đứng lên. Ngay sau đó, đàn sói tựa như điên đồng dạng, căn bản không quan tâm trước mắt là không phải có hỏa tường, đều hướng phía mấy người xung lại.
Trông thấy một màn này, mấy người hơi sững sờ, lập tức, hét lớn một tiếng, chạy mau.
Dứt lời, Hồ Hiểu Quang cùng Hạ Vũ dựng lên ôn vân liền chạy, Ngân Linh Tuyết Ưng cùng Ngũ Giác cùng Tê Đoạn Hậu, mấy người chạy như điên.
Lúc này, cách đó không xa một chỗ bên trên cự nham một cái kim sắt trong trứng đồng, đàng xa vẫn như cũ bản ở đó từ từ nhắm hai mắt chớp mắt. Mà hắn bên cạnh người nào đó giờ phút này mở mắt ra.
To lớn nham phía dưới, năm người phía trước lao nhanh, sau lưng đuổi theo lít nha lít nhít xích nhãn ma lang.
Lúc này, chạy trước tiên Diêu Diệp dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng, hoảng bét, Phó Hy vẫn tại nham thạch bên trên.
Chúng ta muốn nhanh đi về cứu hắn.
Nói xong, liền muốn trở về chạy.
Lao nhanh bên trong Hạ Vũ cùng Hồ Hiểu Quang nghe thấy lời này, nhướng mày nói cứu cái giám A.
Cái kia rác rưởi nhượng hắn tự sinh tự diệt phải.
Diêu Diệp, đừng để ý tới hắn.
Chúng ta thật vất vả chạy ra vòng đây, đừng quay đầu là cái kia rắc rưởi, chúng ta lại bị đàn sói vây quanh.
Linh San một bên chạy, một bên thở hổn hển nói.
Thế nhưng là,
Diêu Diệp còn muốn nói điều gì, lại bị Linh San kéo lại, chạy về phía trước đi.
Lúc này, trong trứng đồng, mấy người nói chuyện một chữ không xuất mà rơi vào Phó Hy trong thai.
Đang xa có chút mở mắt ra tại Phó Hy bên thai nhỏ giọng nói chủ nhân, phía trước có.
Đang xa lời còn chưa dứt. Chỉ thấy Phó Hy khỏe miệng có chút câu lên một cái đường cong, lập tức, lần nữa nhắm mắt lại.
Bên này, lao nhanh bên trong mấy người mệt mỏi là thở không ra hơi, liền tại bọn hắn cảm giác mình sắp không tốt, sau lưng truy đuổi đàn sói chợt dừng lại.
Ai ai ai, ngươi!
Các ngươi nhìn!
Sói!
Đàn sói thế nào không đuổi theo Hồ Hiểu Quang ngụm lớn thở hổn hển, trên người đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi.
Nghe thấy Hồ Hiểu Quang, mấy người dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lít nha lít nhít đàn sói tựa như đến cái nào đó đường ranh giới đồng dạng, toàn bộ đầu ở chỗ đó không tiếp tục tiến lên một bước.
Cái?
Tình huống như thế nào đây là Hạ Vũ quay đầu thở gấp nói.
Không.
Không biết à, bất quá giống như bọn chúng không đuổi theo Hồ Hiểu Quang chỉ cảm thấy mình tối khoái, nhanh chân không trí giác.
Mấy người nghi ngờ nhìn chằm chằm đàn sói, phát hiện bọn chúng xác thực đứng ở nơi đó về sau liền không có lại tiếp tục hướng phía trước. Lại chờ một lát, phát hiện đàn sói vẫn không có bất kỳ động tác gì, mấy người rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hạ Vũ cùng Hồ Hiểu Quang dứt khoát đặt mông ngồi xuống, ngụm lớn thở hổn hển, mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống đến. Rốt cục thoát hiểm, Linh San lau lau mồ hôi trên mặt châu nói. Giờ phút này, Diêu Diệp đang theo dõi một cái hướng khác, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Đúng vậy a, rốt cục thoát. Hạ Vũ sát mồ hôi, lời còn chưa dứt, chỉ nghe sau lưng cách đó không xa trong rừng cây, truyền đến một trận rất nhỏ tiếng xào xạc. Chương 81, Xích Nhãn Lang Vương. Cái này tất tắc tiếng xào xạc liền giống như sấm nổ, tại mấy cái chưa tỉnh hồn người bên tai nổ vang. Mấy người lộn nhào đứng dậy, hoảng sợ hướng về sau nhìn lại, Ngân Linh Tuyết Ưng cùng Ngũ Giác Cuồng Tê cảnh giác đứng tại trước người bọn họ. Tất tắc âm thanh càng lúc càng lớn, liên đối lấy, lá cây đều run rẩy lên, mấy người tâm cũng đi theo treo cổ họng. Chi? Ôn Vân trong tay thương thử, giống sóc chuột, cũng không biết sao, đống nhiên dọa đến ôm đầu hướng Ôn Vân trong ngực xuyên mạnh, mập phì thân thể run như là run rẩy một dạng. Sau một khắc, xoạt một tiếng, hắc ám trong rừng cây dần dần hiện ra hai điểm to lớn đỏ thẫm, cái này đỏ thẫm cực kỳ yêu diễm, như nóng hổi cực nóng máu tươi hiện ra tia sáng yêu dị. Ngay sau đó, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi từ trong rừng đi ra. Tại nhìn thấy cái thân ảnh này trong nháy mắt, Diêu Diệp mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, xoạch to như hạt đậu mồ hôi lạnh, nhỏ xuống đến, trong mắt một mảnh cho tàn chi sắc. Đây là một cái tể nhân cao màu trắng cự lang, toàn thân tuyết trắng da lông ở dưới ánh trăng theo gió đêm phiêu đãng bay múa, khỏe mắt đỏ thâm một mực lan tràn đến bên hai, nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi là, con mắt của nó không giống còn lại xích nhãn ma lang là màu xanh lá, cặp mắt của nó là một mảnh yêu diễm huyết hồng. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, liền như là thân rơi cửu u quỷ huyền một dạng, nhượng nhân linh hồn cũng không khỏi phát sinh run rẩy. Phía sau của nó đi theo hàng ngàn con tuyết trắng xích nhãn ma lang, mỗi một cái hình thể đều so trước đó những cái kia lớn mấy lần không ngừng. Đỏ. Xích nhãn lang vương. 2. Nhị giai dị thú Hạ Vũ lắp bắp nói, cả người vô ý thức lùi lại một bước. Lần này Diêu Diệp bọn hắn rốt cuộc biết sau lưng những con sói kia nhóm vì cái gì không đuổi theo, bởi vì lang vương ngay tại trước mắt của bọn hắn là thân hãm tuyệt cảnh, không chỗ có thể trốn. Lại là nhị giai. Chúng ta nhiều như vậy nhất giai, căn bản đều không đủ cho nó nhét kẽ răng. Hồ Hiểu Quang thoáng cái co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Linh San sớm đã mặt không có chút máu, môi đỏ cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, xong. Liền ngay cả Ngân Linh Tuyết Ưng cùng Ngũ Giác Cuồng Tê tại Lang Vương uy áp xuống đều túi đầu xuống run lẩy bẩy. Xích Nhãn Lang Vương đứng ở nơi đó quét mắt một vòng thành đống sắc sói, yêu diễm hồng, đỏ, trong mắt ánh sáng nhạt chớp động cũng không biết suy nghĩ cái gì, tuyết trắng da lông theo gió mà động. Lập tức, nó đưa mắt nhìn sang mấy người, lóe hàn quang răng nanh dần dần lộ ra. Giờ phút này, cách đó không xa cái nào đó kim sắc trong trứng đồng, Phó Hy vừa nãy mở mắt ra, lại nghe thấy cái này trong đêm tối vang lên một tiếng chó sủa. Nay cẩu sủa trung khí mười phần, thanh âm không lớn, lại giống như hồng trung truyền thật xa. Xích Nhãn Lang Vương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chỗ bên trên cự nham, một cái to lớn hắc cẩu đang uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, toàn thân lông tóc không gió mà bay, cực kỳ khí thế. Xích Nhãn Lang Vương tại nhìn thấy cái này hắc cẩu trong nháy mắt, trong mắt yêu dị hồng quang ngưng tụ, lại hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, toàn thân bạch mao đột nhiên giống như dừng lại không còn có một tí xúc động tĩnh. Ngay sau đó, ánh mắt của nó không ngừng tại hắc cẩu bốn phía liếc nhìn, thật giống như đang tìm kiếm cái gì một dạng. Khi nó đem hắc cẩu bốn phía liếc nhìn một vòng sau, cũng không có phát hiện cái gì dị thường lúc. Đột nhiên, Xích Nhãn Lang Vương thử lên răng nanh, mắt lộ ra hung quang, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cực kỳ chói tai sói tru, toàn thân bạch mao đột nhiên nổ tung, dường như từng cây gai nhọn lập ở trên người, trong mắt hồng quang cấp tốc sôi trào. Vô cùng khoảng cách gần ở dưới một tiếng này, sói tru nhượng mấy người căn bản không kịp phản ứng. Trực giác trong thai truyền đến kịch liệt đau nhức, tiếp theo trong đầu tối đen, đã hôn mê. Nhưng lại tại Lang Vương sắc bạo khởi thời điểm, chỉ nghe to lớn nham hướng đi truyền tới một trầm ung dung âm thanh, đêm tối, nói nhau nhau cái gì, nói nhau nhau, gào em gái ngươi à. Còn có để hay không cho người đi ngủ, lại nhau nhau bản đại gia cho ngươi ra đảo làm áo khoác. Cái này thanh âm không lớn, lại trong nháy mắt truyền khắp cái này một cánh rừng. Xích Nhãn Lang Vương đang nghe cái thanh âm này lúc, hơi sững sờ, ngay sau đó. Cái này đầy trời tinh nguyệt bỗng nhiên bị một trận hắc vân che chắn cực kỳ chặt chẽ, bóng tối vô tận tức thì bao phủ đại địa. Bóng tối bao trùm xuống, một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn ra, ở đây vô tận uy áp phía dưới, hàng ngàn hàng vạn đàn sói tâm thấy sợ hãi, lập tức hoảng loạn lên, từng cái cụp đuôi liền tựa như trời muốn sập xuống tới một dạng, nếu không phải Lang Vương ở đây, chỉ sợ chúng nó sớm đã chạy mất tăm. Ngay sau đó, trên bầu trời hắc vân lan lộn, một đôi to lớn kim sắc mắt rắn chậm rãi từ hắc vân bên trong hiện hiện. Xích Nhãn Lang Vương khi nhìn đến cái này kim sắc mắt rắn lúc, trong mắt yêu dị hồng quang lập tức trì trệ, toàn thân tạc lập bạch mao lập tức nhuyễn xuống tới. Tại kim sắc mắt rắn nhìn soi mói, Xích Nhãn Lang Vương trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, thu hồi hung sắc, từng bước một hướng phía trong rừng rút lui mà đi. Lúc này, trên bầu trời kim sắc mắt rắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt, đột nhiên hướng về phía Lang Vương, a o, kêu một tiếng. Lập tức, Lang Vương thân thể không khỏi lắc một cái, ngao ô thoáng cái, cục đuôi liền chạy về trong rừng rậm. Vô tận thủy triều cũng như thủy triều cấp tốc rút đi. Làm xong đây hết thảy, trên bầu trời truyền đến một tiếng cười xấu xa, hắc hắc, cái này sói con thật không sợ hãi. Tiếp theo, hắc vân từ từ nhỏ dần, sau cùng ngưng kết thành một đầu dài mấy mét hắc xà hiện lên ở kim sắc lều vải một bên. Hắc xà tiếp tục thu nhỏ thân hình, nhanh như chớp nhi tiến vào trong lều vải. Trước lều hắc cẩu nhìn xem tiến vào trong lều vải hắc xà, lại nhìn xem Lang Vương đảo tẩu phương hướng, trong mắt ánh sáng nhạt lưu chuyển không biết suy nghĩ cái gì, lập tức, một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại. Đêm tối tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, cái này một mảnh loạn thạch trên gành bãi liền bị màu vàng kim nhạt ánh bình minh bao trùm. Chim chóc cũng bắt đầu ở đỉnh đầu liễu díu bay qua. Tại chim chóc lúc bay qua, một đống thứ màu trắng từ trên trời giáng xuống, ba. Nện ở Hạ Vũ trên nó. Ách! A đầu của ta đau quá, Hạ Vũ bị cái này bất minh vật thể đập đầu. Người đầu tiên tỉnh lại, nhíu chặt lông mày, xoa chính mình huyệt thái dương. Ách Linh San một tay vịt, một tay bưng bít lấy lỗ thai của mình, cũng khó khăn ngồi dậy. Tiếp theo, Diêu Diệp cùng Hồ Hiểu Quang cũng lần lượt tỉnh lại. Mấy người đều không ngoại lệ đều cảm giác phải trong đầu của mình y nguyên có trăm ngàn cây gai nhỏ đang không ngừng im. Qua một hồi lâu, mấy người rốt cục tốt một chút, lúc này mới mở mắt ra. Khi bọn hắn trông thấy cái này mới sinh chiêu dương lúc, mấy người hơi sững sờ, nhớ tới tối hôm qua tao ngộ, lập tức hai mặt nhìn nhau nói ta. Chúng ta không chết. Mấy người nhớ mang máng, Lang Vương dường như bị chọc giận, bạo khởi phía dưới phát ra chói tai sói tru, tiếp lấy bọn hắn liền té xỉu, vốn cho là mình chết chắc, thật không nghĩ đến. Chính mình không những không chết, đàn sói cũng rút đi. Khó nói chúng ta là đang nằm mơ. Hồ Hiểu Quang xoa xoa đầu không xác định nói. Chương 82, đến cùng ai là phế vật. Lúc này, trong không khí bay tới một trận thi thể đốt cháy khét vị khét, mấy người nhíu mày quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng cách đó không xa, cái kia gấp thành một vòng xác sói đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, còn đang liều lĩnh từng sợi thanh yên. Không, không phải nằm mơ. Hồ Hiểu Quang trừng to mắt. Thật không phải là nằm mơ. Vậy chúng ta đây coi như là được cứu. Hạ Vũ mơ mơ màng màng nói. Đúng. Thật là được cứu. Ha 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 ha. Chúng ta thực sự là mạng lớn a. Mấy người giờ phút này đâu có lo lắng chính mình là thế nào được cứu. Loại này kiếp sau trọng sinh cảm giác để bọn hắn cao hứng đều muốn bay lên. Nhanh, chúng ta nhanh trở về chướng đồng chỗ này, kiểm tra một chút còn lại nào vật tư. Diêu Diệp cao hứng nói. Tốt. Mấy người gật đầu vừa muốn động thân, lại phát hiện bên cạnh còn nằm một người. Linh San vừa nhìn trên đất người, lập tức giận không chỗ phát tiết, mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, nhấc chân liền đá vào trên đùi của nàng, ngủ. Con ngủ. Ngủ tiếp ngươi liền ngủ như chết. Ôn Vân bị lần này giật mình, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, chuyển tỉnh lại, bên thai lập tức liền chuyển đến Linh San tiếng giống. Ôn Vân còn chưa từ đêm qua kinh hồn bên trong lấy lại tinh thần, lần này đem nàng dọa đến thân thể co lại thành một vòng, đúng là sợ khóc lên. Thấy thế, Linh San là giận không chỗ phát tiết. Chỉ trên mặt đất Ôn Vân mắng ngươi thật là một cái phế vật. Khóc. Chỉ biết khóc. Mọi người liều mạng thời điểm, ngươi đang làm gì? Ngươi cái phế vật này có tư cách gì khóc, ngươi thế nào không bị đàn sói cắn chết đây? Nói xong, Linh San lại muốn nhấc chân đạp xuống dưới, lại bị Diêu Diệp ngăn lại. Diêu Diệp cho Linh San một cái không sai biệt lắm ánh mắt, đi đến Ôn Vân bên người đỡ dậy nàng nhỏ giọng nói Ôn Vân, tốt, đừng khóc, chúng ta đều vô sự, chờ lần này kết thúc chúng ta liền trở về. Ôn Vân miễn cưỡng đứng người lên, một bên khóc lóc, một bên gật gật đầu. Lúc này, cách đó không xa truyền tới một tiếng áp, nô. Ngủ được thật là thoải mái. Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa bên trên cự nham, đang đứng một bóng người ngáp, vặn eo bẻ cổ. Lúc này, mấy người mới nhớ tới, còn có Phó Hy như thế một người. Lập tức mấy người nhớ lại, đêm qua thời điểm chạy trốn, giống như Diêu Diệp nói qua muốn đi cứu hắn, lúc đó nhìn dáng vẻ của hắn thế nhưng là ngay tại đàn sói đang bao vây. Theo đạo lý nói hẳn là sớm đã bị đàn sói phân thây, thế nào nhìn dáng vẻ của hắn giống như chuyện gì đều không có, liền ngay cả lều vải đều không có loạn qua. Phó Hy duỗi song lưng mỏi sau, mở mắt ra nhìn lấy mấy người nói ha, các ngươi buổi sáng dậy sớm à. Lập tức, Phó Hy quay đầu nhìn về phía loạn thạch trên gành bãi một vòng đốt cháy khét xác sói thiêu thiêu mi nói các ngươi thật có sức lực, vừa sáng sớm nướng thịt sói làm điểm tâm, bất quá đây là ai nướng, đều rán.
Nghe thấy Phó Hy, mấy người nhất thời một nghẹn. Thì ra con hàng này đêm qua ngủ rất say sưa, ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết.
Còn nướng thịt sói nướng cái giám A, mệnh đều nhanh ném.
Nhưng Phó Hy lời kế tiếp, lại làm cho mấy người lần nữa có loại nôn ra máu xúc động.
Phó Hy nhảy xuống to lớn nham, chỉ mấy người chật vật không chịu nổi dáng vẻ nói hoác.
Các ngươi nướng thịt thế nào đem chính mình nướng thành dạng này, y phục này chẳng những phá, tóc đều loạn thành dạng này.
Còn có ngươi, ngươi chẳng lẽ còn dành thời gian đi móc tổ chim đi trên đầu còn chịu lấy cất chim.
Phó Hy chỉ Hạ Vũ cái hót biểu lộ kỳ quái nói.
Hạ Vũ vừa sờ chán của mình, phía trên thật là có một lớn đống thứ màu trắng, lập tức đem hắn buồn nôn vọt tới bờ sông, một tay lấy đầu vào trong nước.
Nhìn lấy Phó Hy ở một bên nói ngồi châm chọc dáng vẻ, Linh San là giận không chỗ phát tiết, nàng chỉ Phó Hy nói ta nói ngươi có phải hay không trang a đêm qua động tĩnh lớn như vậy ngươi biết không nghe thấy ở trên máy bay thế nào không gặp ngươi ngủ được như vậy chết đây.
Phó Hy bĩu môi, nhún nhún vai, đêm qua phát sinh cái gì thật có lỗi, ta ngủ rất say sưa, không nghe thấy.
Phó Hy lời này nghẹn Linh San kém chút ngất đi, ngươi.
Hồ Hiểu Quang trên dưới quét mắt một vòng Phó Hy, hướng về trên mặt đất xì một hơi nói phi. Ta nhìn hắn căn bản chính là tham sống sợ chết, trốn ở chính mình trong lều vải không dám ra đến, cái gì không nghe thấy, dối trá.
Phó Hy nhún nhún vai, không có trả lời.
Hồ Hiểu Quang còn muốn lên tiếng, lại bị Diêu Diệp cản lại, nàng đi đến Phó Hy trước mặt, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi.
Bởi vì đêm qua bọn hắn vứt bỏ Phó Hy một mình chạy trốn, giờ phút này Diêu Diệp trong lòng còn có một tia áy náy, có chút thở dài, điều chỉnh một chút nỗi lòng, Diêu Diệp đem đêm qua phát sinh sự tình nói một lần. Đương nhiên nói đến bọn hắn từ bỏ Phó Hy lúc, Diêu Diệp chỉ là một vùng mà qua.
Nghe Diêu Diệp, Phó Hy trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, thẳng đến Diêu Diệp nói xong, Phó Hy thiêu thiêu mi ra vẻ kinh ngạc nói không nghĩ tới đêm qua phát sinh nhiều chuyện như vậy, các ngươi có thể gọi ta có lẽ có thể giúp chút gì không.
Lúc này, từ bờ sông tẩy xong đầu trở về Hạ Vũ một bên lau mặt một bên phỉ nhổ nói phải đi ngươi. Liền ngươi còn hỗ trợ ngươi hẳn là đa tạ cảm ơn ngươi cái kia ngủ được theo như heo bản sự, để ngươi đi bốn vận trốn qua một kiếp, bằng không mà nói, ngươi bây giờ nên tại sói trong bụng.
Nói xong, khinh thường liếc một chút Phó Hy, đi theo Linh San bọn hắn hướng lều vải bên kia đi đến kiểm tra còn lại vật tư, hiển nhiên mấy người đều tận lực tránh đi đêm qua vứt bỏ Phó Hy sự tình.
Nhìn lấy mấy người chật vật không chịu nổi thân ảnh, Phó Hy khỏe miệng có chút câu lên một cái đường cong, duỗi người một cái hướng phía trướng đồng của mình đi qua.
Diêu Diệp nhìn lấy Phó Hy trở lại to lớn nham thu thập lều vải, trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra đêm qua Phó Hy nói một câu nói, ta nếu là ngươi, cũng sẽ không tại bờ sông đóng quân giã ngoại.
Nghĩ tới đây, Diêu Diệp giật mình nhìn lấy Phó Hy, hắn đúng hay không đã sớm biết cái gì.
Mang theo ánh mắt nghi hoặc, Diêu Diệp lắc đầu, ôm như cũ trầm thấp khóc nước nở ôn vân, đi đến rách nát lều vải khu thu lại còn lại vật tư đến.
Đêm qua kinh lịch làm thật là khốc liệt, đàn sói đem bọn hắn mang tới vật tư hủy hoại 7-8 phần. Bọn hắn dùng chỉnh một chút vừa giữa trưa, mới chỉnh lý ra rất ít có thể dùng vật tư.
Nhìn lấy trên người ít đến thương cảm vật tư, mấy người nhịn được thở dài, Diêu Diệp khẽ cau mày nói hiện tại vật tư không bằng, con đường tiếp theo có thể sẽ càng khó càng chạy.
Nói xong, Diêu Diệp không khỏi quay đầu nhìn một chút bên trên cự nham Phó Hy.
Diêu Diệp, chính chúng ta đi thôi, đừng mang theo tên phế vật kia, chúng ta hiện tại vật tư thiếu thốn, chính mình dùng đều không đủ, nào còn có dư tên phế vật kia.
Linh San chán ghét nhìn một chút Phó Hy phương hướng nhỏ giọng nói.
Chính là a, Diêu Diệp, ngươi nhìn hắn tên phế vật kia có làm được cái gì, tham sống sợ chết đồ vật, trừ cản trở hắn còn có thể làm gì.
Hồ Hiểu Quang căm giận nói.
Nhìn lấy Phó Hy bên cạnh kim sắc lều vải, Hạ Vũ Nhãn Châu xoay động nhỏ giọng nói ai Hiểu Quang, ta nhớ được hắn cái kia lều vải đáng giá không ít tiền, dùng hắn thân ra không có khả năng chỉ đem một chút xíu vật tư, nói không chừng cái kia nhi.
Nghe Hạ Vũ. Hồ Hiểu Quang ánh mắt sáng lên nói đúng à, chúng ta vật tư không phải không đủ sao, không bằng từ cái kia nhi nói xong, làm một cái cướp đoạt thủ thế.
Thấy thế, Diêu Diệp biến sắc, nghiêm nghị nói Hạ Vũ, Hiểu Quang, các ngươi sao có thể làm loại sự tình này.
Hắn hôm qua là không giúp đỡ được gì, nhưng cũng không thể trách hắn à, hắn dù sao không có nghe được, chúng ta cũng không có gọi hắn, lại nói, không có bên cạnh hắn hắc cẩu, chúng ta đi chỗ nào tìm đường đi.
Hứ!
Nghe thấy Diêu Diệp. Hạ Vũ cùng Hồ Hiểu Quang trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, thấp xì một tiếng, nghiêng đầu đi.
Nghĩ đến Phó Hy đêm qua nói qua câu nói kia, Diêu Diệp nghĩ đến một loại khả năng, hắn sở dĩ có thể tránh thoát đàn sói tập kích, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hắn biết muốn thế nào tại dạng này trong rừng rậm sinh tồn.
Nếu là như vậy, dùng bọn hắn hiện tại cực độ thiếu thốn vật tư, lui về phía sau con đường, hơn phân nửa còn muốn ỷ vào Phó Hy. Bằng không mà nói, chỉ sợ không chờ bọn hắn hoàn thành thí luyện, mấy người đều sẽ chết ở đây ngồi mênh mông trong rừng rậm. Nghĩ đến, Diêu Diệp khẽ cắn môi, đứng dậy hướng phía Phó Hy đi qua. Chương 83, mùi vị khác thường. Phó Hy, chúng ta vật tư còn thừa không nhiều, kiên trì không bao lâu, con đường tiếp theo, chúng ta có thể hơi mau một chút sao? Diêu Diệp biết loại thời điểm này còn hướng Phó Hy đưa ra yêu cầu quả thực có chút quá phận, bất quá hiện thực tình huống nhượng nàng không thể làm như thế. Thu thập xong hành trang, Phó Hy ngẩng đầu nhìn Diêu Diệp, lại quay đầu mắt nhìn bên kia tụ tập mấy người, nhếch miệng lên một cái đường cong nói cái này ta làm không chủ, ngươi hỏi nó đi. Nói xong, Phó Hy nhìn về phía Hắc Lang. Diêu Diệp biết đây là Phó Hy tại qua loa nàng, nhưng đã tối hôm qua bọn hắn làm ra chuyện như vậy, coi như ai đều không có nói ra, nàng tin tưởng dùng Phó Hy thông minh từ lâu đoán được. Bởi vậy, cho dù Phó Hy hiện tại như thế qua loa nàng, nàng cũng không tiện nói gì. Diêu Diệp nhìn xem Hắc Lang, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, quay đầu nhìn về mấy người đi trở về đi. Tiểu tử này nói cái gì? Hạ Vũ liếc mắt nhìn Phó Hy hỏi. Không có gì, nhanh thu thập một chút, chúng ta sớm làm lên đường đi, tận lực tại vật tư hao hết trước đó hoàn thành thí luyện sớm chút trở về. Diêu Diệp cười cười, cầm lên ba lô của mình, ôm Ôn Vân, hướng phía Phó Hy bên kia đi qua. Nhìn lấy Diêu Diệp bóng lưng, mấy người tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thầm thì nói tên phế vật kia, chẳng phải ngựa ỷ có con chó sao, cho hắn khuôn mặt còn đạp cái mũi khuôn mặt, nếu là không có con chó kia, hắn tính là cái gì chứ? Nói xong, mấy người mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cầm túi đeo lưng lên theo sau lưng Diêu Diệp đi qua. Phó Hy đi vào bờ sông, đem thân chứa nước vật dụng tháo xuống, tại trong sông chậm ung dung rót lấy nước. Diêu Diệp trông thấy Phó Hy động tác, ngẫm lại sau, cũng đem nước của mình ấm tháo xuống, học Phó Hy dáng vẻ bắt đầu tưới. Các ngươi cũng đem chính mình thân ấm nước rót đầy đi. Diêu Diệp quay đầu nhìn mấy người nói. Nghe thấy Diêu Diệp, mấy người phát ra một tiếng khịt mũi tiếng nói Diêu Diệp. Hắn ngốc ngươi cũng ngốc cả, nơi này là rừng rậm, cũng không phải sa mạc, nguồn nước chỗ nào không đều là sao ngươi mang theo nước không ngại nặng à. Diêu Diệp không để ý đến mấy người nói, vùi đầu đem nước của mình ấm rót đầy sau, lại đem Ôn Vân ấm nước lấy tới rót đầy sau trả lại cho nàng. Nhìn lấy Diêu Diệp động tác, còn lại ba người mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, Diêu Diệp, ngươi tốt không tranh thủ thời gian thúc thúc hắn, rót cái nước theo thêu hoa đồng dạng, hiện tại trời đều không còn sớm, tranh thủ thời gian xuất phát ta. Diêu Diệp thu thập xong đồ vật sau, mới vừa đi tới Phó Hy bên người, chỉ thấy Phó Hy đem cái cuối cùng ấm nước rót đầy sau, lau sạch sẽ sau trang tại ba lô bên trong, sau đó trực tiếp hướng phía trước đi đến. Là người nào a đây là, tốt cũng không nói một tiếng, để cho người ta trắng như vậy hãy đợi a mấy người nhìn lấy Phó Hy bóng lưng thầm nói. Mấy người từ chỗ nước cạn một bên xuất phát, theo sau lưng Hắc Lang hướng phía rừng rậm đi đến, càng chạy mấy người phát hiện rừng rậm này càng ngày càng quý bí, nguyên bản còn có mảng lớn ánh nắng bỏ ra. Nhưng càng đi vào trong, chung quanh đại thụ che trời cành lá lại càng tăng um tùm, ánh nắng cũng chỉ có thể thông qua một số cành cây khe hở thấu xuống tới. Bốn phía cỏ dại cây nhỏ cũng là càng ngày càng nhiều, mấy người không thể không vừa đi, một bên đẩy ra cỏ dại, khô mục. Nhất làm cho người cảm thấy không thoải mái là, rừng rậm này càng đi vào trong, cũng làm người ta càng kiềm chế, ngực tựa như ép một khối đá, một trận bị đè nén. Bởi vì Diêu Diệp trước đó đề nghị, cho nên mấy người cơ hồ là không có nghỉ ngơi một đi thẳng về phía trước, lúc này mới đi không bao lâu, Diêu Diệp bọn hắn đã là đầy người đại hãn, một mặt chật vật. Sau cùng, đi chỉnh một chút nửa ngày, Diêu Diệp bọn hắn rốt cục đi không được, từng cái dừng lại, xoay người vịn đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, thân ấm nước cũng bị bọn hắn uống thấy đáy. Trái lại phía trước Phó Hy, thì là khuôn mặt không chân thật đáng tin, giống như là tại nhà mình hậu viện tản bộ đồng dạng, cùng đằng sau mấy người chật vật dạng, khác hẳn nhau. Phó Hy. Đỗ, dừng một cái. Chúng ta đi. Đi không được Diêu Diệp vịn thân cây, một bên thở một bên hô. Phó Hy quay đầu nhìn lại, thấy mấy người chật vật dạng, có chút bĩu môi, đều là một đám ngày bình thường sống an nhàn sung sướng thiếu gia tiểu thư, lúc này mới đi bao lâu lại không được. Khó trách đám người này so với hắn sớm đến mấy ngày, nhưng như cũng bị hắn cho đuổi theo, nghĩ đến những người này lúc nghỉ ngơi, so đi bộ còn nhiều. Bất quá hắn tốt như vậy thể lực cũng là nhờ có ngày xưa đưa chuyển phát nhanh rèn luyện ra được. Thấy thế, Phó Hy dừng bước lại, dựa lưng vào một cây đại thụ nghỉ ngơi, Hắc Lang cũng bé ngoan chạy đến bên cạnh hắn nằm sấp xuống tới. Lúc này, chỉ thấy Hồ Hiểu Quang nhíu nhíu mày, cái mùi hút hút nói cái này vị gì nhi khó nghe như vậy. Nghe thấy Hồ Hiểu Quang, mấy người cũng đều nghe đứng lên, cũng không có cái gì ngửi được. Nào có mùi vị a, ngươi sẽ không phải là rất lâu không tắm rửa, thân ngươi hương vị đi. Hạ Vũ cười hắc hắc nói. Lan,
lão tử xuất phát trước mới tám, nghiêm chỉnh mà nói, cái này vị gì con A Hồ hiểu quang uổng phí Hạ Vũ một chút sau, tiếp tục nghe đứng lên. Lúc này, Linh San khẽ nhíu mũi thon trong không khí ngửi một cái sau, cao mày nói ta giống như cũng ngửi được, nô. Giống là cái gì ăn mòn sau hương vị?
Đúng đúng đúng. Chính là loại vị đạo này.
Ngươi cũng ngửi được Hồ hiểu quang vội vàng nói.
Linh San gật gật đầu.
Dần dần, mấy người còn lại cũng lần lượt ngửi được loại này mùi lạ, từng cái ở chung quanh tìm kiếm lên cái này mùi vị khác thường nơi phát ra đến.
Đông dưng, Hạ Vũ hút hút cái mũi, xích lại gần Hồ hiểu quang sau, đột nhiên hướng về sau nhảy ra đến, che mũi chỉ Hồ hiểu quang nói ta dựa vào, còn nói không phải ngươi, hương vị liền từ thân ngươi tới, ngươi chẳng lẽ tiêu chảy lôi đến còn đi.
Mấy người nghe xong, trong nháy mắt cũng Hồ hiểu quang kéo dài khoảng cách.
Lăn ngươi đại gia, ngươi mới tiêu chảy lôi đến quần.
Dứt lời, Hồ hiểu quang đứng dậy, tại chính mình chung quanh tìm ra được.
Đông nhiên, hắn chỉ mình lưng tựa cây đại thụ kia đằng sau nghi ngờ nói ồ đây là cái gì.
Thấy thế, đám người đứng dậy tiến tới, đột nhiên một cỗ gây mùi hôi chua vị đánh tới, thẳng sặc mấy người càng không ngừng ho khan.
Ta dựa vào, cái này thứ đồ gì a?
Hạ Vũ nôn khan hai tiếng, che miệng, đi qua.
Mượn ánh nắng, mấy người có thể nhìn thấy. Cây đại thụ này sau có lấy một cái tạo hình hết sức kỳ lạ màu đen nhánh cây dạng vật thể, cái này gây mùi hương vị chính là từ bên trong tảng ra.
Hạ Vũ nhặt lên một cái nhánh cây, gậy thoáng cái, chỉ thấy từng đạo tinh mịn hồng quang trong nháy mắt lan tràn toàn bộ nhánh cây. Sau một khắc, cái này màu đen nhánh cây trong nháy mắt băng tán, hóa thành một tầng đen xám rơi xuống, tựa như là đốt xong trang giấy sau lưu lại tầng kia bụi đồng dạng, chỉ bất qua trang giấy là vôi, đây là đen xám. Còn thỉnh thoảng từ đó giải tán phát ra trận trận gây mùi hôi chua vị.
Đám người nghi hoặc mà nhìn trước mắt đồ vật, nghiên cứu nửa ngày cũng nghiên cứu không xuất ra cái nguyên cớ.
Lúc này, Diêu Diệp nghĩ đến Phó Hy, nhìn hắn đúng rừng rậm giống như rất quen bộ dáng, nói không chừng hắn biết chút ít cái gì, thế là Diêu Diệp hướng phía Phó Hy đi qua.
Phó Hy, chúng ta ở bên kia phát hiện một ít gì đó, nhưng là không biết là cái gì, ngươi có thể đi nhìn một chút sao?
Chương 84, Đen Xám.
Phó Hy dựa lưng vào đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần thản nhiên nói không hứng thú.
Diêu Diệp kéo kéo tay áo của hắn nói Phó Hy, đi xem một chút đi, chúng ta đều cảm thấy vật kia có chút kỳ quái.
Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, cái kia mùi gây mũi cũng chui vào Phó Hy cái mũi.
Đầu đen rau muống, cái này mùi vị gì, khó nghe như vậy.
A thiếu, đang xa bị mùi vị kia sặc đến hắt cái xì hơi.
Mùi vị kia nhượng Phó Hy nhíu nhíu mày, mở mắt ra theo mấy người hướng đi nhìn lại.
Khi hắn nhìn thấy đen sắm lúc, có chút suy nghĩ thoáng cái, mùi vị kia thế nào giống?
Cái này hắc hùng bị người dùng axit sủn phiệu dịch ngâm qua à, thế nào bị ăn mòn thành cái dạng này, a thiếu.
Đằng xà một bên đánh lấy hắc xì, một bên thầm nói.
Nghe thấy đằng xà, Phó Hy khẽ cau mày nói hắc hùng.
Đúng à, một đầu ngu hắc hùng không biết bị cái gì ăn mòn thành dạng này, ai ui, ta không tốt.
Sặc chết ta, đi nhanh lên đi.
Đằng xà thúc giục nói.
Nhìn lấy cái kia một đoàn đen xám, Phó Hy hơi nhíu nhíu mày.
Ăn mòn cái gì đó có thể đem một đầu hắc hùng ăn mòn thành dạng này, nồng axit sủn phiệu dịch sợ hãi cũng làm không được loại trình độ này đi.
Nghĩ xong, Phó Hy có chút lắc đầu, nói tiếng đi thôi.
Cũng không biết nói là tự mình nghe vẫn là nói cho những người kia nghe.
Sờ sờ hắc lang đầu, Phó Hy tiếp tục hướng phía trước đi đến.
Trông thấy Phó Hy khởi hành, mấy người nhất thời đứng người lên gào đứng lên, ai ai ai.
Chúng ta còn không có nghỉ ngơi tốt đây.
Phó Hy quay đầu nhàn nhạt xem bọn hắn một cái nói nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là còn không mệt, mệt nói liền không có công phu ở bên kia nghiên cứu nhảm chán đồ vật.
Dứt lời, không để ý tới mấy người tiếp tục hướng phía trước đi đến.
Ai? Ta nói ngươi người này bị điên rồi, không nhìn thấy chúng ta đầu đầy mồ hôi sao? Hồ hiểu quang rắc cuống họng hô.
Không tốt, ta đi không được, ta muốn nghỉ ngơi.
Hạ Vũ nói xong, đặt mông lần nữa ngồi xuống đến.
Nguyên bản mấy người cho là mình chỉ cần không đi, Phó Hy liền sẽ dừng lại chờ bọn hắn, nhưng thẳng đến Phó Hy thân ảnh sắp biến mất tại trong rừng cây, cũng không gặp hắn có muốn ý dừng lại.
Thấy thế, Diêu Diệp hoảng hốt vội nói mau dậy đi, đều đừng nghỉ ngơi, mau đuổi theo hắn đi.
Nói xong, cầm lên ba lô của mình đuổi theo.
Ngoa tào, người này thật mẹ nó đạp cái mũi khuôn mặt, chờ lần luyện tập này trở về, có loại đừng để ta tìm tới hắn, nếu không ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt.
Hạ Vũ chửi nhỏ một tiếng, cắn răng đuổi theo.
Mấy người còn lại cũng là âm thầm có chút hối hận, không có việc gì nghiên cứu một đoàn bụi làm cái gì, khiến cho ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không.
Căm giận xuống, đành phải cầm ba lô theo tới.
Lại đi chỉnh một chút đến trưa, trong mấy người đồ chỉ phải nghỉ ngơi trong một giây lát, hai cái đùi cơ hồ đều không cảm giác, nhìn lấy Phó Hy như cũ đi lại vững vàng, không mệt không thở dáng vẻ, mấy người trực đạo, đây mà vẫn còn là người ư. Sắc trời trời dần dần tối, Phó Hy ngẩng đầu nhìn một chút, lựa chọn một mảnh không lớn gò đất dừng lại, mặc dù tầm mắt có hạn, nhưng nếu là có cái gì manh thu đột kích, cũng là có đầy đủ thời gian phản ứng nhượng đám người phản ứng. Diêu Diệp bọn hắn đi vào gò đất sau, thoáng cái co quắp ở đất, dựa lưng vào nhau ngụm lớn thở hổn hển. Từ trong hành trang xuất ra ấm nước vặn ra cái nắp liền hướng miệng bên trong rót, nhưng trong bầu nước nguyên vốn cũng không nhiều, lại thêm sớm bọn hắn không có rót đầy, giờ phút này sớm đã là một cái trống không ấm. Cảm giác cổ họng của mình làm đều muốn bốc hỏa, Hồ Hiểu Quang bọn hắn cũng là cau mày phàn nàn đứng lên, cái này cái quỷ gì rừng rậm, ngay cả một con sông đều không nhìn thấy, ta cuống họng đều nhanh bốc khói, Hạ Vũ, ngươi nước đây, cho ta uống chút. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Vũ bờ môi cũng là sớm đã khô nước. Nhìn qua ném ở một bên trống không ấm nước mặt mũi tràn đầy bực bội. Linh San cầm lấy ấm nước ngửa đầu uống nước, lại phát hiện trong bầu chỉ chảy ra tí xíu nước, lập tức liền rốt cuộc ngược lại không ra một giọt nước. Nàng và Hồ Hiểu Quang bọn hắn đồng dạng, sớm đã khát khô cuống họng bức hỏa, điểm này nước ngay cả cho nàng thấm giọng đều không đủ. Trái tim đen đú ám truy cập, choe nụ ạ toải. Lúc này, một trận rất nhỏ uống nước gầm thanh hấp dẫn lực chú ý của nàng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Vân đang ôm nước của mình ấm, ngụm nhỏ uống nước. Nhìn lấy từ khóe miệng nàng tràn ra thanh thủy, Linh San làm một chút nuốt ngụm nước bọt. Theo cuống họng càng ngày càng làm, Linh San cuối cùng nhịn không được, đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, cắn răng một cái, đứng dậy đi đến Ôn Vân bên người, đoạt lấy nàng ấm nước nghiêm nghị nói uống gì uống. Một mình ngươi uống xong nhiều như vậy sao? Không nhìn thấy chúng ta đều không nước sao, ngươi thế nào như thế tự tư, may mà ta bọn họ tối hôm qua liều mạng như vậy bảo hộ ngươi, Bạch Nhãn Lang. Nói xong, ngẩng đầu lên rầm rầm uống từng ngụm lớn đứng lên. Thế thế, Hồ Hiểu Quang cùng Hạ Vũ thẳng vào trừng mắt Linh San, làm một chút nuốt ngụm nước bọt nói Linh. Linh San, cho chúng ta uống chút. Ôn Vân bị Linh San giật mình, thấy Linh San đoạt nàng ấm nước, sợ hướng về sau tránh một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, túi đầu không dám nhìn nàng. Diêu Diệp đi đến Ôn Vân bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập phía sau lưng nàng, đem nước của mình ấm đưa cho nàng nói đến, uống ta đi. Ôn Vân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Diêu Diệp lại thấp giọng tại bên thai nàng an ủi hai câu, Ôn Vân lúc này mới thoáng bình tĩnh một số, đi theo Diêu Diệp đi đến ngồi xuống một bên đến. Lúc này, Diêu Diệp mới hiểu được sớm vì sao trước khi đi Phó Hy muốn đem nước của mình ấm rót đầy, nhìn tới hắn đã sớm ngờ tới tiếp tục lui về phía sau đi rất có thể tìm không thấy nguồn nước, cho nên trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Một bên Phó Hy một bên uống nước, trông thấy một màn này, không kèm được hơi nhíu nhíu mày, lập tức quay đầu đi không nhìn bọn hắn nữa. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Phó Hy đứng dậy. Từ trong hành trang lấy ra một cái xẻng công binh, đi đến một gốc kích thước vừa phải cây nhỏ trước chặt đứng lên. Diêu Diệp nghi ngờ nhìn lấy Phó Hy động tác, luôn cảm thấy hắn lại tại làm chuyện trọng yếu gì. Phế vật này đang làm gì, đốn cây ăn no căng có sức lực không chỗ dùng. Hồ Hiểu Quang bọn hắn uống xong Ôn Vân nước sau, lau miệng, chỉ Phó Hy bóng lưng thấp giọng nói. Rất nhanh, Phó Hy ôm một đống kích thước vừa phải thân cây đi về tới, sau đó đem mặt vỏ cây đều lột bỏ đến, ngồi ở một bên bắt đầu trói buộc chặt trói lại. Cũng không lâu lắm, một cái lớn nhỏ vừa phải giá gỗ liền bị dựng lên đến, Phó Hy đem cái này giá gỗ kiên cố cột vào bốn khỏa đại thụ cách mặt đất 450cm địa phương, ở phía dưới cố định mấy cái chèo chống đỡ sau, đi đến, đem trướng đồng của mình khoác lên giá gỗ. Nhìn lấy Phó Hy động tác, Hồ Hiểu Quang bọn hắn đầu tiên là sức sở, lập tức chào cười rộ lên, đầu óc không tốt ra còn đặc biệt làm cái đầu gỗ giá đỡ phóng lều vải coi như cái kiên lều vải quý giá, đây cũng quá giả mồm đi. Phó Hy không để ý đến mấy người, đi vào trong trứng đồng, mặt, còn cầm một cái tấm thảm trải tại giá đỡ, đem Hắc Lang gọi, để nó ghé vào tấm thảm, lập tức, kéo khóa phối hợp nghỉ ngơi đi. Hồ Hiểu Quang bọn hắn nhìn lấy Phó Hy, chào cười một tiếng sau, đem chính mình túi ngủ lấy ra liền phủ lên, ngã đầu thiếp đi. Diêu Diệp đứng ở nơi đó nhìn xem Phó Hy, lại nhìn xem mấy người còn lại, khẽ cắn môi cũng không biết suy nghĩ cái gì, mặt, vẫn là cầm ra bản thân túi ngủ trải tại. Chỉ bất quá trải túi ngủ vị trí cũng là cách Phó Hy gần rất nhiều. Rất nhanh, minh nguyệt giữa trời, tĩnh mịch trong đêm tối thỉnh thoảng truyền đến trận trận nặng nề tiếng hít thở, hiển nhiên mấy người kia hôm nay là thật mệt mỏi. Theo ban đêm càng ngày càng sâu, gò đất khía cạnh một đoạn khô mục bên trong, một đạo nhỏ bé hồng quang hiện lên, lập tức, một trận bé không thể nghe tất tác âm thanh tại trong đêm tối vang lên. Chương 85, nhân diện hồng hoàng ý. Nguyên do ở hôm nay đi quá mệt mỏi, tất cả mọi người ngủ rất say. Đột nhiên tĩnh mịch trong đêm tối buộc phát ra rít lên một tiếng, a. Một tiếng này đem tất cả mọi người dọa đến lông tơ thẳng tắt lập, tháo ra túi ngủ nhảy dựng lên. Diêu Diệp bọn hắn móc ra đèn tin cuống quýt chiếu đứng lên, cái. Tình huống như thế nào? Mấy người liên tưởng tới đêm qua lang tập, tưởng rằng lại là sói tới, từng cái triệu hồi ra chính mình dị thú mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chiếu một hồi, mấy người phát hiện chung quanh cũng không có cái gì dị trạng, chưa tỉnh hồn phía dưới, mấy người chợt phát hiện linh san không thấy. Sợ hai mấy người cuống quýt tìm lên linh san đến, nhưng còn chưa đi ra một bước bọn hắn liền phát hiện, linh san đang mặt mũi tràn đầy thống khổ co quắp tại, một cái tay đang bưng bít lấy mắt cá chân chính mình, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đang theo gương mặt tích rơi trên mặt đất. Thấy thế, mấy người lập tức vây lại nói linh san ngươi thế nào? Linh san chỉ là bưng bít lấy mắt cá chân chính mình, khuôn mặt ngũ quan đều vặn vẹo cùng một chỗ, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Nàng thế nào a? Chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, mấy người thoáng cái hoảng hốt. Đang lúc mấy người có chút không biết làm sao thời điểm, đột nhiên bọn hắn phát hiện linh san giữa ngón tay hiện lên một đạo nhỏ bé hồng quang. Mấy người cầm ra điện hướng về phía linh san mắt cá chân chiếu đi, phát hiện tại mắt cá chân nàng chỗ có một cái xích hồng sắc to lớn con kiến. Con kiến này có lớn chừng ngón cái, toàn thân xích hồng, phần đuôi đỏ tươi tỏa sáng, lóe quỷ dị hồng quang, nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng là, con kiến này phần đuôi vậy mà mọc ra một khuôn mặt người. Người này mặt mũi mắt vặn vẹo thấy không rõ ngũ quan, tựa như là một người đau đớn đến cực hạn bộ mặt vặn vẹo dáng vẻ. Cái này màu đỏ con kiến trên trán một đôi to lớn đen càng đang gắt gao cắn linh san mắt cá chân, phần đuôi một cây đỏ tươi càng kim đâm tiến linh san mắt cá chân trong da. Lúc này, linh san mắt cá chân bị cái này kiến lửa ngủ đông gai địa phương, xuất hiện một cái điểm đen thật nhỏ, cái này điểm đen đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần mở rộng, mà theo cái này điểm đen thường mở rộng một chút xíu, linh san khuôn mặt đau đớn tựa hồ thì càng rất một điểm. Cái này cái gì đó a? Bởi vì con kiến này quá mức kinh khủng, mấy người chưa từng nhìn thấy, nhất thời căn bản cũng không dám tùy tiện động thủ. Mắt thấy linh san sắc mặt càng ngày càng khó coi, Hạ Vũ cắn răng nói thôi, mặc kệ nó là cái gì, trước tiên đem nó làm rơi lại nói. Nói xong, liền muốn đưa tay đi bắt con kiến. Lúc này, phía sau của hắn vang lên một cái không mang theo mảy may tình cảm âm thanh, ta nếu là ngươi, cũng sẽ không đưa tay dây vào thứ này, nếu không, kết quả của ngươi không thể so với nàng tốt đi đến nơi nào. Quay đầu nhìn lại, Phó Hy chẳng biết lúc nào đứng tại mấy người sau lưng, đang lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Ngươi biết đây là vật gì? Diêu Diệp khuôn mặt vui vẻ đứng dậy hỏi. Lúc này, Hạ Vũ nhướng mày nói hắn biết cái đích gì, một phế vật, ở đây cho nên làm huyền hư, linh san nhanh không tốt, không tranh thủ thời gian động thủ chẳng lẽ nhìn lấy nàng đau đớn mà chết sao? Không phải liền là một mực con kiến sao, lão tử còn cũng không tin. Nói xong liền muốn động thủ. Diêu Diệp kéo lại Hạ Vũ tay nói Hạ Vũ, đây không phải đùa thôi. Phó Hy hẳn phải biết đây là cái gì, chúng ta nghe hắn nói xong. Hạ Vũ mắt nhìn Phó Hy, lạnh hừ một tiếng đứng ở một bên. Lúc này, chỉ thấy Phó Hy nhàn nhạt quét mắt một vòng kiến lửa nói nhân diện hồng hoàng ý, tiểu quân cư, tính công kích cực mạnh, toàn thân có hỏa thuộc tính ăn mòn nọc độc, dính sẽ tức mục nát, giống như hãm sâu nham tương thiếu đốt, phần đuôi nọc độc càng hơn. Quân thể xuất động lúc, nhân thần đều muốn né tránh, nhưng trong khoảnh khắc ăn mòn mất hết thảy, cũng may đây chỉ là một cái, cũng không lo ngại. Nhưng muốn tiếp tục bỏ mặc nó như thế ăn mòn đi xuống, đoán chừng nàng liền theo trước đó nhìn thấy đoàn kia đen xám đồng dạng. Phó Hy nói xong, nhàn nhạt nhíu nhíu mày, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này con kiến, bất quá không biết sao, trong đầu hắn tự động liền hiện ra con kiến này tin tức. Nghe thấy Phó Hy, mấy người trong nháy mắt trừng to mắt, cái này nhân diện hồng hỏa nghị sinh cực kỳ quỷ dị đáng sợ, cái kia trước đó tản mát ra nồng đậm mùi đen xám để bọn hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bọn hắn không nghĩ tới cái kia lại chính là trước mắt cái này màu đỏ con kiến kia tác. Nghĩ đến dùng không bao lâu linh san liền lại biến thành một đoàn đen xám, mấy người nhịn được đánh run một cái. Diêu Diệp khuôn mặt quýnh lên, đuổi vội vàng kéo Phó Hy tay hào nói Phó Hy, cái kia muốn làm sao a ngươi nghĩ biện pháp mau cứu linh san đi. Ngươi nếu là lại không chỉ nàng lại không được. Chuyện của tôi VN. Phó Hy đem cánh tay nhẹ nhàng quất ra, hướng phía lều vải đi đến, thản nhiên nói các ngươi tự nghĩ biện pháp. Diêu Diệp nghe xong sắc mặt càng thêm lo lắng, nàng biết Phó Hy không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ tới cứu Linh San, bọn hắn cùng Phó Hy ở giữa nói trắng ra cũng chỉ là quan hệ hợp tác, huống chi bọn hắn những người này trước đó còn vứt bỏ Phó Hy, lúc này lại đến năn nỉ hắn cứu người, thật sự là. Hạ Vũ cùng Hồ Hiểu Quang thấy Phó Hy thế mà thấy chết không cứu, hai người lập tức chỉ Phó Hy cả giận nói ngươi. Nhưng còn chưa có nói xong, Linh San lần nữa phát ra một tiếng kêu đau, cả khuôn mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Bờ môi không có chút huyết sắc nào. Lúc này, Phó Hy đầu vai đằng xà quay đầu liếc một chút Linh San nói chủ nhân, chúng ta còn muốn dựa vào nàng cái kia bạch âm huyết bức. Nghe thấy đằng xà, Phó Hy dừng chân lại, suy nghĩ thoáng cái, cũng không quay đầu lại nói dùng giọt nước tại mặt người kiến lửa, nhượng chính nó bỏ đi. Dứt lời, tiến vào trong trứng đồng. Nghe thấy Phó Hy, Diêu Diệp khuôn mặt vui vẻ, lập tức trở về đầu kinh hỉ nói nước. Nhanh cầm nước. Nhưng hô nửa ngày, đã thấy còn lại ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không một người có động tác, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Còn chờ cái gì nữa a? Nước đây, Diêu Diệp thúc giục nói. Nói xong, Diêu Diệp con mắt trong lúc vô tình liếc về trước đó bị bọn hắn ném ở trống không ấm nước, lập tức nàng mới nhớ tới hiện tại nơi nào còn có nước, những thứ này ấm nước sớm đã bị các nàng uống cạn. Lúc này, Diêu Diệp chợt nhớ tới sớm xuất phát trước, nàng là dùng phòng ngừa vạn nhất còn nhiều trang một bình nước, thế là nàng từ trong túi đeo lưng của mình xuất ra một cái tràn đầy ấm nước, mở ra nắp ấm cẩn thận từng ly từng tí hướng nhân diện hồng hỏa nghị chậm rãi ngược lại. Cái này nước trong bầu vốn là chuẩn bị cho mọi người cứu cấp dùng, hiện tại lấy trước tới cứu Linh San đi. Giọt nước giọt giọt nhỏ xuống tại nhân diện hồng hỏa nghị thân, Thương Tích thoáng cái có thể trông thấy nó phần đuôi hồng quang tối sầm lại, đồng nhiên thu co rúm người lại, hiển nhiên đúng thủy cực hắn mất cảm. Thấy thế, Diêu Diệp khuôn mặt vui vẻ, xem ra ngựa liền có thể nhượng cái này hồng hỏa kiến đi ra. Nhưng sau đó, Diêu Diệp sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, này nước đều nhanh tích xong. Nhưng cái này nhân diện hồng hỏa nghĩ lại không có chút nào muốn rời khỏi dáng vẻ. Ngay tại mấy người lo lắng vạn phần thời điểm, cái này nhân diện hồng hỏa nghĩ dường như rốt cục chịu đựng không nổi giọt nước dày vò, to lớn càng buông lỏng, lung lay thân thể từ Linh San mắt cá chân leo xuống. Thấy thế, mấy người cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hạ Vũ sắc mặt một dữ tợn, đứng dậy hướng về phía nhân diện hồng hỏa nghĩ liền muốn đạp xuống đi. Lúc này, chỉ nghe trong trướng đồng truyền tới một thanh âm sâu kín, muốn mấy ngày kế tiếp đều chân trần đi bộ. Ngươi liền giẫm đi xuống đi. Chương 86, nguồn nước. Nghe thấy Phó Hy, Hạ Vũ bước chân dừng lại, sắc mặt cứng đờ, lập tức hướng phía xì một hơi, nhìn lấy nhân diện hồng hỏa nghĩ loạn trà loạn choạng mà hướng phía nơi xa bỏ đi xa. Lập tức, trong trướng đồng vang lên lần nữa một cái ngắn gọn âm thanh, cắt vết thương, chen máu. Sau khi nói xong, liền lại không có tiếng âm. Nghe thấy Phó Hy, Diêu Diệp bọn hắn đều là sững sờ, cắt vết thương. Cái này ngày bình thường bọn hắn chỉ huy dị thú đánh nhau cũng không phải ít, nhưng là thật nếu để cho chính bọn hắn động đao thấy máu, vẫn là tại chính mình đồng bạn thân, mấy người liền lập tức có chút không xuống tay được. Ngay tại mấy người do dự ở giữa, Linh San mắt cá chân chỗ điểm đen càng lúc càng lớn, thậm chí ẩn ẩn tản mát ra một trận hôi chua hương vị. Mà Linh San càng là càng ngày càng đau đớn, khuôn mặt toàn bộ không huyết sắc. Nhận thấy tình huống càng ngày càng nguy cơ, Diêu Diệp cắn răng nói ta tới đi. Nói xong từ bên hông mình lấy ra một cái tinh xảo chồng chất đao. Lúc này, Hạ Vũ sắc mặt biến hóa, trước từ Diêu Diệp trong tay tiếp nhận chồng chất đao đạo loại chuyện này vẫn là chúng ta nam nhân động thủ đi. Nói xong, đốt lên bật lửa, đem lưới đao nung đỏ sau, cắn răng một cái hướng thẳng đến Linh San mắt cá chân cắt tới. Ngay tại chồng chất đao chạm đến Linh San trong nháy mắt, nàng hai mắt bỗng nhiên trừng một cái, thân thể co lại, hét thảm một tiếng sau, ngất đi. Hạ Vũ một đao kia ngược lại là tinh chuẩn. Trực tiếp đem vết thương mở ra một cái không lớn lỗ hổng, lập tức, máu tươi đen ngòm nương theo lấy một cố gây mùi hôi chua vị từ trong vết thương chảy ra. Một tay che mũi, một tay bao lấy khăn mặt đem Linh San trong vết thương máu đen đều gạt ra, cái kia nhiễm máu đen chăn phủ giường ném đến một bên sau, rất nhanh bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Giờ phút này có thể trông thấy, Linh San mắt cá chân bị cái kia điểm đen nho nhỏ ăn mòn mất một khối lớn cơ bắp, khó trách nàng biết đau thành cái dạng kia. Loại này giống như dùng một cây nóng hổi nung đỏ châm sắt không ngừng thiêu đốt bắp thịt cảm giác, chỉ sợ ngay cả Hạ Vũ cùng Hồ Hiểu Quang nam nhân như vậy đều chịu không được đi. Đem Linh San miệng vết thương lý sạch sẽ băng bó kỹ sau, mấy người rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm co quắp ngồi xuống, trong lúc lơ đãng, trán của bọn hắn ở giữa cũng đầy tràn mồ hôi dịt. Bây giờ sắc trời mặc dù trễ hơn, nhưng mấy người bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện quấy đến là một điểm buồn ngủ đều không có, cho nên dứt khoát mấy người thay phiên nhìn lấy Linh San. Những người còn lại đi chung quanh cảnh giới, ai biết vạn nhất bọn hắn không cẩn thận lại sẽ xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đây. Nghe bên cạnh trong trướng đồng truyền đến bình ổn tiếng hít thở, Hạ Vũ bọn hắn nhịn được cắn răng, mặt lộ ra căm giận địa thần tình, có lều vải không nổi a. Bất quá những lời này bọn hắn là sẽ không dễ dàng nói, bởi vì nếu không phải Phó Hy, chỉ sợ Linh San tốt nhất tình huống đều là bị ăn mòn mất nửa cái chân. Diêu Diệp ngồi dựa vào Linh San bên cạnh, nhìn lấy Phó Hy lều vải. Trong mắt xuất hiện một vòng không hiểu thần sắc, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mọi người đi một ngày đều mệt mỏi như vậy, Phó Hy còn phải tốn phí nhiều như vậy tinh lực đi trói một cái giá gỗ, bởi vì dạng này hắn liền không cần lo lắng mặt đất bỏ qua sâu kiến. Đang liên tưởng tới hôm qua Phó Hy hành vi, Diêu Diệp hiện tại là 100% chắc chắn chứ, Phó Hy là thật có rất mạnh dạy đặc lâm sinh tồn kinh nghiệm, lui về phía sau con đường, mặc kệ hắn làm cái gì, chính mình đều phải cẩn thận nhìn lấy. Sáng sớm hôm sau, Linh San rẽ rủa lấy mở to mắt, vừa nãy vừa mở mắt đã cảm thấy mắt cá chân chỗ truyền đến một trận nhói nhói, nhắm chúng nàng kinh hô một tiếng. Nghe thấy âm thanh, mấy người lại gần nói Linh San, ngươi tỉnh a? Linh San nhìn lấy chính mình mắt cá chân băng gạc, khó nhọc nói ta. Cái này là thế nào? Tiếp theo, mấy người đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần. Linh San nghe xong, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, không ngừng nhìn chân của mình mắt cá chân, sợ mình về sau không thể bước đi. Lúc này, Phó Hy từ trong trướng đồng đi ra, duỗi người một cái nhìn lấy Linh San nói tỉnh tỉnh liền lên đường đi. Nghe thấy Phó Hy, mấy người cả giận nói ngươi mù à, không nhìn thấy Linh San thụ thương ngươi người này đúng hay không đầu óc không tốt, đi cái giám a đi. Phó Hy một bên thu thập bọc hành lý, một bên mặt không chút thay đổi nói các ngươi nếu là cảm thấy mình không khát, không đói bụng, nếu là không sợ nàng vết thương cảm nhiễm, vậy các ngươi liền tiếp tục lưu lại chỗ này đi. Nói xong, cong lên ba lô, nói một tiếng hắc lang hướng phía trước đi đến. Phó Hy nhượng mấy người sững sờ, trải qua hắn kiểu nói này, mấy người là suốt cả đêm đến bây giờ không uống nước, cuống họng sớm đã làm nhanh bốc khói, hôm qua Diêu Diệp khẩn cấp cái kia nước trong bầu cũng lấy ra cứu Linh San, giờ phút này bọn hắn là thật khác. Lại vừa nhìn Linh San dáng vẻ, đêm qua vết thương chỉ là đơn giản xử lý một chút, cái này nếu là kéo dài thời gian trưởng thành thật là có cảm nhiễm khả năng, hiện đang sợ là cũng không lo được thí luyện, phải mau đem Linh San đưa trở về mới là mấu chốt. Nhưng bây giờ mấy người hoàn toàn không biết đi tới chỗ nào, trừ đi theo Phó Hy bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Mấy người nhìn lấy Phó Hy bóng lưng khẽ cắn môi, căm giận nói phi. Cái gì đó? Nói xong, thu lại ba lô, nguyên do Hạ Vũ cùng Hồ Hiểu Quang thay nhau cóng Linh San hướng về Phó Hy đi đến. Ngay tại mấy người cóng lên Linh San vừa nãy cất bước thời điểm, một cái nhỏ bé bóng người màu đỏ thoang cái tiến vào Linh San trong túi. Linh San trong thai bạch thơm huyết bức mở mắt ra, nghi ngờ nhìn hai bên một chút, lập tức lại nhắm mắt. Đi chỉnh một chút một buổi trưa, Diêu Diệp bọn hắn mệt mỏi thở hừng hực, Hạ Vũ cùng Hồ Hiểu Quang dứt khoát đem quần áo đều thoát phải không sai biệt lắm, liền triệt để như vậy vác không nổi Linh San, mấy người cổ họng nhi đều làm nói không ra lời, bờ môi mỏng ra đều làm liệt địa hướng ra ngoài đảo. Hiện tại chỉ cần trước mắt có một con sông, bọn hắn liền có lòng tin một hơi đem nước sông cho uống cạn, nhưng mà trước mắt trừ mênh mông rừng rậm cùng đầy đất lá khô, tí xíu nguồn nước đều không nhìn thấy. Nhưng Phó Hy như cũ không có muốn nghỉ ngơi ý tứ. Ý nguyên đi lại vững vàng hướng đi về trước lấy. Phía sau mấy người sớm đem Phó Hy mắng không biết bao nhiêu lượn, nhưng thế nhưng bọn hắn bây giờ cách không ra Phó Hy, đành phải cắn răng ở phía sau đi theo. Lúc này, ghé vào Hồ Hiểu Quang sau lưng Linh San bỗng nhiên khó nhọc nói chờ. Chờ một chút. Mấy người dừng bước lại quay đầu nhìn lấy nàng. Linh San bên mặt nhìn lấy trong thai bạch thơm huyết bức nói bạch. Bạch thơm nói với ta, giống như nghe được tiếng nước. Nghe thấy Linh San, mấy người mở trừng hai mắt, lập tức đến tinh thần. Lại gần nói đâu? Nước. Nước ở chỗ nào? Linh San nhíu nhíu mày, nhấc tay chỉ một cái khối hướng đạo bên kia. Chai đu. À toài thấy thế, Hạ Vũ giữ chặt Diêu Diệp nói Diêu Diệp, ngươi đi gọi lại tên phế vật kia, chúng ta đi tìm nước. Nói xong, cũng không đợi Diêu Diệp đồng ý, phối hợp liền theo Linh San chỉ phương hướng chạy tới. Ai? Các ngươi. Diêu Diệp tại nguyên chỗ nhìn xem Phó Hy bóng lưng, cổ họng của nàng cũng đã sớm làm được khó chịu, nghe thấy bên kia có nguồn nước. Do dự một chút, cũng đi theo mấy người chạy tới. Mấy người chạy không mấy bước, quả nhiên nghe thấy phía trước cách đó không xa có róc rách tiếng nước, nghe xong mấy người nhất thời đến tinh thần, bước nhanh, hướng phía bên kia chạy tới. Cũng không biết là quá mức hưng phấn, vẫn là thoát lực, Hồ Hiểu Quang chạy trước đống nhiên ai ui một tiếng, dưới chân mất tự do một cái hướng phía trước ngã xuống, lần này, liên đối lấy hắn sau lưng Linh San đều ném ra. Ngay tại Linh San ném ra trong tích tắc, từ trong túi tiền của nàng rơi ra một cái màu đỏ vật nhỏ, rơi thẳng tại Hồ Hiểu Quang sau lưng. Ngay sau đó, xoẹt một tiếng, Hồ Hiểu Quang trùng điệp ngã tại một đoạn tráng kiện khô mục, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này khô mục nhìn như tráng kiện, lại bị Hồ Hiểu Quang như thế đè ép, trong nháy mắt bạo liệt thành vô số mảnh vỡ tứ tán ra. Ai ui, ngã chết ta. Hồ Hiểu Quang rẽ rủa lấy muốn đứng dậy, lại nghe thấy bên thai đột nhiên truyền đến vô số đạo tất tất tác tác âm thanh. Chương 87, Bầy kiến. Hồ Hiểu Quang tập trung nhìn vào, doa đến hú lên quái dị, chỉ thấy từ cái kia vỡ vụn khô mục bên trong tuôn ra từng mảnh đỏ tươi. Lít nha lít nhít nhân diện hồng hỏa nghĩ như thủy triều lần lượt trôi ra, vô số nhân diện hồng hỏa nghĩ ma sát chính mình to lớn càng, phát ra rồi cộc tiếng ma sát, nghe để cho người ta nhịn được tê cả da đầu. Hồ Hiểu Quang, Linh San, cháy mau. Diêu Diệp, Ôn Vân cùng Hạo Vũ bị một màn trước mắt doa sợ, vội vàng hô. Nhìn lấy hướng về chính mình tuôn tới nhân diện hồng hỏa nghĩ. Hồ Hiểu Quang không lo được quẳng ở phía trước Linh San, bỏ dậy quay đầu liền muốn chạy. Nhưng vào lúc này, lưng của hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo nhỏ bé hồng quang, một cái mọc ra cánh nhân diện hồng hỏa nghĩ phát ra một tiếng chói tai quái khiếu, thoang cái tiến vào Hồ Hiểu Quang phía sau lưng bên trong. Hồ Hiểu Quang đầu tiên là cảm giác sau lưng đau đớn một hồi, vừa định hô lên âm thanh, lại chỉ là há hốc mồm không có phát ra bất kỳ thanh âm liền ngã. Trong nháy mắt, vô số nhân diện hồng hỏa nghĩ trong khoảnh khắc đem hắn bao trùm. A ba. Hồ Hiểu Quang phát ra một tiếng vô cùng hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thẳng đem mấy người còn lại dọa đến lui lại mấy bước. Bị nhân diện hồng hỏa nghĩ bao trùm Hồ Hiểu Quang, tựa như một cái lửa cháy người mở dạng, miệng há thật to, lại không phát ra được một điểm âm thanh, dãy rủa lấy muốn bỏ dậy hướng Diêu Diệp bọn hắn cầu cứu, nhưng hắn vừa mới vươn tay, Diêu Diệp bọn hắn liền lẫn mất xa xa, trong mắt có vô hạn sợ hãi. Hồ Hiểu Quang nhìn lấy đồng bạn đi xa, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cầu khẩn, nhưng Diêu Diệp bọn hắn vẫn như cũ không dám tiến lên một bước. Hồ Hiểu Quang nhấc lên tay của mình, quay đầu nhìn về chính mình dị thú ngũ giác cuồng tê, suy nghĩ phải bắt được cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng, đã thấy ngũ giác cuồng tê toàn thân sớm đã bò đầy nhân diện hồng hoàng ý, không ra mấy giây, liền oanh. Một tiếng, ngã không nhúc nhích. Nhìn lấy chính mình dị thú chết thảm, Hồ Hiểu Quang thương tâm gần chết, nhưng theo nhân diện hồng hỏa nghĩ bỏ gương mặt của hắn, thẳng đến sau cùng, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng, lập tức, thẳng tắp ngã tại, rốt cuộc bất động. Thấy thế, mấy người còn lại triệt để dọa sợ, vốn tới một cái người sống sờ sờ, thế mà cứ như vậy không. Bọn họ đều là tại trong đại thành thị sống an nhàn sung sướng người, nơi nào thấy qua thật người chết, hơn nữa còn là đồng bạn của mình chết thê thảm như thế, cái này khiến mấy người trong nháy mắt liền sụp đổ. Tại Hồ Hiểu Quang ngã xuống sau, cái kia không ngừng tuân ra nhân diện hồng hỏa nghị cũng không có dừng bước lại, chỉ là hơi chậm lại, tựa như giống nhau núi lửa phun trào nham tương hướng phía Diêu Diệp bọn hắn trào lên mà đi. Diêu Diệp bọn hắn bỗng chốc bị hù dọa nhảy dựng lên, không lo được thương tâm khổ sở, đứng lên liền muốn chạy. Lúc này, chỉ nghe cách đó không xa truyền tới một âm thanh, cứu ta, Diêu Diệp, Hạ Vũ, mau cứu ta. Diêu Diệp sau khi nghe thấy, đột nhiên dừng bước, chỉ cách đó không xa Linh San nói Hạ Vũ, Linh San còn ở bên kia. Hạ Vũ nghe xong, dừng bước lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số nhân diện hồng hỏa nghị hướng phía Linh San phô thiên cái địa mà đi. Khẽ cắn môi, Hạ Vũ một phát bắt được Diêu Diệp cùng Ôn Vân tay nói quản không được nàng, tranh thủ thời gian chạy đi. Nói xong, kéo hai người liền hướng về sau chạy tới. Lúc này, co quắp ở đất Linh San từ lâu bị hoảng sợ sụp đổ, nàng một bên co quắp ở đất lui lại, một bên khóc lóc khiến cái này con kiến không được qua đây. Khi nàng nhìn thấy Hạ Vũ vậy mà lôi kéo Diêu Diệp bọn hắn vứt xuống nàng chạy trốn, trong mắt của nàng trong nháy mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng, nhìn trước mắt không ngừng tới gần nhân diện hồng hoàng ý, nghĩ đến vừa rồi Hồ Hiểu Quang chết thảm dáng vẻ, Linh San dọa đến sợ vỡ mật, mặt như giấy trắng. Vứt xuống Linh San chạy trốn mấy người, đang bay vượt qua bị Hạ Vũ lôi kéo hướng về sau chạy tới, trong đầu của bọn hắn không ngừng hiện ra Hồ Hiểu Quang chết thảm dáng vẻ, cái này để bọn hắn căn bản không dám ở chỗ này dừng lại dù là nhiều một giây đồng hồ. Mấy người vừa nãy chạy ra không bao lâu, đột nhiên, đôn đốt, bọn hắn bốn phía xung quanh một số khô mục đều vỡ ra, vẩy ra mảnh gỗ vụn, để bọn hắn đưa tay liền cản. Nhưng khi bọn hắn thả tay xuống thời điểm, nhưng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy bốn phương tám hướng, từ đứt gãy khô mục bên trong, đến bằng ức vạn mà tính nhân diện hồng hỏa nghĩ giống như nóng hởi nham tương cấp tốc hướng bọn họ lan tràn ra. Nhìn lấy bốn phía cái kia trướng mắt hồng, đỏ, mấy người vung ra chân liền hướng sau chạy. Đã thấy đằng sau từ lâu bị nhân diện hồng hỏa nghĩ vây quanh. Vô số nhân diện hồng hỏa nghĩ một bên cực nhanh bò, một bên phát ra rồi cổ câm thanh, giống như tử thần bước chân một dạng, đạp ở bọn hắn lung lay sắp đổ trong nội tâm. Mấy người thử nghiệm từ từng cái hướng đi phá vây, kết quả toàn bộ đều dùng thất bại chấm dứt, bọn hắn căn bản không dám cưỡng ép phá vây, bởi vì chỉ cần dính cái này nhân diện hồng hỏa nghĩ, cơ bản liền sẽ rơi vào cùng Hồ Hiểu Quang không sai biệt lắm kết cục. Nhìn lấy càng ngày càng gần nhân diện hồng hỏa nghĩ, mấy người lui không thể lui, nhìn phía sau cách đó không xa Hồ Hiểu Quang cùng ngũ giác cuồng tê thi thể, mấy người sợ hãi trong lòng, trong nháy mắt nguyên do lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân. Đúng lúc này, theo một tiếng to rõ ưng rít gào, một cái ngân sắc chim ưng từ trên trời giáng xuống. Diêu Diệp bọn hắn khi nhìn đến cái này ngân sắc chim ưng lúc, trong lòng không kềm được một trận cuồng hỉ, bọn hắn vào xem lấy sợ hãi lại quên Hạ Vũ dị thú là ngân linh tuyết ưng. Cái này ngân linh tuyết ưng chỉ cần đem bọn hắn từng cái sách ra nhân diện hồng hỏa nghĩ vòng vây liền có thể chạy trốn. Nghĩ tới đây, Diêu Diệp khuôn mặt lấy nụ cười vui mừng vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nghe Hạ Vũ khẽ cắn môi, đúng lấy bọn hắn vội vã nói ba chữ, thật xin lỗi. Lập tức, liền bắt được ngân linh tuyết ưng bay đi. Thấy thế, Diêu Diệp bọn hắn hơi sững sờ, lập tức, kịp phản ứng sau, hướng về phía đi xa Hạ Vũ hô Hạ Vũ. Người trở về a, cứu lấy chúng ta a. Nhưng Hạ Vũ dường như không nghe thấy một dạng, cũng không quay đầu lại bay về phía trước, thân ảnh dần dần biến mất tại trong tầm mắt của các nàng. Xong, lần này triệt để xong. Nhìn lấy gần như bên chân nhân diện Hồng Hoàng nghĩ, Diêu Diệp rốt cục đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng trong ngực Ôn Vân sớm đã dọa đến run như là run rẩy một dạng, trong mắt vẻ sợ hãi để cho người ta chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Lúc này, Diêu Diệp cắn răng một cái, khôi phục một tia thần trí, triệu hồi ra to lớn xúc tu trực tiếp đem hai người như thùng sắt quấn tại nguyên chỗ. Mặc dù nàng biết mình làm như thế không thể nghi ngờ là đang chờ chết, nhưng dưới mắt nàng cũng chỉ có thể muốn ra loại biện pháp này kéo dài một ít thời gian. Rất nhanh, nhân diện Hồng Hỏa nghĩ trong nháy mắt bỏ đầy toàn bộ xúc tu, lập tức, trận trận gầm nuốt cùng cụp tiếng vang lên, tựa như là tử thần tại các nàng bên thai gõ vang chuông tang một dạng. Diêu Diệp cái này to lớn xúc tu tại đối phó Xích Nhãn Ma Lang lúc ngược lại là lập xuống không ít công lao, nhưng đối mặt bọn này còn kiến lúc, lập tức lộ ra như vậy bất đắc dĩ, thường qua mấy giây, cái này xúc tu đều sẽ kịch liệt run rẩy thoáng cái, hiển nhiên nó đang tại gặp lấy thống khổ cực lớn. Mắt thấy xúc tu sắp sụp đổ, Diêu Diệp nhắm mắt đem Ôn Vân ôm vào trong ngực, một bộ chờ chết dáng vẻ. Nhưng lại tại xúc tu sụp đổ trong nháy mắt, các nàng đỉnh đầu, hai đạo kim quang hiện lên. Chương 88, Đào Tẩu Hạ Vũ. Sau một khắc, theo Diêu Diệp xúc tu một lần cuối cùng kịch liệt run rẩy, chỉ nghe phốc xì. Một tiếng, cái kia to lớn xúc tu trong nháy mắt bị xé thành vô số lễ, lập tức màu xanh sấm chất lỏng tứ tán bởi ra, vô số nhân diện Hồng Hỏa nghị phô thiên cái địa chui vào. Cảm nhận được chính mình dị thú chết thảm, Diêu Diệp trong lòng bi thống vạn phần, phốc. Một hơi tâm huyết phun ra ngoài, mà cái này miệng máu phảng phất kích thích đám kia nhân diện Hồng Hỏa nghị hung tính, đám kia con kiến lập tức hưng phấn lên, dơ lên to lớn càng hướng phía Diêu Diệp điên cuồng nhào mà đến. Nhìn lấy đầy mắt hồng quang, Diêu Diệp cười, treo máu tươi nết miệng lên chính là một vòng tuyệt vọng nụ cười. Nhưng lại tại bọn này nhân diện Hồng Hỏa nghĩ nhào đến Diêu Diệp dưới chân lúc, chỉ nghe oanh một tiếng, hai cái thân ảnh trong nháy mắt đánh tới hướng mặt đất, giơ lên một mảnh cho bụi. Cái này rớt xuống lực đạo cực lớn, thẳng đem mặt đất đập một cái hố to, cái kia trào lên mà đến nhân diện Hồng Hỏa nghĩ cũng bị đập bay ra ngoài, trong lúc nhất thời Diêu Diệp bên người vậy mà xuất hiện một mảnh tiểu không. Ngay sau đó, một cái ấm nước từ trên trời giáng xuống, chỉ nghe bành một tiếng, này nước ấm bị một vệt kim quang quanh bạo, vô số rõ ràng thủy bạo vẩy ra, đem đất này mặt thấm ướt một mảng lớn. Nhắc tới cũng kỳ quái, phàm là này nước tung xuống địa phương, nhân diện Hồng Hỏa nghĩ tựa hồ vô cùng kiêng kỵ, đều ở ngoại vi quấn một vòng, cũng không dám tiến lên trước một bước. Lúc này, một trận tiếng ho khan kịch liệt thêm tiếng rên rỉ đem Diêu Diệp lực chú ý gọi về, nâng lên cho bụi tan hết, nằm một người một thú hai cái thân ảnh. Tập trung nhìn vào, Diêu Diệp giật nảy cả mình. Cái này một người một thú nhưng không phải liền là vừa nãy vứt xuống bọn hắn Đào Tẩu Hạ Vũ cùng hắn Ngân Linh Tuyết tướng sao? Hạ Vũ bưng bít lấy lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy đau đớn dáng vẻ, một bên ho khan một bên rẽ rủa lấy muốn đứng dậy, mà dưới thân thể của hắn thì là cái kia Ngân Linh Tuyết tướng, xem ra giống như là đã hôn mê. Nhìn lấy Hạ Vũ dáng vẻ ngược lại là không có gì đáng ngại, cũng may dưới thân thể của hắn có Ngân Linh Tuyết tướng đệm lên, nếu không dùng cao như vậy góc độ cùng lực đạo ngã xuống, coi như không chết cũng nửa tàn. Diêu Diệp giật mình nhìn trước mắt Hạ Vũ, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là Ngân Linh Tuyết ứng chở hắn hướng về đánh tới đồng dạng. Quả nhiên, Hạ Vũ thong thả lại sức sau, sắc mặt lo âu chạy đến Ngân Linh Tuyết ứng bên cạnh nói: "Ngân Linh, ngươi thế nào?" Hạ Vũ vừa dứt lời, Ngân Linh Tuyết ứng trước ngực đống nhiên lóe ra một nói hồng quang, một cái to lớn nhân diện Hồng Hỏa nghĩ lại từ Ngân Linh Tuyết ứng trước ngực cắn nát một cái lỗ hổng chui ra ngoài. Hạ Vũ sắc mặt giật mình, vội vàng lui lại, một cước đem cái kia nhân diện Hồng Hỏa nghĩ đá văng ra. Lập tức, giày của hắn cũng bị tan một cái lỗ nhỏ. Hắn liền kỳ quái thế nào Ngân Linh Tuyết ưng bay hảo hảo mà, đột nhiên nổi điên đồng dạng khắp nơi tán loạn, thậm chí hướng thẳng đến đánh tới, nguyên lai cái này kiến lửa chẳng biết lúc nào lại chui vào Tuyết ưng thể nội. Nhìn lấy rơi rơi trên mặt đất Hạ Vũ, Diêu Diệp cả giận nói: "Hạ Vũ, ta thực sự là nhìn lầm ngươi, ngươi vậy mà như thế tham sống sợ chết, bỏ lại bọn ta chính mình chạy." Hạ Vũ bị Diêu Diệp nói sắc mặt đỏ lên, cắn răng suy nghĩ hồi lâu cũng không có tìm được từ chối sẽ từ. Thế là hắn quyết định chắc chắn, quát: "Ta tham sống sợ chết không sai, ta là tham sống sợ chết, vậy thì thế nào được, dù sao hiện tại Tuyết ưng cũng trọng thương, ta trốn không thoát, cùng lắm mọi người cùng nhau chết. Ta trốn không thoát, ai cũng đừng hòng chạy thoát." Nói xong, Hạ Vũ cười như điên, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, hai đạo kim quang chớp mắt liền tới, một cái lóe kim quang thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào bọn hắn bên cạnh, khác một vệt kim quang thì là phóng hướng chân trời. Làm Diêu Diệp bọn hắn thấy rõ trước mắt thân ảnh lúc, đều là sững sờ, cái này Phó Hy làm sao tới, chẳng lẽ là đến cứu bọn họ. Diêu Diệp khuôn mặt vui vẻ nhìn về phía Phó Hy nói: "Phó Hy, ngươi là tới cứu chúng ta sao?" Không chờ Phó Hy nói chuyện, Hạ Vũ hung ác nói: "Ngươi còn trông cậy vào cái phế vật này tới cứu chúng ta, hắn lấy cái gì cứu, hắn biết bay vẫn là lại nhảy, hắn hiện tại chính mình cũng ra không được, còn cứu chúng ta, ta nhìn hắn là đi tìm cái chết ta, chẳng lẽ hắn nhìn ngươi hoặc là Ôn Vân đến đem cho các ngươi tự tử, ha 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 ha. Nghe thấy Hạ Vũ, Diêu Diệp trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ mất mát, xác thực, ngay cả Hạ Vũ mang theo Biết Bay Tuyết Ưng đều không có thể chạy đi, đừng nói Phó Hy. Phó Hy không để ý đến Hạ Vũ, đã thấy mấy người dưới chân khô ráo đống đất bỗng nhiên nâng lên đến, dưới sự sợ hãi, mấy người cuống quýt hướng về sau thối lui, đã thấy cái này đống đất càng trống càng cao, thẳng đến mấy người đầu gối cao lúc, bỗng nhiên sụp đổ, vô số màu đỏ kiến lửa dũng mãnh tiến lên ra. Thấy thế, mấy người thất kinh, xoay người chạy. Cũng may cũng không biết là ai trước đó đánh nổ ấm nước, thanh thủy rơi xuống nước mặt đất ngăn cách một mảnh đất trống. Thừa dịp cái này nhân diện hồng hỏa nghị kiêng kỵ thanh thủy không dám tiến lên, mấy người cấp tốc hướng về sau chạy tới, chạy trước, lại chợt phát hiện phía trước có quắp ở đất linh san, chung quanh nàng cũng bị tung tóe mảng lớn với nước, bởi vậy mới dùng tạm thời an toàn. Nhìn lấy linh san, lại nhìn xem chung quanh tạm thời bị bức lui nhân diện hồng hỏa nghị, Diêu Diệp đột nhiên lấy lại tinh thần, tuyệt vọng khuôn mặt thần sắc biến đổi. Linh San ngươi không có việc gì quá tốt, Linh San, chúng ta tới. Diêu Diệp đỡ dậy Linh San vui vẻ nói. Linh San bị nàng như thế nhoáng một cái, cho tàn trong mắt dần dần khôi phục thần sắc, nàng ngơ ngác quay đầu nhìn về Diêu Diệp, vô ý thức lui lại một bước, lần này chính là nàng cái kia tổn thương chân chạm đất, lập tức một trận toàn tâm đau đớn để cho nàng hướng về sau ngã xuống, cũng trong nháy mắt đưa nàng tỉnh lại. Linh San một tay bưng bít lấy mắt cá chân, một bên nhìn trước mắt một đám người, đột nhiên. Nàng ngửa đầu cười rộ lên, cười cuồng loạn, gần như điên cuồng. Đồng nhiên, nàng mãnh liệt mà cúi thấp đầu, hai mắt trải rộng tơ máu hung tợn nhìn chằm chằm Diêu Diệp các nàng, từ trong hàm răng gạt ra gần từng chữ các ngươi đến ta xem các ngươi là bị buộc tới a, các ngươi thật lòng độc ác. Đúng hay không ta phế, cho nên liền ném ta xuống. Tại Linh San cái kia muốn ăn thịt người dưới ánh mắt, Diêu Diệp bọn hắn đều là cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Linh San quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ âm độc đạo Hạ Vũ. Ngươi không phải nói ngươi thích nhất ta sao, ừm ái tình của ngươi đâu rồi? Linh San càng nói âm thanh càng lạnh, tựa như một cái băng đao cắt Hạ Vũ nội tâm. Hạ Vũ sắc mặt trắng bệnh, vốn bị Phó Hy quẳng xuống sau liền tích tụ ngực, trực tiếp phun ra một hơi úc bất ngờ chi huyết. Nhìn lấy mấy người bộ dáng, Linh San co quắp ở đất một bên lui lại một bên giữ tợn cười nói hiện tại thế nào, ừm các ngươi chạy a, tiếp tục chạy a. Thế nào không chạy các ngươi chạy a? Mấy người cúi đầu không nói. Lúc này căn bản không có người có dũng khí tại Linh San trước mặt nói chuyện. Đúng lúc này, cái kia rơi vãi mà xuống thanh thủy dần dần khô cạn, thường khô cạn một điểm, cái kia nhân diện hồng hỏa nghĩ vòng vây lân cận một điểm, rất nhanh, cái này vòng tròn liền muốn thu nhỏ đến bên chân của bọn họ. Nhìn lấy càng ngày càng gần nhân diện hồng hỏa nghĩ, Linh San bỗng nhiên cười rộ lên, tiếp theo chạy a các người, không phải mới vừa chạy thật mau sao. Chương 89, các ngươi nói bảo bối là cái này. Nói xong, ánh mắt của nàng rơi vào Phó Hy thân. Không biết sao, nàng chỉ cần thấy được Phó Hy liền không khỏi một trận hỏa khí, giờ phút này mặt của nàng càng là một trận vẻ ác độc, đây là ai a, đây không phải Phó Hy, Phó đại cao thủ sao, thế nào ở phi cơ làm náo động ra thói quen, lại muốn ở chỗ này làm náo động. Linh San càng nói âm thanh càng đâm xương, ha 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 ha. Ta nói cái gì ấy nhỉ, ngươi một ngày nào đó sẽ bị chính ngươi hại chết, hiện tại tiếp tục làm náo động cho ta xem một chút chà chà, trong mắt ta ngươi bất quá là cái rác rưởi mà thôi, không sợ nói thật cho ngươi biết. Đàn sói đột kích ngày ấy chính là ta để bọn hắn ném ngươi, thế nào đúng hay không, rất tức giận bất quá vậy thì thế nào, ngươi phế vật như vậy cũng muốn làm một tên thú sư. Nhìn lấy tới gần bên chân nhân diện hồng hoàng ý, Linh San rẽ rủa lấy đứng dậy, nhếch miệng lên một cái vô cùng âm độc nụ cười, nhìn về phía Phó Hy nói dù sao chân của ta khẳng định là đi được không ra vùng rừng rậm này. Ngươi cái này rác rưởi đã đến, vậy liền chớ đi. Ngươi còn có các ngươi, tất cả đều cho ta chôn cùng đi, ha 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 ha. Linh San cùng tới gần bên chân nhân diện hồng hỏa nghĩ nhượng mấy người lại lần nữa lâm vào một mảnh tuyệt vọng. Ngay tại trước hết nhất một cái nhân diện hồng hỏa nghĩ leo đến Phó Hy chân trong nháy mắt, chỉ thấy Phó Hy theo chân đem nó đá bay, gãi gãi lỗ thai, thật nhiều con kiến nhỏ. Con kiến nhỏ ha 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 ha, Linh San tuyệt vọng cười lớn. Ngươi phế vật này lại còn nói những này là con kiến nhỏ, đầu góc ngươi bị dọa sợ đi, Hạ Vũ quát. Im miệng. Phó Hy nhìn về phía Hạ Vũ mấy người, thản nhiên nói. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Hạ Vũ mấy người sững sờ, căn bản không có nghĩ đến Phó Hy lại dám nói với bọn họ ra như vậy, hắn một cái cấp thấp khống thú sư thế mà để bọn hắn im miệng. Thật không biết các ngươi nói nhau nhau cái gì nói nhau nhau, thật xa liền nghe đến các ngươi quỷ khóc sói tru. Nghe thấy Phó Hy, Hạ Vũ bọn hắn sững sờ tại nguyên chỗ, cái này Phó Hy thật là hù dọa điên. Phó Hy nhàn nhạt quét mắt một vòng bốn phía, lập tức thu hồi ánh mắt, đụng phải sói con các ngươi muốn chết muốn sống, gặp được một đám con kiến nhỏ các ngươi cũng ngạc nhiên, các ngươi vẫn là về đi kia là cái gì trường học quay về học lại đi, đừng bôi nhỏ thú sư thanh danh. Ha 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 ha. Là sợ hãi sao, là sợ hãi tử vong để ngươi nổi điên sao? Linh San trước mặt sắc mặt, hiện ra bệnh trạng nụ cười, trong mắt tuyệt vọng cùng băng lãnh làm cho người kinh hãi. Những thứ này con kiến làm cái kia sắc rắn khẩu phần lương thực cũng không tệ, đáng tiếc thiếu điểm. Phó Hi sờ lấy cằm của mình, quét mắt chung quanh cái kia lít nha lít nhít kiến lửa, không lọt vào mắt Linh San bọn hắn. Linh San còn muốn nói điều gì, đã thấy Phó Hi quanh thân bỗng nhiên tuôn ra một vệt kim quang. Linh San dường như nhìn ra Phó Hi ý đồ, tuyệt vọng cười to nói ha 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 ha, ngươi phải dùng ngươi phế vật kia dị thú đến đối phó những thứ này kiến lửa sao? Ở trong mắt Linh San, bọn hắn sở dĩ một mực không nhìn thấy Phó Hi dị thú, hơn phân nửa tưởng rằng Phó Hi dị thú cùng Ôn Vân đồng dạng, là tại là hổ thẹn tại cầm ra, cho nên mới một mực cất giấu. Giờ phút này nhìn thấy Phó Hi động tác, Linh San tạm lấy là Phó Hi là đang làm chuyện tìm chết, liền không nhìn hắn nữa. Nhưng sau một khắc, bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện, Phó Hi chỗ đến, cái kia nhân diện hồng hỏa nghĩ lại có chút sợ hãi rút lui mà đi. Hắn thân nhất định có cái gì có thể khắc chế kiến lửa bà bối. Đồng nhiên, Hạ Vũ hiểu được, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Thì ra là thế, hắn thân có khắc chế kiến lửa bà bối. Ai, coi như thế, cũng không có gì hy vọng. Liền xem như lão sư nói qua địa hỏa thạch loại bảo bối kia, cũng ngăn không được số lượng nhiều như vậy kiến lửa. Diêu Diệp thở dài một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Phó Hi thuần túy là đang làm vô vị dãy rủa. Phó Hi, đem bảo bối của ngươi giao ra, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn vô số lần, ta đến sử dụng, chúng ta còn có cơ hội. Nói xong, Hạ Vũ hướng về Phó Hi đánh tới, khuôn mặt lấy ngoan lệ chi sắc. Nghe đến đó, Diêu Diệp bọn họ đều là giật mình, Hạ Vũ không phải là không có đạo lý. Thực lực càng mạnh, càng có thể phát huy ra loại bảo bối này uy lực. Phó Hi đứng tại chỗ, hai con ngươi nhàn nhạt đảo qua Hạ Vũ. Hạ Vũ vừa nãy cẩn thận, đám người đã thấy Phó Hi đấm ra một quyền, kim quang bạo khởi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hạ Vũ còn không biết phát sinh cái gì, bị Phó Hi một quyền đánh vào. Lan. Phó Hi cười lạnh một tiếng. Mấy người đột nhiên giật mình, Hạ Vũ thực lực gì bọn hắn rõ ràng nhất, tại đoàn người này bên trong, hắn cơ bản xem như mạnh nhất. Nhưng mà lại bị Phó Hi một quyền oanh nằm xuống. Nhìn lấy Hạ Vũ, Diêu Diệp cắn răng nói Phó Hi, mặc dù ta biết nói như vậy không thích hợp, nhưng chúng ta hay là hy vọng ngươi có thể đem bảo bối giao ra, cái này không chỉ có cứu mọi người, càng là cứu ngươi. A Hạ Vũ thực lực mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, nguyên do hắn đến sử dụng, chúng ta chạy trốn tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn a. Nghe thấy Diêu Diệp, Phó Hi nhàn nhạt quét mắt một vòng Hạ Vũ cười lạnh nói thực lực của hắn mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Tiếp theo, Phó Hi cười lạnh một tiếng, giống nhìn đồ đần nhìn lấy mấy người, sau đó chỉ một ngón tay, hướng phía phương thiên trống không chỉ nói các ngươi nói bảo bối, là nó sao? Phó Hi nói xong, Linh San mấy người, bao quát bị Phó Hi một quyền oanh nằm xuống Hạ Vũ, đều không tự chủ được ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Một đôi như cái kia nhật nguyệt tinh thần to lớn đại xà đồng tử, âm u băng lãnh, giống một tôn viễn cổ chân thần, nhìn xuống phiến thiên địa này. Cái kia đã đủ nuốt tòa thành thị tiếp theo huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng làm cho người hít thở không thông âm tiếng khóc. Theo hắc vân lăn lộn tăng lên, đen kịt một màu như mực vảy rắn tại hắc vân bên trong không ngừng bốc lên, nhược ảnh nhược hiện. Ngay tại cái này hắc vân nồng đến cực hạn thời điểm, một đôi kim sắc mắt rắn nương theo lấy to lớn đầu rắn từ bầu trời chậm rãi mò xuống, mang theo vô tận uy áp. Tại nhìn thấy cái này to lớn hắc xà trong nháy mắt, Diêu Diệp mấy người trong nháy mắt hai mắt trừng tròn xoe, toàn thân không chịu được khẽ run lên, chỉ ngày cự xà bờ môi khẽ run nói: "Cổ dị thú." Hai. Nhị giai thôn thiên cự mãng. Dầm, mấy người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Phó Hi lúc này tựa như một tôn thần linh đứng ở đó, hai tay đưa ra sau, lóe ra nhạt đạm kim quang hai con ngươi toát ra tan tắc thiên hạ uy thế, phảng phất cái này tất cả thiên địa tại trường khống ở giữa, liền ngay cả cái kia ước vạn chỉ kiến lửa ở trước mặt hắn phảng phất giống như một khỏa hạt cát nhỏ bé. Nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ Phó Hi, mấy trong lòng người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn không nghĩ tới cái này nhìn lại bình thường không có gì lạ. Thậm chí cấp bậc so với bọn hắn còn thấp hơn một số Phó Hi, lại có thực lực kinh khủng như thế. Linh San càng là đã sớm bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, nhìn lấy phảng phất như thiên thần Phó Hi, đôi môi có chút run run, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mà nàng trong thai bạch thơm huyết bức đã sớm tại nhìn thấy thôn thiên cự mãng lúc, trực tiếp hù dọa ngất đi. Phó Hi đứng ở đó, hai con ngươi kim quang lưu chuyển, bờ môi khẽ nhúc nhích, lập tức, một bàn tay lớn nhỏ dạ hình vật từ trong tay hắn hối hạ lên không, cuốn theo kim quang rơi vào thôn thiên trong miệng. Chương 90, mùi thịt gà, giòn. Cái kia hắc vân bên trong thôn thiên cự mãng mắt rắn ngưng tụ, kéo ra to lớn đại xà miệng, lập tức, một cỗ vô cùng cường hấp lực từ bầu trời truyền đến, đất này ước vạn nhân diện hồng hỏa nghĩ từng cái ly khai mặt đất, giống như một đạo xích sắc dòng lũ từ mặt đất bay về phía không trung, đều rơi vào thôn thiên cự mãng trong miệng. Theo thôn thiên cự mãng xả khẩu khép kín, Diêu Diệp đám người bốn phía càng lại cũng không nhìn thấy một cái nhân diện hồng hỏa nghĩ. Mặt trên bầu trời hắc vân dần dần lăn lộn thu nhỏ, sau đó ngưng tụ thành mấy mét lớn nhỏ bộ dáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hiện sau lưng đằng xà đập đi miệng, liếm liếm bờ môi, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Phó Hy nhìn lấy bộ dáng của nó, cười nhạt một cái nói ăn ngon không. Đằng xà đánh một cái thật dài nấc. Sau đó dùng cuối đuôi loại bỏ xỉa răng nói hương vị cũng không tệ lắm, ngươi thật đúng là đừng nói, dùng cái này thủy văn hổ dao vậy tịnh hóa qua về sau, thật đúng là mùi thịt gà giòn. Chính là thiếu một chút, miễn cưỡng đủ nhét cái răng, nếu là lại thêm một chút liền tốt. Nói xong, một khối lớn chừng bàn tay miếng vậy từ đằng xà miệng bên trong bay ra, rơi vào Phó Hy trong lòng bàn tay, nhìn kỹ lại, cái này miếng vậy hiện ra thủy sắc lưu quang, mặt ẩn ẩn có từng đạo gợn sóng cùng nhàn nhạt màu vàng sậm đường vân, giá này không phải liền là ban đầu ở Linh Nguyệt Hồ đánh bại cái kia thủy văn hổ giao lúc lấy được miếng vậy sao? Trước kia Phó Hy vẫn luôn không có thời gian điều tra cái này thủy văn hổ giao vậy có tác dụng gì, thẳng đến vừa rồi trong lúc vô tình trông thấy cái này thủy văn hổ giao vậy công hiệu. Hổ giao vậy, vật kịch độc. Từ thủy văn hổ giao mà ra, lấy hắn chống đỡ hạng cái chán cứng rắn nhất sẽ miếng vậy, hắn cứng rắn vừa cắt vàng đoạn thạch. Thủy văn hổ giao theo nước mà sinh, thích nhất ăn thủy tính độc vật, hấp thu thủy độc tinh hoa, đều dồn tại ở vảy giáp, phàm bị hổ giao vậy cắt ra, tất chúng thủy độc. Thủy hỏa từ bất tương dung, cho nên, hổ giao vậy cũng có thể trung hòa thiên hạ sẽ hòa độc. Nhìn đến đây, Phó Hy không nói hai lời, trực tiếp đem cái này hổ giao vậy ném cho đằng xà làm tịnh hóa khí dụng. Mặc dù hắn biết cái này thôn thiên cự mãng danh xưng cái gì đều có thể ăn, nhưng đằng xà dù sao còn không có tiến hóa hoàn toàn, dùng phòng ngừa vạn nhất, vẫn là cho nó ngậm lấy thủy văn hổ giao vậy tương đối tốt. Nhìn lấy cái này một người một rắn, đem trước mắt nguy cơ sinh tử đảo mắt giải trừ, mấy người nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Đây hết thể tới lui quá nhanh, dùng về phần bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có, tiến lên một giây còn sinh tử quan đầu, hiện tại bốn phía vậy mà sạch sẽ. Thật giống như những nhân diện hồng hỏa nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nếu không phải phía trước còn có cái kia sớm đã cháy đen một người một thú thi thể, chỉ sợ bọn họ đều sẽ cảm giác phải đây là đang nằm mơ chứ. Dâm nuốt ngụm nước bọn, mấy người chầm chầm lên trước mắt vẫn chưa thỏa mãn một người một rắn lẩm bẩm nói tốt. Thật mạnh, quả thực. Cường biến thái. Đang xa nghe xong liếc một chút mấy người, hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Đám người này một mực nói nó chủ nhân nói xấu. Nếu không phải chủ nhân còn muốn cái kia bạch âm huyết bức, những người này nó liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nhìn lấy đằng xa dáng vẻ, mấy người trong mắt lóe lên từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị, Diêu Diệp cuối cùng minh bạch Phó Hy trước đó nói câu nói kia là có ý gì. Phó Hy căn bản cũng không phải là đi tìm cái chết, hoặc là cứu bọn họ, mà thực sự là như hắn nói, đem những thứ này còn kiến xem như cổ dị thú khẩu phần lương thực. Kinh hãi sau khi, Diêu Diệp nhịn được tiến lên một bước cảm thán nói cái này. Là cái này lão sư nói cổ dị thú sao quả nhiên cường biến thái. Đang xa nhảy dựng lên trừng Diêu Diệp một cái nói ngươi mới biến thái, ngươi toàn bộ tiểu khu đều biến thái. Đừng tưởng rằng ngươi là muội tử ta cũng không dám đoán giận ngươi a. Diêu Diệp còn chưa từ đằng xa trước đó uy thế bên trong lấy lại tinh thần, dọa đến lui lại hai bước, liên tục khoát tay nói thôn thiên đại thần bất giận, thôn thiên đại thần bất giận, là ta nói sai, là ta nói sai. Nghe thấy thôn thiên đại thần mấy chữ này, đằng xa nhãn tỉnh sáng lên, đập đi miệng. Giả bộ như miễn cưỡng bộ dáng nói lời này miễn cưỡng nghe được coi như dễ nghe, thôi thôi, ta thôn thiên đại thần đại nhân rộng lượng, liền không chấp nhặt với các ngươi. Cảm ơn thôn thiên đại thần, ta ơn thôn thiên đại thần. Diêu Diệp chặn lại nói. Đang xà ra vẻ cao thâm gật đầu, lại gặp Phó Hy một cái lườm ít. Hạ Vũ bò người lên, không lo được bị Phó Hy hoanh thành cái kia một chỉ mắt gấu mèo, nhìn lấy bốn phía sạch sẽ mặt đất, ngu ngơ nói đều kết thúc chúng ta. Được cứu. Khi hắn nhìn về phía Phó Hy lúc, trong mắt một trận sợ hãi, vừa rồi cái này một người một rắn uy thế quả thực đem hắn hù đến, mà lúc trước hắn không những ở lúc mấu chốt vứt bỏ Phó Hy, còn một mực nói Phó Hy nói xấu, vừa rồi càng là ý đồ đoạt Phó Hy bà bối, cái này một người một rắn nếu là trả thù đứng lên, chỉ sợ hắn có mấy cái mạng đều không đủ. Cho nên Hạ Vũ đang nói xong câu nói kia sau, tận khả năng mà cúi thấp đầu không để cho Phó Hy chú ý tới mình. Linh San ở một bên sớm đã ngây ra như phỗng. Nàng và mấy người còn lại đồng dạng, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến để cho nàng căn bản không kịp phản ứng. Làm ánh mắt của nàng cùng Phó Hy đụng vào trong tích tắc, lòng của nàng đỗng nhiên động đất thoáng cái. Phó Hy cái kia tan tác thiên hạ, uy thế vô tận bộ dáng nhượng trong nội tâm nàng sinh ra vô hạn e ngại, lúc này nàng rốt cuộc minh bạch vì sao ở phi cơ Phó Hy dám lẻ loi một mình đối phó bốn tên ma túy, bởi vì hắn không chỉ có nắm giữ một cái cổ dị thú, hắn tự thân thực lực cũng là cường biến thái. Nhị giai dị thú, bọn hắn lao sư dị thú cũng mới bất quá nhị giai đi. Linh San căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái vừa nãy vừa bước vào không thú sư cảnh giới người, vậy mà nắm giữ một cái nhị giai dị thú, vẫn là cổ dị thú, mà lại hắn vậy mà có thể tại giai đoạn này đem cái này khống chế thú làm hoàn mỹ như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái người. Loại người này giống như chỉ có tại bọn hắn sách giáo khoa bên trong, hoặc là các lao sư trong miệng mới có thể xuất hiện. Nhưng như bây giờ người cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng, lại sao có thể làm cho nàng không khiếp sợ. Nghĩ đến như thế một cái đồ biến thái cường nhân một mực bị chính mình coi như phế vật, mặt của nàng lập tức có chút không nhịn được. Nàng không biết Phó Hy đúng hay không một cái yêu tại trả thù người, chính mình nói nhiều như vậy hắn nói xấu, một khi tên biến thái này trả thù đứng lên. Nghĩ đến, Linh San cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh, hiện tại Phó Hy ở trong mắt nàng chỉ còn lại có e ngại cùng kính sợ. Phảng phất Phó Hy trong lòng của nàng, so những nhân diện hồng hỏa nghĩ đó còn kinh khủng hơn. Cảm nhận được trong ngực Ôn Vân vẫn tại run nhẹ nhẹ, Diêu Diệp nỗ lực khiến cho chính mình trở lại yên tĩnh thoáng cái nỗi lòng, tình này tự chênh lệch cảm giác thật sự là quá lớn. Mặt, Diêu Diệp vô Ôn Vân phía sau lưng nói tốt, Ôn Vân, đều vô sự, đều vô sự. Nghe thấy Diêu Diệp, Ôn Vân chậm rãi đem đầu từ trong ngực của nàng nâng lên, khi nàng nhìn thấy Linh San lúc, trong mắt không tự chủ được hiện lên một vòng sợ hãi. Nhưng sau đó, trong mắt nàng sợ hãi chậm rãi phóng đại, một bên lui lại, một bên run rẩy chỉ Linh San sau lưng. Chương 91, biết bay kiến lửa. Ôn Vân ánh mắt cực kỳ sợ hãi, thật giống như Linh San phía sau có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật một dạng. Linh San quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Hiểu Quang thi thể nám đen công chính lóe ra một đạo nhỏ bé hồng quang, lập tức, cái này nói hồng quang thăm thẳm dâng lên, lơ lửng giữa trời không nhúc nhích. Đám người chỉ cảm thấy cái này hồng quang có chút quen mắt, còn không tới kịp suy nghĩ. Đột nhiên, cái này hồng quang phát ra một tiếng cực kỳ chói tai rít lên, cái này rít lên giống như ngàn vạn cương châm một dạng ghim tại mọi người trong đầu. Làm cho mấy người thống khổ che đầu, liền ngay cả Phó Hy đều không thể may mắn thoát khỏi. Một giây sau, cái này hồng quang không hề có điểm báo trước hướng lấy Linh San lao thẳng tới mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ nháy mắt liền đến Linh San trước mắt. Linh San còn chưa từ đầu đau nhức bên trong lấy lại tinh thần, chỉ tới kịp trông thấy đây là một cái mọc ra cánh nhân diện hồng hoàng ý, hình thể so trước đó những cái kia muốn nhỏ rất nhiều, toàn thân cũng không giống những cái kia phổ thông kiến lửa một dạng chỉ ở phần đuôi lóe ra hồng quang. Nó thì là toàn thân lóe ra yêu dị hồng quang. Rất làm người ta kinh ngạc sợ hãi chính là, nó sau lưng người mặt đang không ngừng vặn béo lên, lộ ra các loại vẻ mặt thống khổ, liền tựa như công việc một dạng. Linh San đi đứng không tiện, trong đầu vẫn như cũ nhói nhói choáng váng, lại thêm khoảng cách gần như vậy phía dưới, căn bản chấp liên tục tránh thời gian đều không có, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này biết bay nhân diện hồng hỏa nghị hướng nàng khuôn mặt đánh tới. Linh San mới từ trong nguy cấp giải thoát khuôn mặt lần nữa che kín tuyệt vọng. Ngay tại này lại bay nhân diện hồng hỏa nghĩ gần sát Linh San trước mặt, Linh San thậm chí đều có thể thấy do nó tấm kia mở lóe ra quỷ dị hồng quang to lớn càng lúc, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bạch quang đột nhiên lóe ra đến, trực tiếp ngăn tại Linh San trước mắt. Một giây sau, chỉ nghe cạch. Một tiếng vang giòn, kiến lửa to lớn càng trùng điệp kìm hợp lại cùng nhau, cái kia bạch quang ngay cả một âm thanh không kịp hét lên một tiếng, trong nháy mắt bị một phân thành hai. Nhìn lấy từ trước mắt rơi xuống, đồng thời cấp tốc biến thành đen xám bạch quang, Linh San hơi sững sờ. Lập tức, ôm đầu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thê thảm kêu khóc, Bạch Âm. Cái kia bị kiến lửa một phân thành hai chính là Linh San dị thú, Bạch Âm huyết bức, đáng thương cái này dị thú trị số chỉ tới kịp giúp Linh San ngăn trở lần này, liền hồn về dị giới. Linh San một tiếng này thê lương kêu khóc cũng đem mọi người từ đau đớn choáng váng bên trong tỉnh lại, bọn hắn mơ hồ trông thấy tựa như là Linh San Bạch Âm huyết bức chết thảm, nhưng Linh San Bạch Âm huyết bức cho dù tính công kích cực kỳ bé nhỏ, nhưng đó cũng là hàng thật giá thật nhất giai đỉnh phong dị thú. Thế mà liền bị cái này hồng quang thoang cái xé thành hai nửa, đây chẳng phải là nói. Nghĩ tới đây, đám người thật vất vả trở lại yên tĩnh tâm tình lần nữa lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Nào sẽ bay kiến lửa một kích chưa trúng, giữa không trung lơ lửng một giây, ngay sau đó, lần nữa hóa thành một đạo xích sắc lưu quang hướng phía Linh San phóng đi. Linh San tâm niệm câu hồi, còn chưa từ bạch âm huyết bức chết thảm bên trong lấy lại tinh thần, đâu có chú ý tới cái này hồng quang lần nữa hướng phía chính mình đánh tới. Mắt thấy cái này hồng quang sắp đụng phải Linh San, Diêu Diệp khẽ cắn môi, ba chân bốn cẳng tiến lên, một tay lấy Linh San từ tại chỗ phá tan. Cái này hồng quang sắt và táo của nàng hiểm lại càng hiểm bày qua. Làm Diêu Diệp đứng vững lúc, nàng mơ hồ ngửi được một cỗ chua vị khét, túi đầu vừa nhìn, vừa nay sát hồng quang và táo là triệt để biến thành một mảnh cháy đen, đồng thời cái này cháy đen vẫn tại dùng tốc độ cực nhanh lan tràn. Thấy thế, Diêu Diệp hù dọa kêu to một tiếng, một cái giật xuống áo khoác của mình ném xa xa. Cũng may vừa nay cái kia hồng quang đụng phải là y phục của mình, cái này muốn là đụng phải thân thể của nàng, Diêu Diệp suy nghĩ không cũng dám nghĩ. Không qua mấy giây, y phục kia là một mảnh đen xám, nhìn Diêu Diệp một trận tim đập nhanh. Cái này đen xám Diêu Diệp bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, là mấy người trông thấy cái này cảnh tượng lúc, nhịn được chừng to mắt khó có thể tin nói nhân diện hồng hỏa nghĩ những thứ này con kiến không phải mới vừa đều bị thôn thiên cự mãng cho ăn sao như thế nào có một cái, mà lại cái này thế mà còn biết bay. Kiến lửa một kích này bị Diêu Diệp tránh mất sau, đúng là chỗ cong cũng không đánh, hướng thẳng đến phía trước một người tiến lên. Mà người này chính là Phó Hy. Nhìn lấy đập vào mặt hồng quang, Phó Hy bên cạnh đằng xà khinh thường nói nguyên lai còn để lọt một cái, xem ra cái này hương vị còn rất khá. Nói xong, liền kéo ra xà khẩu. Lập tức một trận cực mạnh hấp lực từ đằng xà trong miệng mà ra, thẳng hướng lấy cái kia hối hạ phi hành kiến lửa mà đi. Nhưng sau đó, tất cả mọi người sửng sốt, đằng xà cái kia mọi việc đều thuận lợi thôn phệ, thế mà chỉ là nhượng này lại bay kiến lửa dừng lại một chút thoáng cái, lập tức, lợi dụng một cái tốc độ nhanh hơn hướng phía Phó Hy mặt thẳng đến mà đi. Chủ nhân, nguy hiểm. Đằng xà chỉ là thoáng ngây người một lúc liền kịp phản ứng, quay người nâng lên cái đuôi liền hướng phía hồng quang quất tới. Phó Hy đã sớm nhìn ra lửa này kiến dị dạng, cho nên tại đằng xà xuất thủ tiến lên một giây, đem hổ dao vậy ném đến nó chỗ này. Lập tức, chỉ nghe ầm. Một tiếng vang thật lớn, đằng xà đuôi rắn mang theo nói đạo ảo ảnh cùng cái kia lóe yêu dị hồng quang kiến lửa trùng điệp đụng vào nhau. Ngay tại mấy người tưởng rằng lửa này kiến sẽ bị đằng xà quất bay lúc, ngược lại tại đụng vào trong nháy mắt. Cái kia hồng quang không hề động một chút nào, đằng xà rút lui hai bước. Xem ra, đằng xà giống như là rơi xuống hạ phòng một dạng. Mấy người còn lại trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin dáng vẻ, cái kia thôn thiên thế nhưng là cổ dị thú a, như thế nào rơi xuống hạ phòng. Lúc này, đằng xà trở lại Phó Hy bên người, mắt rắn hơi co lại, nhìn chằm chằm treo giữa không trung kiến lửa nói chủ nhân, cẩn thận, con kiến này có chút cổ quái. Lời còn chưa dứt. Cái kia kiến lửa nhìn chằm chằm đằng xa một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, đột nhiên, nó ngửa mặt lên trời phát ra một trận chói tai rồi cộc, khanh khách cộc cộc câm thanh. Hai cánh cực tốc rung động động, giống như là đang phát ra một loại nào đó đặc biệt tín hiệu. Ngay sau đó, đằng xa mắt rắn co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói chủ nhân coi chừng, dưới chân có dị biến. Loài rắn đối mặt đất chấn động mẫn cảm nhất, cho nên cơ bản chỉ cần là nó nói lên nguy cơ, vậy thì thật là một lần đại nguy cơ. Không qua mấy giây, mấy người chỉ nghe bốn phía truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Mấy người đúng thanh âm này không thể quen thuộc hơn được, lập tức khuôn mặt biểu lộ cùng biến, cũng không kịp nghỉ ngơi, cầm đồ vật của mình co cẳng liền chạy, chỉ bất quá lần này bọn hắn nhưng không có lại vứt xuống linh san. Cơ hồ là đồng thời, ngay tại mấy người mang đi linh san trong nháy mắt, bọn hắn bốn phía thổ địa có chút rung động, ngay sau đó, một cái, hai cái, ba cái, vô số cái đống đất giống như mọc lên như nấm đông dưng xuất hiện, ngay sau đó. Đống đất sụp đổ, phóng tầm mắt nhìn tới, từng mảnh lít nha lít nhít như hải dương xích hồng sắc trào lên mà ra, trang diện kia so với trước đó quả thực liền là tiểu vu thấy đại vu. Sau một khắc, theo nào sẽ bay kiến lửa rít lên một tiếng, cái này tất cả kiến lửa lại giống như là chịu đến cái gì chỉ lệnh một dạng, đúng là lần nữa tăng thêm tốc độ hướng phía Phó Hy bọn hắn lao thẳng tới mà đến. Chương 92, Nghĩ Hầu. Chạy mau. Hạ Vũ hét lớn một tiếng, nâng trọng thương ngân linh tuyết ứng nhanh chân liền chạy. Diêu Diệp đuổi vội vàng đứng dậy đỡ dậy Linh San hướng về sau chạy tới. Đằng xa híp lại mắt rắn nhìn trước mắt một mảnh xích chiều, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó, mây đen lần nữa bao trùm bầu trời. Làm đằng xa kéo ra miệng lớn suy nghĩ muốn lần nữa đem cái này xích chiều nuốt vào trong miệng lúc, lại phát hiện những nhân diện hồng hỏa nghĩ đó chỉ có số rất ít bị nó hấp thiên trống không, còn lại vẫn như cũ dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Phó Hy bọn hắn đánh tới. Tập trung nhìn vào, nguyên lai ở đây xích chiều vùng đang lơ lửng lấy cái kia biết bay, lóe ra yêu dị hồng quang nhân diện hồng hoàng ý. Giờ phút này, nó đang thấm thoát xuống, dùng một loại quỷ dị tiết tấu phe phẩy cánh, thường theo nó vỗ một lần cánh, đằng xà hấp lực liền sẽ nhỏ một phần, thẳng đến sau cùng, đúng là không có một cái kiến lửa lại bị đằng xà nuốt vào trong miệng. Thấy thế, đằng xà mắt rắn co rụt lại, suy nghĩ muốn lần nữa nếm thử, lại nghe thấy phía dưới truyền đến Phó Hy âm thanh, đằng xà, trở về đi, ngươi thôn phệ tựa hồ đối với bọn chúng vô hiệu. Đằng xà từ đi theo Phó Hy đến nay, vẫn luôn là mọi việc đều thuận lợi, cái này lần thứ nhất ăn thiệt thòi để nó tâm tình cực độ khó chịu, bất quá nó cũng biết đây là sự thật, bất quá, cũng không biết này quỷ dị kiến lửa dùng thủ đoạn gì triệt tiêu hắn thôn phệ. Mây đen một trận kịch liệt lan lộn, đằng xà trong mắt đều là không cam lòng, chỉ nghe nó từ bầu trời phát ra thanh âm ùng ùng, yêu trùng, ngươi cho rằng bản đại gia thủ đoạn chỉ có điểm ấy sao? Dứt lời, mây đen kịch liệt táp xúc, một đạo tráng kiện vô cùng màu đen quang trụ mang theo lôi đỉnh chi thế trực tiếp đập dưới đất, oeng. Một tiếng, đá vụn bể ra, mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu to lớn, cái kia một mảnh kiến lửa trong nháy mắt bị hoành thành bã vụn. Sau một khắc, đằng xà từ trong cột ánh sáng hiện thân, cái kia ngàn năm cổ mộc tráng kiện thân thể hiện ra ẩn ẩn kim quang, đen như mực vảy đen bao trùm toàn thân, hai con mắt màu vàng nóng đảo qua trước mắt kiến lửa nhóm, giống như một tôn viễn cổ hung thần đứng ở đó, uy thế lang liệt. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, giống như một thanh cổ hung khí, mang theo lạnh lẽo khiếp người. Yêu trùng, liên để ngươi xem một chút bản đại gia lợi hại. Đằng xà thân thể bỗng nhiên siết chặt, oeng. Một tiếng, cái kia tráng kiện đuôi rắn giống như bản cổ cự mộc trực tiếp quét ngang mà ra, những nơi đi qua, liên miên kiến lửa hoặc là sụp đổ, hoặc là bay tán loạn, trong lúc nhất thời uy thế không gây có thể chống đỡ cản. Nhìn lấy đằng xa lại lần nữa phát huy, chạy trốn Diêu Diệp mấy người rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, dừng bước lại nhìn lấy đằng xa cái kia như gió thu quét lá rụng uy thế, một trái tim cũng rốt cục buông xuống một số. Tốt biến thái Hạo Vũ bọn hắn trừng to mắt nhìn lấy thần uy vô hạn đằng xa. Ngay tại mấy người thưởng thức đằng xà uy thế lúc, còn có một người đang khẽ nhíu mày nhìn lấy hết thảy trước mắt. Phó Hy rõ ràng nhất đằng xà thực lực, mặc dù trước mắt đằng xà tựa như nhìn lại đánh đâu thắng đó, quét qua một mảng lớn, nhưng cái này dù sao chính là một số phá hôi, chân chính nhượng Phó Hy để ý là cái kia phe phẩy cánh lơ lửng ở giữa không trung kiến lửa. Cái kia kiến lửa không những bản thân mang co kịch độc, tốc độ cực nhanh, mà lại nhất làm cho Phó Hy để ý là, nó tựa hồ có ý thức của mình. Điểm ấy theo nó có thể khống chế bầy kiến cũng có thể thấy được đến. Mọc ra cánh kiến lửa. Cánh. Đồng nhiên, Phó Hy mở trừng hai mắt, hai chữ thốt ra, nghĩ hầu. Không sai, đó nhất định là nghĩ hầu, nhân diện hồng hỏa nghĩ bầy kiến bên trong chỉ có bốn cánh con kiến mới là nghĩ hầu, còn lại hai cánh đều là phổ thông con mái kiến, là thân là đỉnh tiêm thủ lĩnh tiêu chí. Mà lại nhân diện hồng hỏa nghĩ tại xuất hiện nghĩ hầu sau đó, tất cả con mái kiến đều sẽ không ngừng từ giết. Đem chính mình xem như chất dinh dưỡng cung cấp địa vị cao nhất nghĩ hậu để mà sinh sôi đời sau, cho nên một dạng nhân diện hồng hỏa nghĩ bầy kiến bên trong chỉ có một cái mọc cánh con kiến. Bất quá trước mắt cái này nghĩ hậu thật là hết sức kỳ quái, theo đạo lý nói, nghĩ hậu sinh sôi sau, chiếc cánh này liền sẽ tự động chốc ra, phần đuôi trở nên to lớn để mà sinh sôi, mà lại không cách nào phi hành. Mà trước mắt cái này vô tận nghĩ chiều khẳng định đều là hắn đời sau, nhưng vì sao cái này nghĩ hậu cánh chẳng những không có chốc ra, thế mà còn tiến hóa ra mạnh như vậy tính công kích. Phó Hy đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cái kia lơ lửng giữa không trung nghĩ hậu lại lần nữa phát ra một loại khác kỳ dị, rồi cộc câm thanh. Sau đó, mấy người trước mắt liền xuất hiện cực kỳ cảnh tượng khó tin, chỉ thấy cái kia vô tận xích chiều dường như chịu đến nghĩ hậu một loại nào đó mệnh lệnh, thế mà toàn bộ hướng phía dưới mặt đất chui vào. Trong nháy mắt, mặt đất liền không có bóng dáng, đằng xà cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, cho dù nó lực đạo vạn quân, nhưng trước mắt không có vật gì, cái này khiến nó lập tức có loại có lực không chỗ dùng phải cảm giác. Một giây sau, mặt đất khẽ run, Hạ Vũ dưới chân bọn hắn đột nhiên nâng lên vô số đống đất. Ngoa tào! Trông thấy cái này đống đất, Hạ Vũ bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn. Không hề nghĩ ngợi, co cẳng liền chạy. Sau một khắc, đống đất sụp đổ, vô tận kiến tuôn mà ra. Phó Hy cũng là hơi kinh hãi, lửa này kiến thế mà biết đánh không lại đằng xà, lựa chọn địa đạo chiến. Xuất hiện tại Hạ Vũ dưới chân bọn hắn kiến lửa phát ra nhượng người ra đầu tê dại cùng cụm tâm thanh, dơ lên to lớn càng dùng tốc độ cực nhanh hướng phía mấy người đuổi theo. Mấy người bởi vì đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, thêm từ vừa nay mới bắt đầu vẫn luôn tại liều mình lao nhanh, thể lực sớm đã tiếp cận cực hạn, cuống họng cũng làm bốc khói, hiện tại thường chạy một bước đối bọn hắn tới nói đều là cầu sinh ý thức đang cực lực chèo chống. Nhìn phía sau càng đuổi càng gần nghĩ chiều, mấy người dọa đến hồn cũng phi. Dùng hết thân sau cùng khí lực chạy về phía trước lấy. Đột nhiên, a, một tiếng, Linh San dưới chân không còn, cả người hướng xuống ngã đi. Phía trước tay mắt lanh lẹ Diêu Diệp, vừa quay đầu lại, vô ý thức đưa tay đưa nàng níu lại, lúc này mới phát hiện, Linh San đúng là một cước đạp hụt, suýt nữa ngã tiến một cái dấu ở lá khô ở dưới địa động bên trong. Nhìn lấy càng ngày càng gần kiến lửa nhóm, Diêu Diệp lòng nóng như lửa đốt, dùng hết khí lực muốn đưa nàng lôi ra địa động, lại phát hiện nàng tựa như là kẹp lại một dạng. Thế nào đều kéo không ra. Dưới tình thế cấp bách, Diêu Diệp hướng về phía trước hô Hạ Vũ, Ôn Vân, nhanh đến giúp đỡ. Hạ Vũ nhìn lại, thấy Diêu Diệp đang dùng hết toàn lực lôi kéo Linh San, mà Linh San nửa người kẹt tại một cái địa động bên trong. Nhìn phía sau khiếp người ra đầu tê dại xích chiều, Hạ Vũ khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về hai người chạy về đến. Ôn Vân bởi vì cách tương đối gần, cũng là trước tiên liền tóm lấy Linh San một cái tay khác. Hạ Vũ chạy đến ba người trước mặt, không nói hai lời, một tay ôm Tuyết Ưng, một tay giúp đỡ Diêu Diệp giữ chặt Linh San, liều mạng đưa nàng ra bên ngoài túm. Một, hai. Mấy người đỏ lên khuôn mặt, dùng hết khí lực đem Linh San hướng làm, Linh San cũng là liều mạng muốn hướng bỏ, một chân ở phía dưới loạn đạp, nhưng tựa hồ nàng bị kẹt gắt gao, đúng là không có bị làm động. Lúc này, cái kia nghĩ chiều khoảng cách mấy người cũng là càng ngày càng gần, cái kia để cho người ta lên cả người nổi da gà cùng cụm âm thanh cũng ở bên tai dần dần phóng đại. Chương 93, âm độc. Một lần nữa, một, hai. Mấy người lần nữa hợp lực đem Linh San hướng làm. Nghĩ chiều khoảng cách mấy người chỉ có vài mét. Một, hai. Chỉ nghe soạn. Một tiếng, Linh San dưới chân truyền đến một tiếng đầu gỗ đứt gãy âm thanh, ngay sau đó, nàng đống chốc bị đám người lôi ra địa động. Lúc này, ai ui. Một tiếng, Hạ Vũ bởi vì một lần cuối cùng dùng sức quá mạnh, cả người trọng tâm bất ổn, bay thẳng đến tiến lên quảng đi, trong tay Tuyết Ưng trong nháy mắt rời khỏi tay, thẳng hướng lấy sau lưng Nghị Triều quảng đi. Nhìn lấy ném ra Tuyết Ưng, Hạ Vũ sững sờ, lập tức, bò người lên liền muốn đuổi theo. Lúc này, Diêu Diệp từ sau một cái kéo hắn lại, hô Hạ Vũ, đi mau. Vừa dứt lời, chỉ ngay bành. Một tiếng, Tuyết Ưng trùng điệp ngã xuống tại Nghị Triều bên trong, sau một khắc, nương theo lấy vô số chói thai cùng cụm tâm thanh, Tuyết Ưng trong nháy mắt bị Nghị Triều nuốt hết. Bặt. Ngân Linh. Hạ Vũ khuôn mặt vặn mèo, mắt xì muốn nước, rắc khàn giọng cuống họng hô. Đi mau a. Nhìn lấy Nghị Triều dường như bị Tuyết Ưng hấp dẫn, có chút dừng lại, Diêu Diệp lập tức kéo Hạ Vũ liền chạy. Nhìn lấy bị Nghị Triều nuốt hết Tuyết Ưng, Hạ Vũ mặt tràn đầy bi phẫn chi sắc, a a a ba. Diêu Diệp tâm tình vào giờ khắc này cũng là cực kỳ bi thống, bất quá bây giờ căn bản không phải thương cảm thời điểm. Nàng kéo Linh San cùng Hạ Vũ vừa nãy chạy ra hai bước, chỉ cảm thấy mặt đất một trận run rẩy. Ngay sau đó, mấy người trước mắt hở ra mấy cái đống đất. Trông thấy những thứ này đống đất, Diêu Diệp mấy người sắc mặt kỳ biến. Theo đống đất vỡ ra, vô số kiến lửa trào lên mà ra, hướng phía mấy người nhào tới. Cùng lúc đó, sau lưng Nghị Triều lưu lại một bộ cháy đen đương thi, cũng lấy đuổi theo. Trước sau đều có vây quanh, Diêu Diệp mấy người trong nháy mắt lâm vào một mảnh trong tuyệt vọng. Đúng lúc này, Linh San khỏe mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn sau lưng cô kia cháy đen đứng thi, trong mắt hung ác tại lóe lên. Chỉ nghe a. Một tiếng, Diêu Diệp bên cạnh Ôn Vân bị người từ sau một quyền đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi trùng điệp ngã tại Nghị Triều bên trong, chỉ trong nháy mắt, liền bị cái kia xích sắc Nghị Triều nuốt hết, phía trước Nghị Triều cũng theo đó một trận. Diêu Diệp mấy người còn chưa từ nơi này trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ nghe sau lưng một thanh âm lạnh lùng nói còn không mau đi, như thế phế vật giữ lại cũng là liên lụy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh San trong mắt lóe ra một vòng âm độc, liếc một chút bị Nghị Triều nuốt hết Ôn Vân, bước nhanh khập khiễng chạy về phía trước đi. Linh San! Ngươi thế nào? Ngươi tại sao có thể dạng này? Diêu Diệp hai mắt trải rộng tơ máu, đây hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh đến nàng căn bản không có thời gian phản ứng. Linh San quay đầu lạnh hừ một tiếng, phế vật chính là phế vật, đoạn đường này đều là chúng ta đang chiếu cố nàng, nàng dạng này cũng coi như có chút dùng. A. Nếu ngươi không đi, cái kia Nghị Triều đổi tới, các ngươi liền đợi đến theo nàng cùng chết đi. Nói xong, tiếp tục chạy về phía trước đi. Nhìn lấy bị Nghị Triều thôn phệ Ôn Vân, Hạ Vũ cùng Diêu Diệp trong mắt đều là khó có thể tin, bọn hắn không nghĩ tới Linh San là đảo mệnh thế mà lại làm ra loại sự tình này. Bị Nghị Triều nuốt hết Ôn Vân trên mặt đất càng không ngừng lan lộn, phát ra thê thảm tiếng la khóc, hiển nhiên cực kỳ thống khổ, khi nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy lúc, lại nàng nặng ngã tại. Nàng nỗ lực giơ tay lên, miệng mở rộng muốn hướng Diêu Diệp cầu cứu, tràn đầy vết thương khuôn mặt treo đầy nước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nàng trong ngực thương thử, giống sóc chuột, cũng là phát ra trận trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thấy thế, Diêu Diệp trong lòng một trận co rút đau đớn, Ôn Vân cái kia tràn ngập ánh mắt sợ hãi, cùng tê tâm liệt phế tiếng la khóc, giống một cái như lưỡi dao không ngừng cắt nội tâm của nàng. Ôn Vân, ta tới cứu ngươi. Khẽ cắn môi, Diêu Diệp đúng là hướng thẳng đến Nghị Triều tiến lên. Ngươi không muốn sống a? Hạ Vũ từ trong bi thống miễn cưỡng lấy lại tinh thần, kéo lại Diêu Diệp. Lúc này, lại lần nữa tuôn ra một trận Nghị Triều đem Ôn Vân chôn vùi. Nhìn lấy vô tận Nghị Triều, Diêu Diệp trong mắt lóe lên một vòng bi thống. Nhưng, thế nhưng là Ôn Vân nói xong, Diêu Diệp lại khóc lên. Đừng thế nhưng là, trước đảo mệnh rồi nói sau. Hạ Vũ nói xong, kéo Diêu Diệp liền chạy. Nghe thấy động tĩnh Linh San quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Nghị Triều không ngừng hướng phía Ôn Vân dũng mãnh lao tới. Nhất thời đúng là không tiếp tục đuổi theo mấy người. Thấy thế, Linh San khỏe miệng vừa muốn câu lên một vòng ý cười, chợt trông thấy cái kia vô tận nghị triều bên trong lộ ra Ôn Vân một con mắt, cái kia con mắt một mảnh huyết hồng đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, từng đạo cháy đen dữ tợn vết thương trải rộng hắn, huyết hồng trong ánh mắt có vô tận hận ý, phảng phất bị hắn nhìn một chút, tựa như rơi cửu u địa ngục, nhượng nhân linh hồn cũng không khỏi sinh ra một tia rung động. Lập tức, một trận hơi lạnh thấu xương từ trong linh hồn lan tràn ra, mồ hôi lạnh trong nháy mắt trải rộng Linh San toàn thân. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Ôn Vân nhát gan như vậy hèn yếu phế vật thế mà lại có loại này làm lòng người thần câu hàn ánh mắt. Linh San nỗ lực quay đầu sang chỗ khác không nhìn nữa Ôn Vân, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, lạnh hư một tiếng nói phế vật chính là phế vật, chết đều chết, ta há sợ ngươi sao. Nói xong, quay người tiếp tục chạy về phía trước đi. Tiếp theo, nghĩ chiều một trận phun trào, Ôn Vân bị kiến lửa kéo vào trước đó cái kia trong động đất. Phó Hy trông thấy một màn này, thật sâu nhíu mày. Đang xa cũng là sớm đã nhìn thấy một màn này, nhưng nó vừa nãy muốn xông qua, liền bị cái này nghĩ hậu ngăn lại đường đi. Hiển nhiên cái này nghĩ hậu biết sự lợi hại của nó, chơi vừa ra dương đông kích tây, muốn từng cái đánh tan, chờ giải quyết còn lại mấy cái yếu nhược người sau, lại hội tụ tất cả lực lượng đối phó đằng xà. Nhìn lấy bị nghĩ chiều kéo vào cửa động Ôn Vân, đằng xà biết mình bị cái này nghĩ hậu đuồng nghịch, nhớ nó đường đường cổ dị thú, thế mà bị một con kiến nhỏ trêu bừa, cái này khiến nó làm sao có thể nhẫn. Dưới cơn thịnh nộ, đằng xà bay lên trời, lập tức mây đen lan lộn, một cỗ to lớn hấp lực tự chuyển đến. Nó muốn làm gì hắn thôn vệ không phải không dùng sao có chút thời gian, còn không tranh thủ thời gian xuống tới cứu chúng ta Hạ Vũ bọn hắn một bên lao nhanh, một bên nhỏ giọng chửi mắng. Chạy ở giữa, chỉ thấy phía trước cách đó không xa một đạo nhỏ bé dòng nước từ trong rừng tràn vào đằng xà trong miệng, dần dần, này thủy lưu càng lúc càng lớn, sau cùng lại rót thành một cỗ tráng kiện của nước. Thấy thế, chạy bên trong mấy người hơi sững sờ, đây là nước sông phía trước thật sự có con sông. Bất quá không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, cái kia giọt cuối cùng cột nước bị đằng xà hút vào trong miệng, ngay sau đó, trên bầu trời mây đen lan lộn, đằng xà bỗng nhiên thò đầu ra, miệng lớn bỗng nhiên một trường, xoạt ba. Cái kia so nhà lầu còn to hơn cột nước dâng trào mà xuống, trong nháy mắt đem cái kia xích sắc nghị triều đều chôn vùi. Cái kia kiến lửa quả nhiên sợ hãi thanh thủy, phàm dòng lũ trồ đến, liên miên kiến lửa phát ra thê thảm tê mình, trào lên dòng lũ đem cái kia nghị triều đều tách ra. Vô số kiến lửa tại dòng lũ bên trong lăn lộn dãy rủa, theo thể nội hồng quang dần dần biến mất, cái kia kiến lửa một bên phát ra suy suy âm thanh, một bên biến thành một đoàn đen xám tan tại dòng lũ bên trong. Thôn thiên tên uy thế vô tận, một hơi đem phụ cận nước sông nuốt tận, quấy lên vô tận dòng lũ, đem lửa này kiến đều nuốt hết. Chương 94, dị biến. Dòng lũ vô tình, thanh thế kinh người, liền ngay cả chạy bên trong Hạo Vũ mấy người cũng là đến không kịp né tránh, bị xung ngã. Đợi cho dòng lũ dần dần bình tĩnh, bốn phía liền lại cũng không nhìn thấy một tia hồng quang, chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy một hai con kiến lửa theo hồng quang dập tắt, biến thành một đoàn đen xám theo thủy phiêu đi. Trên bầu trời mây đen lan lộn, sau cùng hóa thành một vòng hắc quang tại Phó Hy trước mặt hiện hình, đằng xa nhìn một chút bốn phía, phát hiện lại không nghĩ hậu thân ảnh, lập tức xỉ một hơi căm giận nói phi. Nãi nãi, lao tử không phát huy, thật coi ta là đồ ăn rắn. Bên này, Diêu Diệp ngụm lớn thở hổn hển, bôi một cái khuôn mặt nước đọng, dây rủa lấy đứng dậy. Quay đầu nhìn lại, cái này phương viên vài dặm đều là một vùng biển mênh mông, lại cũng không nhìn thấy một cái kiến lửa bóng dáng. Thấy thế, Hạ Vũ co quắp ở đất cười lên ha hả, trong tiếng cười cực điểm bị thương, bọn hắn rốt cục được cứu, bất quá vậy thì thế nào đây? Tuyết ứng chết, Hồ Hiểu Quang chết, Ôn Vân cũng chết, bọn hắn tất cả mọi người dị thú đều chết, tới 5 người cũng chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. Rất nhanh, cái này đại dương mênh mông liền theo Ôn Vân bị kéo vào địa động chảy hết, mặt đất đã là một mảnh lộn xộn không chịu nổi. Trừ sâu tử nát chi, liền chỉ còn lại cái kia mấy cỗ xác chết cháy. Diêu Diệp dựa lưng vào đại thụ, nhìn lấy cái kia không lớn địa động, nghĩ đến Ôn Vân sau cùng hướng nàng cầu cứu dáng vẻ, nàng rốt cục nhịn không được, khóc lớn tiếng đứng lên. Nghe thấy Diêu Diệp tiếng khóc, Linh San lạnh lùng nhìn nàng một chút, hừ một tiếng, liền ngồi dựa vào bên cây nghỉ ngơi đi. Lúc này, Hạ Vũ ánh mắt đống nhiên hạ xuống cách chỗ này không xa Tuyết Ưng thi thể, hắn dây rủa lấy đứng dậy, mặt mũi tràn đầy bi thống hướng lấy Tuyết Ưng đi đến. Đi đến Tuyết Ưng trước mặt, Hạ Vũ ngồi xổm người xuống, ngơ ngác trông chờ một trận, trong mắt nhỏ ra mấy giọt nước mắt, sau cùng từ trong hành trang lấy ra xẻng công binh muốn ở bên cạnh ngay tại chỗ đào hố đem Tuyết Ưng chôn. Nhưng hắn vừa nãy đào hố sâu, đang chuẩn bị đem Tuyết Ưng bỏ vào lúc, chợt thoáng nhìn Tuyết Ưng giữa lông mày xuất hiện một đạo ẩn ẩn hồng quang, ngay sau đó, cái này hồng quang lóe lên, Hạ Vũ còn không tới kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền cảm giác cái trán đau đớn một hồi, cái kia hồng quang liền chui vào. Đang xa khỏe mắt đống nhiên thoáng nhìn một màn này, thao. Nó trốn ở Tuyết Ưng trong thi thể. nó vừa nay tới kịp trách mắng âm thanh, cái này hồng quang liền biến mất ở Hạ Vũ trong đầu. Sau một khắc, Hạ Vũ chỉ cảm thấy mình trong đầu truyền đến một trận xé rách linh hồn kịch liệt đau nhức, hắn đột nhiên quỳ gối, ôm đầu phát ra trận trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Còn chưa từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần mấy người, nghe thấy Hạ Vũ kêu thảm, sợ hai hướng về hắn nhìn lại. Chỉ thấy Hạ Vũ ôm đầu trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn, khuôn mặt bởi vì đau đớn cơ hồ toàn bộ vặn mèo. Hạ Vũ. Diêu Diệp thấy thế, lo lắng liền muốn tiến lên, lại nghe thấy Phó Hy khẽ quát một tiếng, đừng đi qua. Quay đầu nhìn lại, thấy Phó Hy đang nhíu mày nhìn lấy địa Hạ Vũ. Diêu Diệp còn không biết phát sinh cái gì, trông thấy Hạ Vũ thống khổ như vậy để cho nàng nhớ tới Ôn Vân trước đó thảm trạng, thế là nàng nhịn không được chạy đến Hạ Vũ bên người lo lắng nói Hạ Vũ, ngươi thế nào, Hạ Vũ. Nhưng Hạ Vũ chỉ là thống khổ trên mặt đất lăn lộn, cũng không trả lời Diêu Diệp. Đang lúc Diêu Diệp còn muốn lên tiếng lúc, Hạ Vũ đột nhiên quỷ dị bắn người lên đến, quỳ gối thân, ngửa đầu phát ra một cái không giống tiếng người gầm rú. Lần này, dọa đến Diêu Diệp thẳng lui về sau mấy bước. Chỉ thấy Hạ Vũ cái trán đột nhiên hồng quang đại thịnh, một giây sau, hắn mãnh liệt mà cúi thấp đầu, mở mắt ra. Lập tức, một đôi để cho người ta thấy da đầu tê dại đỏ tươi hai con ngươi xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cái kia con mắt hoàn toàn không có tròng trắng mắt, hai con mắt toàn bộ bị một mảnh yêu dị huyết hồng chiếm lấy. Nguyên bản đen kịt đồng tử hiện tại là hoàn toàn trắng bệnh, nhìn lại cực kỳ khủng bố người. Hạ Vũ nhếch to miệng, giữa cổ họng thỉnh thoảng phát ra trận trận không giống tiếng người gầm nhẹ. Đột nhiên, hắn lần nữa ôm lấy đầu, phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét, hắn dùng đầu càng không ngừng đụng phải mặt đất, muốn giảm nhẹ một chút đau đớn, nhưng cho dù trán của hắn ở giữa đã là một mảnh máu thịt bé bé, tựa hồ cũng không có tạo được bất kỳ tác dụng gì. Hạ Vũ không người, hai tay ôm thật chặt đầu. Khuôn mặt cơ bắp bởi vì kịch liệt đau nhức cũng bắt đầu không ngừng co quắp, ngay sau đó, chỉ nghe, cạch, cạch, hai tiếng, từ đầu của hắn chống đỡ đột nhiên sinh ra hai cái to lớn màu đỏ to lớn càng, nhìn kỹ lại lại cùng cái kia nhân diện hồng hỏa nghĩ to lớn càng một vòng đồng dạng. Diêu Diệp bị Hạ Vũ cái này đột biến bộ dáng hù dọa phải liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái kia to lớn càng sinh ra sau, Hạ Vũ tựa hồ cực kỳ đau đớn. Đụng đầu vào bên cạnh một khỏa hơn 10 người ôm hết tráng kiện cự mục, nhưng cái kia vô cùng thô cự mục, chỉ bị hắn như vậy nhẹ nhẹ vạch một cái, liền phát ra kẹt kẹt một tiếng, hét lên rồi ngã gục, đúng là trực tiếp bị hắn từ đó chặt đứt. Trông thấy một màn này, Diêu Diệp cùng Linh San hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi hướng về sau thối lui. Ngay sau đó, Hạ Vũ tựa như ngất đi một dạng, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Nhìn lấy không nhúc nhích địa Hạ Vũ, Diêu Diệp trong lòng mặc dù sợ hãi, vẫn còn muốn đi cứu hắn. Nhưng nàng vừa nãy phóng ra một bước, cái kia Hạ Vũ lại đột nhiên động, chỉ thấy hắn mặt hướng nằm, tứ chi lại dùng một loại cực kỳ quỷ dị tư thế hướng về sau gây lấy, đúng là chống đỡ lấy hắn từ bỏ đứng dậy. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn lại lần nữa mở ra, miệng mở rộng, tứ chi không ngừng vặn mẹo, phần bụng không ngừng phồng lớn. Chờ bụng của hắn phồng đến cực hạn sau, chỉ nghe, bành. Một tiếng, bụng của hắn nổ bể ra đến, một cái cự đại trùng đuôi phá thể mà ra. Cái này trùng đuôi hiện ra yêu dị hồng quang. Phần đuôi có một cái cự đại móc câu chỗ ngoặc châm, cây kim vinh quang tột đỉnh, giống như ngậm có kịch độc. Ngay sau đó, tứ chi của hắn cũng vỡ ra, ba cặp trùng đủ cờ rắc một tiếng trùng điệp ngã xuống đất, cái kia đủ hồng, đỏ, đâm ngã dựng thẳng, mũi chân đều là liềm đao hình đốt ngón tay. Theo mũi chân nắm chặt, cái kia bị làm xuất ra đạo đạo cực sâu khe rãnh. Chợt, Hạ Vũ phát ra một tiếng chói tai tê mình, đỏ tươi trong hai con ngươi nổ bắn ra hai nói hồng quang, bay thẳng mà. Cái này hồng quang tại đỉnh đầu của hắn lơ lửng, dần dần ngưng tụ thành một cái máu quả cầu ánh sáng màu đỏ. Lúc này, nguyên bản cái kia ba bộ thi thể nắm đen, đột nhiên phiêu đứng lên, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới huyết cầu, phốc. Một tiếng, tan vào huyết cầu bên trong. Sau một khắc, cái này huyết cầu bên trong hình như có ba đám bóng đen tại trái trùng phải đụng khắp nơi tán loạn, giống như là muốn thoát đi cái này huyết cầu dáng vẻ. Tiếp theo, cái này huyết cầu chậm rãi hạ xuống, rơi vào trùng nơi đôi lúc, chậm rãi kéo dài triển khai. Sau cùng đúng là hóa thành hai đôi huyết hồng cánh chim. Đợi cho hồng quang tan hết, phần phật. Thoáng cái, cánh chim triển khai, lập tức, một bộ nhượng mấy người sợ vỡ mật lệnh cảnh tượng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Huyết sĩ triển khai sau, lộ ra kiến đuôi, thế mà mọc ra mấy tờ bốn khuôn mặt, cái này mấy trương mặt mũi bộ không ngừng vặn mẹo, không khỏi lộ ra vô cùng hắn hình dáng thê thảm, từng cái miệng mở rộng dường như đang phát ra thê lương kêu to, lại nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Diêu Diệp bọn hắn nhìn ra trong đó mấy trương khuôn mặt chính là Hồ Hiểu Quang cùng Tuyết Ưng bọn hắn. Nhìn trước mắt cực kỳ khủng bố cảnh tượng, Diêu Diệp cùng Linh San đều là sợ hai vạn phần, cái này Hạ Vũ đâu có còn giống một người, trừ đầu vẫn là hắn, còn lại rõ ràng chính là một cái bị nghĩ hậu bám thân quái vật a. theo huyết si vỗ, cái này kinh khủng quái vật đúng là dần dần thoát ly mặt đất, bay đến không trung. Lập tức, một cỗ vô cùng âm tà khí tức bạo tán mà ra, trong không khí tràn ngập nồng đậm gây mũi mùi hôi thối, chỉ nghe mấy ngụm liền để cho người ta buồn nôn. Bao phủ ở đây dạ âm tà khí tức bên trong, bên hai không ngừng truyền đến trận trận thê thảm tiếng la khóc, nghe người dùng mình, Diêu Diệp bọn hắn chỉ cảm thấy như rơi quỷ gào thâm uyên, toàn thân thấu xương băng lãnh cùng sợ hãi. Đợi cho quái vật này bay đến mấy người đỉnh đầu lúc, Hạ Vũ miệng đống nhiên kéo ra, ngay sau đó, bao quát Nghĩ Hậu đôi mấy trương khuôn mặt đồng loạt phát ra một cái cực kỳ chói tai âm trầm âm thanh, khắc khắc kiệt, lại nhiều mấy cái ăn ngon linh hồn. Chương 95, biến dị Nghĩ Hậu. Phó Hy mang theo Hắc Lang từ một khỏa cây cao nhảy xuống, mắt lạnh nhìn biến dị Nghĩ Hậu, đối diện một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm đập vào mặt. Hắc Lang sau khi hạ xuống, tứ chi chạm đất, thấp nằm dạp người thân thể, thử lấy răng nanh, phát ra trận trận trầm thấp tiếng giống. Hạ Vũ ánh mắt rơi vào Hắc Lang thân lúc, nghi ngờ méo mó đầu, trong mắt lại có lấy một tia e ngại. Con mắt đỏ ngầu từ Hắc Lang bên cạnh đảo qua, Hạ Vũ cảnh giác nhìn chung quanh một chút, làm hắn phát hiện cũng không có cái gì dị thường lúc, trong mắt hồng quang chớp lên, lập tức vỗ cánh mà lên, phát ra một trận chói tai khó nghe cùng thiếu. Tiếp theo, Hạ Vũ đúng là trực tiếp biến mất trên không trung, một giây sau, Phó Hy khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn Hắc Lang đỉnh đầu hiện lên một đạo hàn quang, dưới sự kinh hãi, Phó Hy nhấc chân đem Hắc Lang đạp bay. Chỉ nghe oanh một tiếng, một cây màu đỏ tươi đuôi châm sát Phó Hy bắp chân, xuyên thẳng tại Hắc Lang nguyên bản đứng địa phương, lưu lại một đen kịt động sâu. Phó Hy chỉ nghe bên tai truyền đến trận trận nhỏ xíu suy suy âm thanh, túi đầu nhìn lại, lập tức trong lòng giật mình, cái kia bị đuôi kim đâm qua mặt đất lại bắt đầu hiện ra đen đặc bọt khí dần dần ăn mòn tan ra xuống dưới, trong không khí tràn ngập nồng đậm gây mùi hôi chua vị. Cũng may cái này đuôi châm là sát bắp chân của mình mà qua, cái này nếu như bị nó cuốn tới, mặc kệ là Hắc Lang vẫn là hắn chân, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ dung thành một bãi huyết thủy. Phó Hy lực đạo vừa vặn, đem Hắc Lang đá bay sau, cũng không làm bị thương nó. Hắc Lang xa xa sau khi hạ xuống còn muốn tiến lên, lại bị Phó Hy một tiếng quát bảo ngưng lại. Hắc Lang, rời đi nơi này, chờ kết thúc trở lại tìm chúng ta. Hắc Lang nhìn xem Phó Hy, lại nhìn xem không trung Hạ Vũ, giống hai tiếng sau, quay người biến mất tại trong rừng cây. Phó Hy sở dĩ nhượng Hắc Lang tạm lui, là bởi vì vẹn vẹn từ vừa rồi trong nháy mắt đó giao thủ, hắn liền đoán được, không riêng gì hắn, dù là lại thêm đằng xà đều không nhất định là cái này biến dị Nghĩ Hậu đối thủ. Bởi vì tốc độ của nó nhanh đến vượt qua tìm thường người cảm giác lực, càng miễn bản dùng con mắt nhìn. Nếu không phải trước đó liền có một loại dự cảm xấu, Phó Hy đem đại bộ phận cá nhân năng lực trị số lâm thời phân phối cho cảm giác lực, chỉ sợ vừa rồi một kích kia, Hắc Lang liền muốn hỏng bét độc thủ. Vừa rồi một kích kia nhượng cách đó không xa đằng xà cũng hơi sững sờ. Lập tức, trong lòng dâng lên vô hạn nghĩ mà sợ. Nghĩ Hậu tốc độ quá nhanh, nó còn chưa kịp phản ứng, Phó Hy bọn hắn liền bị công kích, cũng may Phó Hy phản ứng nhanh, nếu là hơi chậm như vậy một chút, hoặc là Nghĩ Hậu mục tiêu là Phó Hy. Nghĩ tới đây, đàng xà cũng không dám tiếp tục nghĩ, một cái lắc mình ngăn tại Phó Hy trước người, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Phó Hy lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Hạ Vũ thấy mình một kích chưa trúng, vỗ cánh lơ lửng trên không trung. Hài hước nhìn phía dưới mấy người, phát ra khó nghe tiếng cười chói tai. Thanh âm kia tựa như móng tay phá tại bảng đen một dạng, để cho người ta nghe được toàn thân nổi da gà hở ra, răng cũng không khỏi mỏi nhừ. Hạ Vũ trong mắt hồng quang chớp động, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, bốn phía đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Không có âm thanh, cũng không có Hạ Vũ thân ảnh. Đang lúc Phó Hy cảnh giác nhìn lấy bốn phía lúc, đột nhiên, đỉnh đầu của hắn sáng lên một đạo hàn quang. Phó Hy vô ý thức một cái sau nhảy, ngay sau đó một cái cự đại màu đỏ đuôi châm mang theo nồng đậm gió tanh sắt trước người hắn, xì. Một tiếng, thật sâu cắm ở trước mặt hắn thổ địa bên trong. Đang xa cũng là bị một kích này giật mình, vừa nãy muốn hành động, đã thấy tại chỗ nơi nào còn có Hạ Vũ thân ảnh. Sau một khắc, cái kia chói tai khó nghe tiếng cười lần nữa từ đỉnh đầu bọn họ truyền đến, chỉ bất quá thanh âm bên trong phảng phất nhiều vẻ hưng phấn. Hạ Vũ tràn ngập quỷ dị khí tức con mắt nhìn chằm chằm vào Phó Hy, giống như đúng Phó Hy vô cùng có hứng thú. Nhìn về phía đằng xà nhãn bên trong thì là tràn ngập khinh miệt, phảng phất đằng xà ở trong mắt nó như là sâu kiến một dạng, cái này khiến nó một cái đường đường cổ dị thú làm sao có thể nhẫn. Ba ngươi cái chân, làm bản đại gia là không khí đây. Nhìn ta đến gặp một lần ngươi cái này yêu trùng. Dứt lời, đằng xà liền muốn hướng phía Hạ Vũ đánh tới. Đằng xà tốc độ cũng không chậm, cơ hồ cũng là lóe lên liền xuất hiện tại Hạ Vũ nguyên bản vị trí, nhưng nó vừa nãy nâng lên cái đuôi quất tới. Cái kia ẩn chứa cự lực đuôi rắn liền trực tiếp xuyên thân cận mà qua, sau đó, cái kia Hạ Vũ thân ảnh cũng là dần dần biến mất. Đang xa mắt rắn chừng một cái, khó có thể tin nói lại là huyễn ảnh. Đột nhiên, Đang Xà chỉ cảm thấy chính mình bậy tấp chỗ, hiện lên một vòng băng lãnh hàn ý, không chờ nó có phản ứng, chỉ nghe đinh. Một tiếng chói hai tiếng vang, một cái cự đại màu đỏ đuôi châm đúng là trực tiếp đâm vào Đang Xà bậy tấp chỗ, bất quá chỗ này giống như là có cái gì đó đang bảo vệ, đuôi châm sát bậy tấp mà qua, lóe ra một trận hỏa hoa. Nhìn lấy chính mình không phản ứng chút nào phía dưới bị cái này yêu trùng đánh lén yếu hại, Đang Xà chỉ cảm thấy một trận nhục nhã. Chính mình lại nhiều lần bị cái này yêu trùng trêu đùa, cái này nếu là truyền đến còn lại cổ dị thú trong lỗ thai, để nó còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thấy mình một kích thất bại, Hạ Vũ giữa không trung bước lên một vòng, nhìn chằm chằm Đang Xà khinh thường cười như điên, khắc khắc kiệt trong tiếng cười cực điểm ý trào phúng. Mắt thấy Hạ Vũ nhãn thần tướng chính mình thử làm chơi ngược đối tượng cùng sâu kiến, cái này khiến tập quán cao cao tại thượng Đang Xà làm sao có thể nhẫn. Ba ngươi cái truy. Bản đại gia hôn thế thời điểm, ngươi mẹ hắn vẫn là một đống trùng cức, theo ta kêu gào, nhìn ta không đem xé nát. Trong cơn giận dữ, chỉ thấy Đang Xà quanh thân chợt bạo khởi một trận kim quang, thân thể bỗng nhiên phóng đại, đuôi rắn cuốn một cái, đem Phó Hy bọn hắn cuốn ở trung ương, lập tức, nô lên tiền thân, một đôi mắt rắn hóa thành màu vàng óng, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Khắc khắc kiệt Hạ Vũ đúng Đang Xà biến hóa mảy may không để trong mắt, tiếp tục trắng trợn chế rêu Đang Xà. Không có bất kỳ cái gì báo trước, Hạ Vũ thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, chỉ thấy Phó Hy nhíu mày quát khẽ một tiếng, trái. Đang Xà vô ý thức há mồm liền cắn. Quả nhiên, Đang Xà vừa nay hé miệng, đối diện liền là một đôi to lớn càng đánh tới. Đinh. Một tiếng, cái kia to lớn càng sắt Đang Xà răng nanh mà qua, phát ra một tiếng cùng loại kim loại giao kích âm thanh. Nhưng lại tại Hạ Vũ thiểm cách Đang Xà trong nháy mắt, nó trong mắt lóe lên một vòng âm độc chi sắc, đuôi châm hơi dựng ngược lên, một giọt cực kỳ yêu dị tươi hồng dịch thân cận phun tiến Đang Xà trong miệng. Hạ Vũ cấp tốc cùng Đang Xà kéo dài khoảng cách, treo giữa không trung, con mắt nhắm lại nhìn chằm chằm nó. Đang Xà miệng lớn khép lại, chỉ cảm thấy trong miệng một trận tanh hôi. Đang Xà nhãn lật một cái, nôn khan hai tiếng, trừng mắt ngày Hạ Vũ mắng to ngọa tào. Cái này thứ độ gì, thế nào theo xịt đồng dạng, huệ. Đang Xà một bên nôn khan, một bên không ngừng mắng. Cách đó không xa Hạ Vũ thấy Đang Xà chỉ là nôn khan, không có bất kỳ cái gì dị thường phản ứng, đầu tiên là sững sờ, phải biết, đây chính là trong cơ thể nó độc nhất hỏa độc nọc độc, bất kỳ vật gì dính sẽ tức mục nát. Lập tức, làm Hạ Vũ ánh mắt rơi vào Đang Xà trong miệng một khối lớn chừng bàn tay miếng vậy lúc, nó trong mắt lập tức xuất hiện sắc mặt giận dữ. Chương 96, Vạn ác tà thú. Đang Xà một bên nôn khan, một bên đem độc kia dịch từ trong miệng thốt ra, nọc độc này bị Đang Xà nôn tới đất sau, trong nháy mắt phát ra xì xì âm thanh. Mặt đất, phàm là chỗ dinh chỗ, tất cả đều bốc lên đen ngầm, bị ăn mòn ra từng cái lô lớn. Nhìn lấy cảnh tượng, Đang Xà lòng vẫn còn sợ hãi nói thứ này quá âm hiểm. Bản đại gia nếu không có hổ dao vậy, thật đúng là phải lấy nói. Cái kia Hạ Vũ thấy mình đắc ý nhất công kích vậy mà hoàn toàn không có lên bất cứ tác dụng gì, lập tức dâng lên một trận tức giận, đỏ tươi hai mắt dần dần nổi lên yêu dị hồng quang, nguyên bản liền quỷ dị khuôn mặt, ngũ quan càng là tức giận vặn vẹo cùng một chỗ, nó phần đuôi còn lại khuôn mặt cũng dường như đột nhiên gặp một loại nào đó thống khổ cực lớn, đang không ngừng phát ra thê lương người kêu thảm, hắn bộ dáng miễn bản khủng bố đến mức nào. Đang tại nhổ nước miếng Đang Xà căn bản liền không có chú ý tới trước mắt Hạ Vũ đột nhiên biến mất, thẳng đến bên tai vang lên Phó Hy âm thanh, còn muốn phản ứng lấy là căn bản không kịp. Trái. Phó Hy vừa mới nói ra một chữ, chỉ ngay bành. Một tiếng vang thật lớn, một nói hồng quang xuất hiện tại Đang Xà bên hông, thẳng đưa nó đụng đến cơ hồ muốn bay ra ngoài. Đang Xà kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy eo đều muốn bị đụng gãy, khó khăn lắm ổn định thân hình mới không có bay ra ngoài. Thấy thế, Phó Hy đồng tử hơi co lại. Trong đầu phi tốc tự hỏi, Đang Xà thân thể quá lớn, lần này lực đạo chỉ sợ so Đang Xà toàn lực còn mạnh hơn, nếu không không có khả năng một kích trọng thương Đang Xà. Mà lại cái kia tức giận nghĩ hậu tốc độ so trước đó nhanh mấy lần cũng không chỉ, Phó Hy mặc dù có thể miễn cưỡng cảm giác được phương vị của nó, nhưng làm hắn truyền lại cho Đang Xà lúc, lại muốn né tránh cũng là không kịp. Dưới mắt mấy người cơ hồ lâm vào một loại tuyệt cảnh, dùng Đang Xà thực lực bây giờ, cơ hồ rất khó cùng nghĩ hậu đối kháng. Hơn nữa nhìn cái kia quỷ dị nghĩ hậu dáng vẻ, tựa hồ còn chưa không đem hết toàn lực, một khi Đang Xà bị đánh bại, dùng mấy người bọn hắn thực lực bây giờ, không thể nghi ngờ liền cùng cái thớt gỗ thịt đồng dạng, chỉ có thể mặc cho bằng cái kia nghĩ hậu xâm lược. Nhìn lấy cái kia khuôn mặt đáng sợ nghĩ hậu, Phó Hy trong đầu đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng, hắn vội vàng tâm niệm hỏi Đang Xà, cái này nghĩ hậu đúng hay không chính là chúng ta muốn tìm cổ dị thú? Cái này nghĩ hậu nắm giữ so Đang Xà còn muốn thực lực khủng bố. Có cực lớn khả năng chính là cổ dị thú. Nhưng ai biết Đang Xà một bên cảnh giác nhìn chằm chằm nghĩ hậu động tác, một bên phát ra một tiếng khịt mũi tiếng nói, loại này không người không quỷ đồ vật làm sao có thể là cổ dị thú. Chúng ta cổ dị thú chính là thiên địa mà sinh, cái đó không phải cực điểm thiên địa tinh hoa thành, há lại loại vật này có thể so liền thứ quỷ này, nhiều nhất xem như một cái vạn ác tà thú, dùng nuốt phệ linh hồn mà sống, nghịch thiên mà làm, tất nhiên không có thiện quả. Nói xong, đang xà dưới sự chỉ huy của Phó Hy Hiểm lại càng hiểm tránh thoát Hạ Vũ lại một lần đánh lén. Đang xà hướng phía xì một hơi, trong mắt mang theo không cam lòng căm giận nói, nãi nãi, nếu không phải lao tử còn không có hấp thu xong thôn thiên lân lực lượng, đâu đến phiên ngươi cái này yêu trùng làm cản. Nói xong, một cái không chú ý, lần nữa chịu đến Hạ Vũ một đòn nặng nề. Hạ Vũ toàn thân lóe ra quỷ dị âm lãnh hồng quang, như là di động trong nháy mắt một dạng không ngừng tại đằng xà quanh thân các nơi tại chỗ, bất kể có hay không trúng đích, một kích tức lui, xem ra thật giống như đang đùa bỡn đằng xà một dạng, làm cho đằng xà có loại muốn nôn ra máu xúc động. Nhưng đằng xà một bên muốn bảo vệ Phó Hy bọn hắn, căn bản không có cách buông ra cùng nghĩ hậu đánh, nhất thời đúng là bị buộc thẳng rơi xuống hạ phong. Chủ nhân, ngươi nghe ta nói, đợi lát nữa ta ngăn lại nó, các ngươi tận khả năng hướng phương hướng tây bắc chạy, bên kia có đầu sông, thứ này sợ nước, chờ các ngươi trốn qua đi, ta lại đến đuổi theo các ngươi. Đằng xà khó khăn tránh thoát Hạ Vũ một kích, vội vàng hướng về phía Phó Hy nói. Nghe thấy đằng xà, Phó Hy khẽ nhíu mày, suy nghĩ thoáng cái, gật gật đầu. Lại như đằng xà nói, tại loại cấp bậc này trong chiến đấu, thực lực của bọn hắn quá yếu, lúc này lưu lại, bởi vì đằng xà muốn bảo vệ bọn hắn, ngược lại sẽ đại đại hạn chế đằng xà hành động, dẫn đến tình huống không ngừng chuyển biến xấu. Nếu như bọn hắn có thể tại đằng xà yểm hộ xuống chạy trốn tới trong nước, Phó Hy tin tưởng dùng đằng xà bản sự, cho dù đánh không lại, muốn chạy vẫn là không có vấn đề. Thế là Phó Hy ứng một tiếng, quyết định hướng tây bắc, liền muốn chạy tới, nhưng lúc này, Diêu Diệp lại kéo lại Phó Hy lo lắng nói, Phó Hy, ngươi mặc kệ đằng xà a, hắn khẳng định đánh không lại Hạ Vũ a, ngươi làm sao lại như thế đem nó vứt xuống. Nghe thấy Diêu Diệp, Phó Hy trở nên đau đầu, đám người này thật đúng là thành sự không có bại sự có dư, lập tức, hắn cũng lười giải thích, hất ra Diêu Diệp cánh tay, bước nhanh hướng phía hướng tây bắc chạy tới. Linh San ngược lại là không khách khí chút nào, lạnh lùng nhìn một chút sau lưng đằng xà, phối hợp hướng phía hướng tây bắc khập khiễng chạy tới. Thấy thế, Diêu Diệp khẽ cắn môi, quay đầu nhìn một chút đằng xà, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, hướng phía Phó Hy phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Hạ Vũ thấy Phó Hy mấy người muốn chạy, trong mắt lập tức hung quang đại thịnh, mấy trương mặt quỷ cùng nhau phát ra một tiếng cực kỳ chói tai người tê mình, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ liền muốn hướng phía mấy người đuổi theo. Nhưng hắn vừa mới có hành động, chỉ thấy đằng xà mắt rắn nhắm lại, hét lớn một tiếng, bản đại gia ở đây, muốn đi qua phải hỏi một chút lao tử có đồng ý hay không. Nói xong, đằng xà một cái lắc mình ngăn tại nghĩ hậu phải qua đường, thoáng cái đưa nó bước hiện thân hình. Cái kia nghĩ hậu cũng dường như triệt để bị đằng xà dây dưa chọc giận, thân hình lóe lên, cùng đằng xà kéo dài khoảng cách. Hạ Vũ nhân khẩu đại trương, phát ra một tiếng cực kỳ chói tai tức giận tê minh thanh, bốn cánh bỗng nhiên kéo ra, dùng một loại cực kỳ quỷ dị tiết tấu phiến động. Thường phiến động một cái, mặt đất đều có một cái không lớn quỷ dị hồng quang hướng phía nó bay đi. Theo nó cánh càng phiến càng nhanh, mặt đất tuôn ra hồng quang cũng là càng ngày càng nhiều, sau cùng đúng là tại trước mặt nó hội tụ thành một cái cự đại máu quả cầu ánh sáng màu đỏ. Đồng nhiên, quang cầu này đúng là đột nhiên bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, tựa như là bị lực lượng nào đó điên cuồng áp xúc một dạng. Theo quang cầu này càng ngày càng nhỏ, huyết sắc càng ngày càng đậm, trận trận huyết hồng sắc mê vụ lan tràn ra, bốn phía nhiệt độ lại đột nhiên hạ, không cần một hồi bốn phía liền tràn đầy một mảnh huyết hồng mê vụ. Tại này huyết sắc trong sương mù, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái dữ tợn kinh khủng khuôn mặt, như thật như ảo, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, phảng phất bọn hắn đang tại kinh lịch lấy một loại nào đó cực đoan đau đớn. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, đằng xà mắt rắn bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại tim đập nhanh cảm giác, đây là một loại đến từ linh hồn cảm giác nguy cơ, nó thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Đang chạy trốn Phó Hy trong lòng đột nhiên cảm nhận được một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ, chỉ một cái chớp mắt là hắn biết cái này cảm giác nguy cơ là đến từ đằng xà, dừng bước lại, Phó Hy không hề nghĩ ngợi liền hướng phía đằng xà chạy về đi. Nguyên bản hắn tưởng rằng đằng xà coi như đánh không lại cũng có thể dùng tùy tiện thoát thân, nhưng hiện tại xem ra, đằng xà đúng là lâm vào một cái nguy cơ to lớn bên trong. Chương 97, màu lam nhạt con mắt. Nhìn lấy Phó Hy động tác, Diêu Diệp cũng dừng bước lại. Nàng không biết Phó Hy vì cái gì lại bắt đầu trở về chạy, do dự một chút, nàng vẫn là quyết định cùng Linh San cùng một chỗ, tới trước bờ sông lại nói, bất kể như thế nào, chỗ này tương đối mà nói so nơi này muốn an toàn rất nhiều. Phó Hy vừa mới chạy về đến, liền thấy đằng xà bị một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ, Hạ Vũ đang lơ lửng tại quang cầu khối, hai con ngươi như máu, lóe ra tia sáng yêu dị. Còn chưa tới gần, một cỗ âm lãnh khí tức quỷ dị liền đập vào mặt, làm cho Phó Hy trong lòng dâng lên một trận linh hồn chiến lật cảm giác. Trong quang cầu đằng xà trái trùng phải đụng, nhưng mặc cho nó sử xuất khí lực lớn hơn nữa, quang cầu này đều không nhúc nhích tí nào, Phó Hy thậm chí có thể cảm nhận được đằng xà đang tại gặp lấy thống khổ cực lớn. Nhìn lấy đằng xà dãy rủa, quang cầu Hạ Vũ phát ra âm u thấu xương tiếng cùng thiếu, tựa hồ đối với loại này ngược sát đối thủ trò chơi hết sức cảm thấy hứng thú. Tại Hạ Vũ không chế xuống, quang cầu này lại cực tốc thu nhỏ, thường co lại nhỏ một phần, Phó Hy cũng có thể cảm giác được đằng xà đau đớn tại kịch liệt gia tăng, thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được đằng xà sinh mệnh lực đang tại cực tốc sói mòn. Dưới tình thế cấp bách, Phó Hy đem tất cả biện pháp đều suy nghĩ một lần, nhưng vẫn là tìm không thấy một cái có thể được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đằng xà tại quang cầu bên trong lăn lộn đau đớn. Phó Hy thử nghiệm tới gần quang cầu, nhưng vừa nãy vừa tiếp cận, liền bị đằng xà quát bảo ngưng lại, chủ nhân, đừng tới đây. Quang cầu này có kịch độc, ta có hổ dao vậy, nó không đả thương được ta. Đằng xà trong lời nói cực điểm vẻ thống khổ, nhưng vẫn là an ủi Phó Hy nhượng hắn không cần lo lắng. Phó Hy có thể rõ ràng cảm nhận được đằng xà đau đớn, hắn lại có thể nào không lo lắng. Nghĩ xong, hắn hướng thẳng đến quang cầu tiến lên, lập tức một trận dầu có kịch độc hôi chua vị liền sặc đến hắn mắt mũi đều đau nhức, đành phải bất đắc dĩ lui về. Hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận tại sao mình thực lực không còn mạnh hơn một chút, dạng này liền có thể cứu đằng xà. Nhìn lấy đằng xà tại trong quang cầu càng ngày càng suy yếu, ngay lúc sắp mất đi ý thức, Phó Hy trong mắt vằn vện tiêm máu, nắm chặt song quyền, ngay cả móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay cũng không phát giác. Nhìn trước mắt một người một thú, Hạ Vũ càn rỡ cười ha hả, lơ lửng tại quang cầu vông. Lúc này, trong quang cầu đằng xà mất đi ý thức, mặc cho Phó Hy như thế nào la lên đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hạ Vũ nhìn một chút Phó Hy, trong mắt đều là khinh miệt cùng khinh thường, phảng phất Phó Hy trong mắt hắn như là con kiến hôi không đáng giá nhắc tới. Hạ Vũ rất từ bản thân trùng đôi, cái kia đỏ tươi độc châm, đang treo ở đằng xà đỉnh đầu vông, chỉ cần nó đâm xuống, đằng xà hẳn phải chết. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Một màn này nhượng Phó Hy trong mắt lóe lên một vòng bi phẫn chi sắc. Trông thấy Phó Hy ánh mắt, Hạ Vũ cười như điên. Không sai, chính là loại vẻ mặt này. Nó thích xem nhất chính là con mồi muốn bị chính mình giết chết lại không thể làm gì cái chủng loại kia tuyệt vọng biểu lộ, loại vẻ mặt này để nó kích động, để nó hưng phấn. Mắt thấy đằng xà mạng sống như treo trên sợi tóc, Phó Hy lại cũng không lo được cái gì kích động, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái hướng phía quang cầu tiến lên. Hạ Vũ khinh miệt nhìn một chút Phó Hy, lập tức khuôn mặt đột nhiên hóa thành lệ quỷ dữ tợn, cái kia nâng lên đuôi châm, thẳng hướng lấy đằng xà đầu đâm xuống. Không. Phó Hy mắt xì một nước. Trơ mắt nhìn lấy Hạ Vũ đuôi châm mang theo hàn quang đâm thẳng mà xuống. Đúng lúc này, giữa không trung một đạo hắc ảnh hiện lên, chỉ nghe, xì một tiếng, một cái hình tròn vật thể, mặt cắm một đôi to lớn càng lên tiếng bay lên. Lập tức, chỉ thấy Hạ Vũ nâng lên đuôi châm dừng tại giữa không trung, toàn bộ chậm rãi hướng phía trước ngã xuống, oeng. Một tiếng, trung điệp rơi tại mặt đất. Cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm cũng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tán trên không trung, đằng xa từ đó rơi xuống. Phó Hy tay mắt lanh lẹ, cấp tốc vọt tới trước đem đằng xà đón lấy, hai bước nhảy ra cái này phạm vi nguy hiểm. Đem đằng xà phóng sau lưng tự mình, Phó Hy cảnh giác chầm chầm lấy hết thể trước mắt, vừa rồi hết thể phát sinh quá nhanh, hắn tất cả lực chú ý đều tại nghĩ cách cứu viện đằng xà thân, còn không tới kịp nhìn phát sinh cái gì. Nhưng một giây sau, làm hắn ánh mắt rơi vào đầu người tách rời Hạ Vũ thân lúc, hắn thì là trừng to mắt một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Cái này mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ. So đằng xà còn mạnh hơn Hạ Vũ thế nào trong nháy mắt tự thành dạng này. Xem ra, tựa hồ là... chết. Dưới khiếp sợ, Phó Hy ngắm nhìn bốn phía nhìn lại, nhưng không có phát hiện không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài bất kỳ thân ảnh, nhưng hắn nhớ rõ ràng giống như trông thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Phó Hy theo bóng đen sau cùng biến mất phương hướng nhìn lại, lại chỉ tới kịp trông thấy một đôi nhạt hai con mắt màu xanh lam chợt lóe lên, lập tức liền biến mất ở trong rừng. Phó Hy trong lòng vi kinh, nguyên lai mình mới vừa rồi không có nhìn lầm. Đích thật là từ một bên thoát ra cái gì đó đem cái này nghĩ hậu miểu sát, hiện tại xem ra liền là kia đôi nhạt con mắt màu xanh lam chủ nhân, chỉ bất quá cuối cùng là cái gì, ngay cả đằng xà tại nghĩ hậu tay đều thiệt thòi lớn, hắn lại có thể trực tiếp đem nghĩ hậu miểu sát. Chỉ thấy cái kia chặt đầu nghĩ hậu thân thể dần dần biến thành đen, sau cùng đúng là hóa thành điểm điểm đen xám tiêu tán trên không trung, xem bộ dáng là thật chết. Lập tức, Phó Hy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá hắn cũng sinh lòng cảm thán. Lúc này mới tiến vào kiếm các rừng rậm mấy ngày, liền liên tiếp gặp được những thứ này BT đồ vật, ai biết về sau còn gặp được cái gì. Sau khi trở về hắn muốn tận các loại biện pháp đến để thăng thực lực của mình, hắn không muốn lại trải qua một lần hôm nay chuyện như vậy. Hắn lập tức nhớ tới Thanh Dương Phục lúc đó nói lời, bây giờ nhìn, lời kia thật đúng là không phải dọa người, cái này kiếm các rừng rậm quả nhiên là nguy hiểm trùng điệp. Đây hết thể đến nhanh, đi cũng nhanh, Phó Hy trái tim liền như là ngồi xe cắp treo thoải mái chập trùng, vô cùng kích thích. Nghĩ hậu bị miểu sát, Phó Hy tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu, nâng lên hôn mê đằng xà hướng phía vừa rồi bọn hắn nói cái kia tiểu hà chạy tới. Phó Hy chân trước vừa mới đi, cách đó không xa trong một rừng cây, một đôi nhạt con mắt màu xanh lam dần dần nổi lên, ngửa đầu trong không khí ngửi ngửi, nghi ngờ lắc đầu, lần nữa biến mất ở trong rừng. Vừa nãy vừa đến bờ sông, liền nhìn thấy Diêu Diệp cùng Linh San hai người riêng phần mình ngồi ở một bên, túi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, hai người bên chân riêng phần mình phóng mấy cái chứa đầy nước cấm nước, hiển nhiên là có kinh lịch, biết muốn chuẩn bị nước. Trông thấy Phó Hy đi tới, Diêu Diệp lập tức đứng dậy, khuôn mặt có vẻ lo lắng. Khi nàng nhìn thấy Phó Hy khiêng đằng xà lúc, trong mắt càng là hiện lên một vòng lo lắng, Phó Hy, đằng xà cái này là thế nào? Phó Hy không để ý đến Diêu Diệp, thẳng đi đến bờ sông, hướng đằng xà trong miệng rót điểm thanh thủy, lập tức song tay vươn vào túi, lấy ra một cái màu tím nhạt đan dược, hắn không để lại dấu vết đem viên đan dược này nhét vào đằng xà trong miệng. Không cần nửa ngày, đằng xà hô hấp dần dần bình ổn xuống tới, Phó Hy cũng là rốt cục yên tâm lại. Cái này linh xà đan không hổ là trị liệu loài rắn dị thú thánh dược a, không uổng công hắn tốn hao tất cả dị thú điểm hối đoái. Dị thú điểm không có thể kiếm lại, đồng bạn lại là độc nhất vô nhị. Diêu Diệp còn muốn tiến một bước hỏi thăm Phó Hy tình huống, nhưng bây giờ đằng xà dạng này, nàng cũng không tiện mở miệng. Nhưng vào lúc này, trong lúc ngủ mơ đằng xà cười hắc hắc, chảy nước bọt nói mỹ nữ. Lớn. Mỹ mỹ. Nghe thấy đằng xà chuyện hoang đường, Phó Hy trợn mắt một cái, Diêu Diệp thì là đỏ mặt cấp tốc chạy đi. Chương 98, ấm nước. Bởi vì đằng xà thụ thương, Phó Hy quyết định chờ đằng xà sau khi khỏi hẳn ra lại phát, cho nên cũng không để ý Linh San cùng Diêu Diệp thẳng tại bờ sông cái nào đó bãi đất mắc liều đồng. Trông thấy Phó Hy hành vi, Diêu Diệp cùng Linh San khẽ cắn môi, suy nghĩ thoáng cái sau, cũng tại Phó Hy sát vách, học hắn, đem túi ngủ trải xuống tới. Nửa ngày không nói chuyện, thẳng đến sáng sớm hôm sau, một trận tiếng chó sủa đem mọi người đánh thức. Ngủ được nửa tỉnh ở giữa đằng xà chậm rãi mở ra nửa con mắt nói lẩm bẩm tiểu tử này sáng sớm gọi cái gì đây, còn có để hay không cho người đi ngủ. Đang nói, nó mắt rắn đông nhiên chừng một cái, bắn người lên đến, lại phát hiện mình đang nằm tại trong lều vải. Một bên, Phó Hy đang mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy nó. Tỉnh a, Phó Hy cười nói. Đằng xà gật gật đầu lo lắng nói chủ nhân, cái kia yêu trùng đâu chúng ta hiện tại không thể nghỉ ngơi a, thứ này quá quỷ dị, nếu như bị nó đuổi theo. Phó Hy cười nhạt một cái nói chết. Chết nghe thấy Phó Hy, đằng xà trong nháy mắt trừng to mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nhìn chằm chằm Phó Hy. Phó Hy có chút gật gật đầu. Không có khả năng à, vật kia có thể so với ta nhị giai thôn thiên thực lực, nơi này có ai có thể giết nó đằng xà giật mình nói. Nói xong, đột nhiên trừng to mắt nhìn về phía Phó Hy. Phó Hy lắc đầu cười nói ngươi đừng nhìn ta, không phải ta giết, lúc đó bóng đen lóe lên cái kia nghĩ hậu liền chết, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Bóng đen đằng xà suy nghĩ thoáng cái sau, dường như không có kết quả gì, dứt khoát thở dài, không đi nghĩ. Lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến hai tiếng chó sủa, Phó Hy kéo ra lều vải nhìn lại, chỉ thấy Hắc Lang đúng là tìm được bọn hắn, nhìn kỹ lại trong miệng của nó đúng là còn tha cái gì đó. Đợi cho Hắc Lang đến gần, Phó Hy mới nhìn đến trong miệng của hắn tha hai cái rót đầy nước cấm nước. Phó Hy hơi sững sờ, nhìn về phía Hắc Lang ánh mắt lập tức hơi kinh ngạc, hắn hôm qua nhượng Hắc Lang tạm lánh. Không nghĩ tới cái này Hắc Lang thế mà biết kiến lửa sợ nước, không biết từ chỗ nào làm hai cái chứa đầy nước gấm nước tới. Phó Hy cười sờ sờ Hắc Lang đầu, tiếp nhận ấm nước, lại phát hiện đây là hai cái tạo hình đặc biệt ấm nước, theo nước của hắn ấm không có sai biệt, đều là một cái công ty sản xuất. Cái công ty này chỉ vì đỉnh cấp ngoài trời thám hiểm giả định chế cái này vật dụng, rất là khó được, cho nên đồ vật cũng là cực quý. Xem ra nơi này trừ mấy người bọn hắn, thế mà còn có những chuyên nghiệp khác ngoài trời kẻ yêu thích lại tới đây. Hơn nữa còn là một số thâm niên nhân sĩ, chỉ là không biết những người này là tới nơi này du lịch, vẫn là giống Diêu Diệp bọn hắn có còn lại mục đích. Lúc này, Phó Hy bỗng nhiên chú ý tới, này nước cấm hình tròn cái nắp có một cái kỳ quái tiêu chí, màu đen hình tròn tiêu chí bên trong, dựa theo đông nam tây bắc hướng đi phân biệt vẽ bốn cái thú hình đồ án, nhìn kỹ lại chính là trong truyền thuyết tứ phương thần thú, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Cái này tứ phương thần thú đầu đều chỉ hướng cái này hình tròn trung ương một cái kỳ lạ, cái này văn tự Phó Hy chưa bao giờ thấy qua, cho nên nhất thời cũng không biết đây là cái gì. Nhìn lấy cái này kỳ lạ tiêu chí, Phó Hy hơi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ hai cái này ấm nước chủ nhân đến từ cùng một cái ngoài trời câu lạc bộ. Suy tư không có kết quả sau, Phó Hy dứt khoát đem hai cái này ấm nước thu lại, lúc này, cách đó không xa Diêu Diệp cùng Linh San nghe nói chó âm thanh cũng từ túi ngủ bên trong đứng lên. Trong lúc các nàng trông thấy Hắc Lang lúc trong mắt cũng là hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, hôm qua Hắc Lang bị Phó Hy cầm sau khi đi, các nàng vẫn lo lắng Hắc Lang vẫn sẽ hay không trở về, giờ phút này các nàng cũng là yên tâm. Thu thập một chút bọc hành lý, Diêu Diệp các nàng đi vào Phó Hy lều vải một bên, nhìn xem Phó Hy, lại nhìn xem Hắc Lang, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mặt, Diêu Diệp khẽ cắn môi mở miệng nói Phó Hy, có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Đang khi nói chuyện, trong mắt đều là vẻ mệt mỏi, hiển nhiên ngày hôm qua thê thảm đau đớn kinh lịch để cho hai người không có nghỉ ngơi tốt. Phó Hy không nói gì, một bên thu dọn đồ đạc, một bên quay đầu nhìn một chút Diêu Diệp. Diêu Diệp do dự một chút nói Phó Hy, quãng đường còn lại chúng ta không định tiếp tục đi, nguyên bản 5 người, hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 chúng ta, Linh San hiện tại cũng thụ thương, ta suy nghĩ một đêm vẫn là quyết định mang Linh San trở về, cho nên. Nói xong, Diêu Diệp ánh mắt rơi vào Hắc Lang thân. Phó Hy tự nhiên biết Diêu Diệp là có ý gì, hắn một bên thu dọn đồ đạc, một bên cũng không quay đầu lại nói Hắc Lang chỉ đưa ta đến kiếm các sơn dưới chân, nó liền sẽ tự mình trở về, còn nó mang không mang các ngươi, chính các ngươi hỏi nó đi. Nghe thấy Phó Hy, Diêu Diệp khuôn mặt vui vẻ, dường như thương lượng một dạng tiến đến Hắc Lang bên người nói khẽ Hắc Lang, có thể hay không làm phiền ngươi. Diêu Diệp tận tình khuyên bảo nói nửa ngày, Hắc Lang chỉ là ghé vào lười biếng hít mắt, cũng không biết nó đến cùng nghe không nghe thấy. Lập tức, Diêu Diệp khuôn mặt tràn ngập vẻ xấu hổ, nàng biết, hiển nhiên là cái này Hắc Lang vẫn tại ghi hận Hạ Vũ bọn hắn trước đó đúng lão giả kia thô bị ngôn ngữ. Có chút thở dài, Diêu Diệp đi đến một bên, chỉ có thể nhìn một chút sau đó Hắc Lang biết không sẽ chuyển thay lòng đổi dạ thái. Thu thập xong đồ vật sau, mấy người lại lần nữa xuất phát, Phó Hy tự nhiên vẫn là muốn đi tìm cổ dị thú, chỉ bất quá bây giờ lại muốn phiền phức rất nhiều, bởi vì Linh San Bạch Âm huyết bức chết, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vừa đi, Phó Hy trong đầu đều đang không ngừng nhớ lại hai ngày này phát sinh sự tình, hắn không nghĩ tới cái này bà thuộc chỗ sâu trong núi nhìn như im lặng tường hòa, ở trong đó thế mà ẩn nấp nhiều nguy hiểm như vậy, cũng khó trách sư phụ cùng Thanh Dương Phục một mực phản đối hắn lên núi. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là muốn tiếp tục đi tới, thẳng đến tìm tới cổ dị thú mới thôi, bởi vì hệ thống cho thời gian không nhiều. Nhìn lấy cái này mênh mông đại sơn, Phó Hy không kềm được sinh lòng vô hạn cảm thán. Lại đi mấy là, ba người vừa đi vừa nghỉ, một đường cũng là 10 phần bình tĩnh, cũng không có lại đụng đến nguy hiểm gì, bất quá hiển nhiên Diêu Diệp còn chịu đến trước mấy ngày sự kiện ảnh hưởng, vẫn luôn là tinh thần không phân chấn dáng vẻ. Ngày này, ba người vừa nãy vượt qua một đạo sơn núi nhỏ, trước mặt Hắc Lang xa xa liền kêu lên. Sau khi nghi hoặc, ba người tới Hắc Lang bên cạnh ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người ở đây. Phía trước xa xa, ngàn lý sâm trong rừng, một đạo cao vút trong mây sơn phong đứng sừng sững ở đó, giống như đao tước bóng loáng vách núi dưới ánh mặt trời, phản xạ gần như kim loại ánh sáng chạch, rất kỳ lạ. Đỉnh núi giấu tại đám mây, tựa như một thanh kiếm sắc sông thẳng tới chân trời, từ xa nhìn lại, cũng có thể cảm giác được một cô lăng lệ khí tức đập vào mặt. Truy, ẹ nù ạ toài ba người khuôn mặt vui vẻ. Đồng thời nói kiếm cắt sơn. Quả nhiên không uổng công mấy người đi lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy kiếm cắt sơn cái bóng, dựa theo khoảng cách này, dùng không mấy ngày mấy người liền có thể đến kiếm cắt sơn dưới chân. Giờ phút này ba người khuôn mặt đều thập phần vui vẻ, Phó Hy là bởi vì cổ dị thú cơ hồ đang ở trước mắt, mà Diêu Diệp các nàng thì là bởi vì nhìn thấy về nhà hy vọng. Chương 99, những người khác. Dày vò lâu như vậy, Diêu Diệp tinh thần gần như sụp đổ, giờ phút này nhìn thấy về nhà hy vọng. Cũng là kích động lập tức liền muốn xuất phát. Nhưng vừa mới phóng ra bước chân, đột nhiên, dưới chân của nàng trượt đi, cả người lập tức mất đi cân bằng, thẳng từ sườn núi nhỏ lăn xuống đi. Diêu Diệp. Linh San kinh hô một tiếng. Theo, ai ui một tiếng, Diêu Diệp lăn đến một chỗ tể nhân cao cỏ khô từ giữa mới dừng lại. Dạng này độ cao cùng độ dốc người bình thường có lẽ sẽ thụ thương, nhưng là đối với viễn siêu người bình thường không thú sư tới nói, tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ nghe cỏ khô từ đó truyền đến Diêu Diệp âm thanh, ta không sao. Tiếp theo, rít lên một tiếng, đột nhiên từ cỏ khô từ đó truyền ra, Diêu Diệp sắc mặt sợ hãi từ trong bụi cỏ chạy đến. Phó Hy bọn hắn đi qua, đã thấy Diêu Diệp đầy tay là máu, khuôn mặt cực kỳ sợ hãi. Thấy thế, Phó Hy nhíu nhíu mày, Linh San cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói Diêu Diệp, sao? Thế nào? Diêu Diệp một bên thở phì phò, một bên cầm ra khăn liều mạng cầm trong tay máu tươi lau sạch, hoảng sợ nói chết. Người chết. Ở trong đó có người chết. Nghe thấy lời này, đang xà trợn mắt một cái nhỏ giọng nói lẩm bẩm không phải liền là người chết sao, có cái gì ngạc nhiên, mấy ngày nay thấy thiếu à? Bởi vì Diêu Diệp té xuống địa phương là đạo này dốc núi duy nhất có thể dùng đi địa phương, cho nên Phó Hy bọn hắn đi đến bụi cỏ một bên lúc, cực kỳ cẩn thận. Chủ nhân, cẩn thận, ta trước đi xem một chút. Đằng Xà híp híp mắt tiến vào trong bụi cỏ. Chỉ chốc lát sau, Đằng Xà âm thanh từ trong bụi cỏ vang lên, chủ nhân, bên trong không có việc gì, chỉ bất quá người này. Nghe thấy Đằng Xà âm thanh, Phó Hy gỡ ra bụi cỏ vừa nhìn, lập tức nhíu chặt lông mày. Chỉ thấy trong bụi cỏ một cái gốc cây khô một bên, đang ngồi dựa vào lấy một người, xem ra hiển nhiên chết đi không mấy ngày, hắn nửa bên đầu đều không, từ cái cổ đến phần bụng, có bốn đạo dữ tợn đáng sợ vết thương. Vết thương này cực sâu, phía trước cốt nhục đứt đoạn, còn sót lại phía sau một điểm da liên tiếp, hắn bộ dáng rất thê thảm kinh khủng, cũng khó trách Diêu Diệp sẽ như vậy sợ hãi. Chủ nhân, cái này nhân thân vết thương giống như là một loại nào đó manh thú bố trí. Đằng Xà mị mị mắt rắn nói. Nghe Đằng Xà kiểu nói này, giống như thật là dạng này, chỉ là đến cùng là cái gì manh thú có thể có dạng này thực lực, một kích liền đem người sẽ thành dạng này. Nhìn lấy người này bộ dáng, ngược lại là bình thường, muốn nói là đến du lịch, coi như lọt vào thu tập, thân chí ít hẳn là có trang bị đi, nhưng hắn thân lại không có cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, Phó Hy cũng không có cái gì đầu mối, đành phải coi như thôi, rút khỏi bụi cỏ tiếp tục hướng phía trước đi đến, bất quá nhưng trong lòng của hắn là lưu cái một cái tâm nhãn, tại bọn hắn đi hướng kiếm cắt sơn con đường, rất có thể sẽ có một cái hung manh manh thú. Thấy Phó Hy rút khỏi bụi cỏ, Linh San còn muốn đi vào xem xét, lại bị Diêu Diệp kéo lại, khuôn mặt hoảng sợ lắc đầu. Linh San đành phải coi như thôi, hai người theo sau lưng Phó Hy tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ bất quá trong lòng lại lần nữa chôn xuống bất an hạt giống. Ba người hướng phía trước đi không bao xa, lại nghe thấy Hắc Lang lần nữa kêu lên, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa một khỏa cự mục đang dựa vào một người, túi đầu giống như đang nghỉ ngơi một dạng. Người này dựa lưng vào đại thụ, bị bóng cây che chắn hình dạng, nhất thời cũng là thấy không rõ. Thấy thế, Phó Hy đôi mắt nhắm lại, hướng về phía Hắc Lang thổi một tiếng thấp chạm canh gác đưa nó gọi về, lập tức, ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía người kia đi đến. Sắp đến tới gần, Diêu Diệp thận trọng nói ngươi. Ngươi tốt. Người này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi. Ngươi tốt, xin hỏi. Diêu Diệp còn nói một lần, này người vẫn là không có phản ứng. Thấy thế, Đằng Xà từ Phó Hy đầu vai trở xuống, biến mất thân hình hướng phía người này tới gần. Cũng không lâu lắm, Đằng Xà tiếng vang lên đứng lên, chủ nhân, đó là cái người chết. Lại là người chết. Phó Hy nhíu nhíu mày, gọi về Đằng Xà sau hướng phía người kia đi đến. Tới gần mới phát hiện, đây đúng là cái người chết, sở dĩ cúi đầu, đứng thẳng chỗ này, là bởi vì hắn cần cổ cắm một thanh ngân quang lấp lánh truy thủ, thẳng đem hắn đính tại cây. Nhìn kỹ chung quanh, Phó Hy phát hiện, cái này bốn phía cây, tất cả đều có từng đạo dữ tợn đáng sợ vết cào, có mấy người vớt ve thô cây, lại đều bị lưng mỏi chặt đứt. Nhìn kỹ, vậy mà cùng trước đó người kia thân vết thương giống nhau y hệt, dường như là xuất từ cùng một manh thú chi thủ. Hơn nữa nhìn chung quanh nơi này dáng vẻ, tựa hồ có người cùng cái kia manh thú ở chỗ này vật lộn qua. Cái này rốt cuộc là ai? Xem ra tựa hồ cùng trước đó người kia không phải cùng nhau. Bọn hắn như thế nào lại cùng cái này manh thú ở chỗ này đánh đấu? Liên tiếp nghi vấn xuất hiện tại Phó Hy trong đầu. Lúc này, Phó Hy sau lưng Diêu Diệp phát ra một tiếng kinh hô, cái này, đây là đội chấp pháp người. Nghe thấy Diêu Diệp, Phó Hy quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt mang theo nghi vấn. Trông thấy Phó Hy ánh mắt, Diêu Diệp lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm cây nhân đạo. Người này là cực hàn đội chấp pháp thành viên, cực hàn đội chấp pháp là thú sư hiệp hội cấp dưới, chuyên môn đả kích lợi dụng dị thú làm chuyện xấu những người đó tổ chức. Thầy của chúng ta cũng là cực hàn đội chấp pháp bên trong một thành viên, chỉ là bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cực hàn đội chấp pháp lợi dụng dị thú làm chuyện xấu người. Phó Hy cũng là lần đầu tiên nghe thấy những thuyết pháp này, mặc dù không biết rõ cụ thể đồ vật, bất quá nghe qua hẳn là thú sư bên trong cảnh sát loại hình. Dựa theo Diêu Diệp mà nói, nơi này đã xuất hiện đội chấp pháp thành viên, hơn nữa còn chết bất đắc kỳ tử ở đây, chẳng lẽ nói, nơi này còn có những cái kia lợi dụng dị thú làm chuyện xấu người. Đã dạng này, mục đích của những người này lại là cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì cổ dị thú mà đến? Nghĩ tới đây, Phó Hy trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt, hắn nhất định phải tăng tốc bước chân, nếu không chính mình thật vất vả lấy được đủ loại manh mối, nếu như bị những người này vượt lên trước, tiếp theo chỉ cổ dị thú cũng không biết chỗ nào tìm kiếm. Đúng lúc này, một bên Hắc Lang dường như ngửi được cái gì, lỗ tai bỗng nhiên dựng lên, hướng về phía một cái hướng khác sủa inh ỏi đứng lên. Chỉ thấy cách đó không xa trong bụi cỏ, một cái to lớn thân ảnh chợt lóe lên, hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy như điên. Phó Hy con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia biến mất phương hướng thấp giọng nói đuổi theo. Nơi này mặc dù khoảng cách Kiếm Các Sơn còn có một đoạn đường, nhưng nói không chừng cổ dị thú cũng biết xuất hiện ở đây. Diêu Diệp các nàng không rõ Phó Hy thế nào đột nhiên đuổi theo, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng các nàng đường trở về chỉ có thể ỷ vào Hắc Lang, cho nên bọn họ không thể không theo sau lưng Phó Hy. Phó Hy theo Hắc Lang thân ảnh một đường đuổi theo, đường thấy đều làm người ta kinh ngạc, trừ khắp cây giữ tợn dấu vết bên ngoài, vô số cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngược lại một đường, cũng có lúc trước chút đội chấp pháp, cũng có cùng ban đầu phát hiện người kia đồng dạng. Chương 100, cổ dị thú. Hiển nhiên nơi này đã từng phát sinh qua kịch liệt bốn hỗn chiến. Nhìn lấy cái kia khắp cây giữ tợn dấu vết, Phó Hy trong lòng đối với phía trước cái thân ảnh kia chờ mong lớn hơn, nói không chừng nó chính là mình muốn tìm cổ dị thú, cho nên tăng tốc bước chân đuổi theo. Mắt thấy cái thân ảnh kia càng ngày càng gần, Phó Hy nhịp tim cũng không khỏi ra tốc đứng lên, nơi này cổ dị thú, đến cùng là cái gì? Bị Hắc Lang truy đuổi thân ảnh, hình thể to lớn, chạy nhanh chóng, một đường đụng gãy không biết bao nhiêu cây, càng là trên mặt đất lưu lại một cái cự đại dấu chân. Theo cái này dấu chân, coi như Hắc Lang thân ảnh ngẫu nhiên biến mất, Phó Hy cũng sẽ không mất dấu. Rốt cục, phía trước xuất hiện một khối to lớn thạch bích, bởi vì bị rừng cây che chắn, Phó Hy nhìn không thấy tình huống, bất quá Hắc Lang tựa hồ dừng lại, chính đối thạch bích phát ra trận trận sủa inh ỏi. Bị ngăn chặn. Phó Hy trong mắt lóe lên một vòng sạch trơn, bộ pháp thả nhẹ hướng phía thạch bích sờ soạng. Theo càng đến gần thạch bích, Phó Hy nhịp tim liền càng nhanh. Thời gian dài như vậy ở trong rừng buôn ba, cơ hồ đều cổ dị thú, mắt thấy mục tiêu khả năng ngay tại trước mắt mình, Phó Hy trong lòng tự nhiên có chút kích động, nhưng càng nhiều vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Nghĩ đến trước đó gặp được đằng xà lúc cái kia kinh khủng bộ dáng, nói không chừng cái này cổ dị thú cũng là không kịp đằng xà tồn tại, cổ dị thú uy danh dù sao bày ở nơi đó, muốn thu phục quá không dễ, cho nên Phó Hy nhất định phải phá lệ chú ý cẩn thận. Nghe thấy Hắc Lang tiếng kêu càng ngày càng gấp rút, Phó Hy cũng là âm thầm nắm chặt song quyền, hắn cùng đằng xa liếc nhau, chắc chắn chứ lẫn nhau đều sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Phó Hy khẽ quát một tiếng. Một người một rắn, thân hình lóe lên xông ra rừng cây. Chu! Yến ù ạ toài! Nhưng sau đó, cái này một người một rắn khuôn mặt cùng lộ ra vô cùng thần tình lúng túng, trước mặt bọn hắn dưới thạch bích, một cái vừa lớn vừa tròn màu trắng cái mông chính đối bọn hắn, một cái nắm đấm màu trắng lớn cái đuôi nhỏ đang tại run lẩy bẩy. Cặp mông trắng như tuyết xuống, một đôi màu đen chân sau giấu ở dưới mông, chỉ lộ ra một điểm mập phì móng vuốt, nó ôm đầu, toàn bộ thân thể co quắp tại chỗ này, tựa hồ đối với Hắc Lang rất là sợ hãi. Nhìn trước mắt cái này cái cự đại cái mông, Phó Hy lập tức có chút dở khóc dở cười, hắn còn tưởng rằng là cổ dị thú đây, không nghĩ tới Hắc Lang thế mà đem giá hỏa này tìm cho ra. Phó Hy đem Hắc Lang gọi về bên chân, cùng đằng xa liếc nhau, đồng đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy thần tình lúng túng. Lúc này, Diêu Diệp cùng Linh San cũng đuổi theo, trong lúc các nàng trông thấy tên trước mắt lúc, hai người đều là nhãn tỉnh sáng lên, tiếp theo, ánh mắt lộ ra vô cùng chịu mến thần sắc. Cái này sáu chủ nhân thấy Hắc Lang không gọi, cẩn thận từng ly từng tí xoay người lại trộm nhìn một chút, khi nó phát hiện mình bị ba tên nhân loại vây quanh lúc, ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc, vừa nãy ngồi xuống thân thể, mất thăng bằng lại hướng về sau quẳng đi, giống bóng ra đồng dạng đụng tại sau lưng nham bích. Thấy thế, Phó Hy cười lắc đầu, hướng về sau lui một bước, ra hiệu chính mình không có ác ý. Cái kia sáu chủ nhân thấy thế, lung la lung lay bỏ người lên, đôi mắt nhỏ xoay tít nhìn xem Phó Hy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại nó vừa nay muốn hành động lúc, ngồi tại Phó Hy bên người Hắc Lang đột nhiên hướng phía trước nhảy lên, thử lấy răng phát ra trận trận gầm nhẹ. Lần này đem nó dọa đến toàn thân lắc một cái, đôi mắt nhỏ trong nháy mắt che kín vẻ sợ hãi, chỉ thấy nó một cái từ sau lưng mình cầm ra một nắm lớn cây trúc ném tới Hắc Lang trước mặt. Sau đó đôi kia to mọng màu đen chi càng không ngừng hướng phía Hắc Lang khoa tay lấy, liên đối lấy cái cổ ở giữa cái kia một vòng quân cái cổ đồng dạng hắc mao đều đi theo không được mà run run. Cái kia một đôi mắt quầng thâm bên trong, lóe sạch chân mắt nhỏ, đang ủy khuất đi a mà nhìn xem Hắc Lang. Nhìn lấy cái này ngây thơ chân thành dáng vẻ, nhưng không phải liền là quốc bảo đại gấu mèo sao? Theo gấu mèo khoa tay, Phó Hy đại khái hiểu ý tứ của nó. Ta chẳng phải ăn vụng sắt vách một cái cây trúc sao? Ngươi đến mức một mực đuổi theo ta sao? Ngươi muốn ăn ngươi liền nói cho ta biết ta đều cho ngươi ăn chính là. Gấu mèo khoa tay xong đáng thương nhìn lấy Hắc Lang, nhưng Hắc Lang tựa hồ căn bản không lĩnh tỉnh, hướng về phía nó gọi đất càng lớn tiếng. Phó Hy cũng là không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được gấu mèo, vẫn là một cái như thế thông nhân tính gấu mèo, nhìn lấy nó làm bộ đáng thương bộ dáng, Phó Hy cũng không đành lòng để Hắc Lang tiếp tục khi dễ nó, cười gọi về Hắc Lang, quay đầu nhìn về rừng đi ra ngoài. Nhìn lấy Phó Hy bọn hắn rời đi, cái này gấu mèo thở một hơi dài nhẹ nhõm, cực kỳ nhân tính hóa vô vô bộ ngực của mình, đặt mông ở đất gặm lên cây trúc. Đúng lúc này, ba đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, vừa nay cắn một cái cây trúc gấu mèo bị giật mình. Nguyên bản gấu mèo trông thấy là ba tên nhân loại, kinh hai thoáng cái sau, tiếp tục ôm lấy cây trúc gặm đứng lên. Nhưng làm nó nghe thấy ba tên nhân loại đối thoại lúc, đôi mắt ti hí của nó trong nháy mắt trừng lên đến, cắn một nửa cây trúc đúng là rốt cuộc cắn không được. Đại ca, gấu mèo A đồ tốt A cái này. Nghe nói một trương gấu mèo ra hiện tại chợ đen có thể bán được cái giá này. Bên trong một cái khuôn mặt có mặt xẻo nam tử, dựng thẳng lên năm ngón tay nói. Một tên khác gầy gò nam tử nghe xong, hẹp dài treo trong mắt suy tư thoáng cái sau, lóe ra một vòng hung ác tại nói được, trước bốn một phiếu, lời ít tiền lại nói, dù sao cũng không ngừng chúng ta tổ này người đang tìm tên xuất sinh kia, lao tam, quay đầu ngươi đem ra đảo trước mang về, chờ nhiệm vụ kết thúc, chúng ta tại thành phố hội họp. Rất nói chuyện trước người kia gật gật đầu, trong mắt lóe ra một vòng tham lam quan mang. Tiếp theo, hắn chậm rãi từ sau lưng mình quất ra một thanh chùy thủ lóe hàn quang. Nhìn thấy người này cầm chùy thủ hướng về chính mình đi tới, cái kia gấu mèo nhỏ trứng mắt, vung ra nha tử liền chạy. Thấy thế, cái kia ba người trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, đuổi theo. Phó Hy bọn hắn rời đi nham bích sau, theo kiếm các sơn phương hướng tiếp tục đi đến, Phó Hy khuôn mặt vẫn như cũ treo dở khóc dở cười biểu lộ. Uổng hắn theo đằng xà tưởng rằng cổ dị thú, còn một bộ nghiêm chính mà đối đãi dáng vẻ, nhưng làm nửa ngày lại là một chỉ gấu mèo. Bất quá nghĩ đến có thể tận mắt nhìn đến quốc bảo, Phó Hy trong mắt cũng là lộ ra vui mừng ý cười. Đúng lúc này, phía sau bọn họ trong rừng cây truyền đến thanh âm huyên náo, tựa hồ có đồ vật gì tại cực tốc hướng về lấy bọn hắn chạy. Hắc Lang trong nháy mắt thấp nằm dạp người thân thể, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm phát ra động tĩnh phương hướng. Phó Hy bọn hắn cũng là nhíu mày, cảnh giác nhìn về phía sau lưng rừng cây. Theo âm thanh càng lúc càng lớn, soạt. Một tiếng, một cái trắng đen xen kẽ thân ảnh đụng tới, trực tiếp trốn ở Phó Hy phía sau bọn họ run lẩy bẩy đứng lên. Nhìn phía sau gấu mèo, Phó Hy hơi sững sờ, lập tức mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Cái này gấu mèo thế nào đuổi tới chẳng lẽ cho bọn hắn đưa cây trúc đến. Bất quá một giây sau, theo ba cái cầm trong tay chùy thủ thân ảnh nhảy ra rừng rậm, Phó Hy lông mày thật sâu nhăn lại đến. Chương 101, thú ngục. Đại ca, nơi này có người. Động thủ không tốt ra rất nói chuyện trước tên kia tướng mạo hèn mọn nam tử nhìn trước mắt Phó Hy ba người nhỏ giọng nói. Cái kia có lấy một đôi hẹp dài treo nhãn nam tử, hai con mắt híp lại xuống đánh giá Phó Hy mấy người, lập tức, khi hắn trông thấy Phó Hy mấy trong tay người mang theo nhãn ưng nhãn giới chỉ lúc, ánh mắt của hắn lại hơi hơi sáng lên, một vòng thâm độc quang mang từ đáy mắt hiện lên. Người kia hướng về phía sau lưng hai người nháy mắt, hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Phó Hy bọn hắn tay ưng nhãn giới chỉ, thế là, hai người hiểu ý gật đầu. Nhóm người này đang đánh giá Phó Hy đồng thời, Phó Hy cũng đang quan sát bọn hắn, ba người này đều là toàn thân áo đen, tướng mạo hiểm ác, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Từ vừa rồi bọn hắn truy đuổi cái này chỉ gấu mèo đến xem, ba người này giống như là trộm săn. Phó Hy chỉ nhàn nhạt nhìn một chút ba người, xoay người rời đi. Cái kia gấu mèo tưởng rằng Phó Hy bọn hắn muốn đi, thoáng cái đánh tới ôm lấy Phó Hy đuổi. Thấy thế, ba người hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Phó Hy thế mà không nhìn bọn hắn. Cái kia hẹp dài treo nhãn nam tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, bất quá một giây sau, mặt của hắn lại đổi một bộ nụ cười khó coi sau lưng Phó Hy gọi lại hắn, tiểu huynh đệ, chờ một lát. Phó Hy dừng chân lại, quay đầu mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Nam tử kia một bên chất đống nụ cười, một bên hướng phía Phó Hy đi tới, chùy thủ trong tay lại không nổi thanh sắc điệu tạng tiến trong tay áo. Nhãn thấy người này đi tới, Hắc Lang lập tức bày một bộ cảnh cáo tư thái, thân thể thấp nằm, phát ra trận trận tiếng gầm. Nam tử kia hai tay giơ lên, cười nói tiểu huynh đệ, chó của ngươi rất hung à, chúng ta không có ác ý, chính là muốn hỏi một chút có thể hay không đem chúng ta gấu mèo trả cho chúng ta. Nam tử đang khi nói chuyện, phía sau hắn hai người đang hữu ý vô ý hướng đi về trước đi, ẩn ẩn có loại muốn đem bọn hắn vây quanh cảm giác. Mấy người tiểu động tác tự nhiên không có trốn qua Phó Hy con mắt, bất quá mấy cái thợ săn trộm mà thôi, căn bản không cần để ý. Phó Hy cúi đầu xuống nhìn xem ôm lấy bắp đùi mình gấu mèo. Cái kia tròn căng trong mắt nhỏ che kín thần sắc sợ hãi, dạng như vậy để cho người ta miễn bản có đau lòng biết bao. Tiểu huynh đệ, đây là chúng ta nuôi gấu mèo, nó chạy mất, chúng ta tới đem nó mang về, có thể phiền phức trả cho chúng ta sao? Nam tử có chút tiến lên một bước, cười nói. Đang khi nói chuyện, nam tử tay một cái đen sắc giới chỉ hấp dẫn Phó Hy chú ý của bọn hắn, cái kia là một cái chiếc nhẫn màu đen, tiểu dáng cùng Phó Hy bọn hắn tay ưng nhãn giới chỉ rất giống. Chỉ bất quá lại không giống Phó Hy bọn hắn như vậy là màu vàng kim nhạt, mà là một loại băng lãnh quỷ dị màu đen. Nhìn kỹ lại, cái kia còn lại hai người tay lại cũng có một cái dạng này chiếc nhẫn. Nhìn đến đây, Phó Hy nhíu mày, chẳng lẽ ba người này không phải thợ săn trộm, mà là thú sư?
Chủ nhân, ba người này có chút kỳ quái, ta không phát hiện được khí tức của bọn hắn đằng xa. Tại Phó Hy bên thai nhỏ giọng nói.
Phó Hy gật gật đầu, đang lúc hắn muốn xem xét một chút thực lực của đối phương trị số lúc, nam tử kia trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, chợt quát một tiếng, giết.
Nam tử vừa dứt lời, cái kia còn lại hai trong mắt người lóe ra hung ác tại, đột nhiên bạo khởi, siêu.
Một tiếng, từ trong tay háo quất ra lệnh tại lấp lánh chùy thủ đồng loạt hướng phía Phó Hy đâm tới.
Lúc này, ba nhân cánh tay ở giữa chợt lộ ra một cái cổ quái hình xăm.
Phó Hy nhướng mày, cái này hình xăm vậy mà cùng trước đó cái kia hai cái ấm nước đồng dạng, tứ thần thú vây quanh một cái quái dị.
Đột nhiên, Diêu Diệp che miệng lại, trừng to mắt chỉ mấy người thân hình xăm sợ hãi nói là
thú ngục người.
Thú ngục đây là cái gì?
Phó Hy nghi ngờ suy nghĩ vừa nãy đồng thời, cái kia ba thanh chùy thủ lóe hàn quang liền trong nháy mắt đồng thời mà tới, từ hắn xuất thủ bất quá trong nháy mắt.
Thật nhanh.
Phó Hy hơi kinh hãi.
Trong chớp mắt, chùy thủ cứ thế, đao kia nhọn mang theo kình phong, giống như chuẩn bị châm nhỏ ghim khuôn mặt trận trận nhói nhói, dạng này thế công cùng tốc độ tuyệt người phi thường sở hữu.
Thú sư.
Hai chữ này tại Phó Hy trong đầu đột nhiên hiện hiện. Trước đó Phó Hy đem đại bộ phận cá nhân năng lực trị số đều phân phối tại cảm giác, mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng lại trước giờ cảm giác được ba người này thế công.
Chỉ thấy Phó Hy toàn thân tuôn ra kim quang, tại chỗ ngửa ra sau, bởi vì một cái chân bị gấu mèo ôm, cái kia chống đi một cước giống như trường tiên đồng dạng quất vào cái kia hẹp dài treo nhãn nam tử cổ tay.
Nam tử kia không nghĩ tới Phó Hy phản ứng nhanh như vậy, cổ tay tê dại một hồi, chủy thủ keng.
Một tiếng đến rơi xuống.
Phó Hy đem nam tử sau khi bước lui, một cước đá vào cái kia tung tích chủy thủ.
Chỉ thấy cái kia chủy thủ siêu.
Một tiếng, mang theo âm thanh phá không hướng phía một người khác bay đi.
Người kia mắt thấy chủy thủ bay tới, dưới sự kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh né, lần này lại làm cho Phó Hy rảnh rỗi, ngửa dưới mặt, thuận thế bắt cổ tay của hắn, ngón cái bên trong chủ, trực tiếp điểm tại hắn thủ đoạn trô nối tiếp.
Lập tức, người kia bàn tay tê dần, chủy thủ rụng xuống.
Mắt thấy người kia trọng tâm bất ổn, Phó Hy mượn lực đẩy, người kia liền thẳng tắp cùng một người khác đụng vào ngực.
Ba người kia tại Phó Hy tay ăn một cái thiệt thòi nhỏ, đứng người lên sau trình vây quanh chi thế đem bọn hắn chặn ở trung ương.
Hẹp dài treo nhãn nam tử vo xoa tay, nhếch miệng lên một vòng ngoan lệ nụ cười, nhìn lấy Phó Hy ba người nói tiểu tử, có chút bản lĩnh à.
Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Diêu Diệp cùng Linh San thân, khi hắn trông thấy Linh San lúc, nhãn tình sáng lên, lập tức lộ xuất ra đạo đạo âm ít thế ánh mắt.
Ba tên nam tử nhìn nhau, liếm liếm bờ môi, con mắt không chút kiêng kỵ tại Linh San thân quét mắt.
Hai vị mỹ nữ, nếu biết chúng ta là thú ngục người, vậy các ngươi biết nên làm như thế nào đi, yên tâm, chờ một lúc các ca ca ăn của các ngươi dị thú về sau, biết hảo hảo mà thương yêu của các ngươi.
Nói xong, ba người làm càn cười rộ lên.
Nghe ba người, Phó Hy phi tốc tự hỏi, cái này thú ngục là cái gì hắn không biết, nhưng trước mắt ba người này hiển nhiên không phải cái gì loại lương thiện, đang khi nói chuyện. Hắn dùng ngưng nhãn giới chỉ điều tra thoang cái thực lực của đối phương trị số, lại phát hiện thực lực của ba người này trị số giống như là bị cái gì che đậy một dạng, càng không có cách nào điều tra.
Lúc này, Diêu Diệp mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, sau lưng Phó Hy nhỏ giọng nói, Phó Hy, làm sao bây giờ chúng ta chết chắc, cái này ba cái là thú ngục người, bọn hắn là một cái cực lớn tổ chức tội ác, bên trong tất cả đều là một số cùng hung cực ác thú sư, bọn hắn chuyên môn săn giết còn lại thú sư cùng dị thú dùng đến để thăng thực lực của mình. Hiện tại bọn hắn chằm chằm chúng ta, lần này triệt để xong.
Nói xong, Diêu Diệp mặt tràn đầy tuyệt vọng, hiển nhiên cái này thú ngục tên tuổi đưa nàng dọa đến không rõ.
Ngươi có thể thấy rõ thực lực của bọn hắn sao? Phó Hy nhẹ giọng hỏi.
Diêu Diệp ngẩng đầu, tuyệt vọng lắc đầu, không thấy được, bọn hắn tay ưng nhãn giới chỉ là đặc chế gen đúc, hoàn toàn che đậy chúng ta dò xét.
Nghe thấy Diêu Diệp, Phó Hy có chút nhíu mày, cái này liền có chút phiền phức, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Nhưng bây giờ liền đối phương là thực lực gì cũng không biết.
Chương 102, Huyết Hoàn Yêu Xà.
Đông nhiên, Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, suy nghĩ lên mình còn có một vật có thể dò xét thực lực của đối phương.
Phó Hy trực tiếp đem ý thức chìm vào hệ thống, khi hắn phát hiện hệ thống bên trong tự động cho thấy ba người cá nhân năng lực trị số lúc, khóe miệng của hắn có chút câu lên một cái đường cong.
Khi nhìn đến bọn hắn cá nhân năng lực trị số lúc, Phó Hy con mắt có chút nheo lại.
Ba người này bên trong, cầm đầu người kia là 800 điểm, còn lại hai người theo thứ tự là 700 điểm cùng 780 điểm, xem như đỉnh cấp khống thú sư, khó trách những thứ này dám trực tiếp xuống tay với bọn họ, nguyên lai là coi bọn họ là thịt mỡ.
Ba người kia còn không biết Phó Hy nhô ra thực lực của bọn hắn, khuôn mặt treo cười gần nói đừng dãy rủa, bé ngoan giao ra của các ngươi dị thú, chờ một lúc biết tận lực để cho các ngươi chết đau nhức mau một chút.
Ha, đương nhiên, hai mỹ nữ kia vẫn là muốn hảo hảo thương yêu thoáng cái, ha 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 ha.
Đang khi nói chuyện, Phó Hy trong mắt kim quang lóe lên liền muốn hành động, đã thấy người cầm đầu kia đem ngón trỏ dựng thẳng lên, đặt ở phần môi làm ra một cái im lặng tư thế nói xuýt.
Tuyệt đối không nên loạn động ha, nếu không ta nhưng không dám hứa chắc tiểu bảo bối của ta có thể hay không nhịn không được cắn các ngươi.
Đúng lúc này, Diêu Diệp cùng Linh San phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nguyên lai các nàng cẩn cổ chẳng biết lúc nào quấn một đầu đen đỏ giao nhau tiểu xà, cái kia tiểu xà hai con ngươi huyết hồng, lưỡi rắn tím đậm, một đôi màu xanh biết răng nanh kéo dài bên ngoài, vừa nhìn là có kịch độc. Giờ phút này, cái kia tiểu xà đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm các nàng, lưỡi rắn nhẹ xuất, giải tán phát ra trận trận mùi tanh hôi.
Phó Hy quay đầu nhìn lại, chính mình khác một bên chẳng biết lúc nào cũng quấn một đầu đồng dạng tiểu xà, đang hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng phát ra tê tê âm thanh.
Là
huyết hoàn yêu xà.
Chỉ cần bị nó cắn được một hơi liền sẽ tại trong thời gian ngắn hóa thành một bãi huyết thủy, bị nó hút mất. Diêu Diệp âm thanh run rẩy nói, hiển nhiên hướng về phía tiểu xà cực kỳ sợ hãi.
Tìm.
Van cầu các ngươi, đừng để nó cắn chúng ta.
Hai nữ vốn là sợ rắn, trước mắt cái này huyết hoàn yêu xà vẫn là nổi tiếng bên ngoài hung vật, các nàng bây giờ còn có thể đứng liền rất không đủ.
Người cầm đầu kia nghe thấy Diêu Diệp, thiêu thiêu mi nói nha, tiểu cô nương nhãn lực độc đáo không tệ à, còn có thể nhận ra bảo bối của ta, còn nó cắn không cắn ngươi, cái kia phải xem ngươi chờ chút biểu hiện.
Nghe thấy người kia nói, Diêu Diệp cùng Linh San toàn thân lắc một cái, ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc.
Tốt, không cùng các ngươi nói nhảm, mau đem dị thú gọi ra đến.
Người kia sắc mặt trầm xuống, thâm độc nói.
Ta.
Chúng ta dị thú, đều chết. Diêu Diệp vừa nghĩ tới chính mình dị thú chết thảm, nước mắt không được tốc tốc chảy xuống.
Người cầm đầu kia có chút híp híp mắt, đột nhiên quát thả người nương rắm.
Làm lao tử mù a.
Hắn vừa rồi kim quang không phải dị thú là cái gì?
Nói xong, đưa tay chỉ hướng Phó Hy.
Chúng ta
dị thú thật đều chết. Diêu Diệp mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống đến.
Người cầm đầu kia trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tàn khốc, hướng về phía Diêu Diệp thâm độc nói, nhìn tới có ít người đối với chúng ta thú ngục còn chưa đủ giải a, huyết hoàn, ăn cơm.
Dứt lời, nhếch miệng lên một vòng âm độc nụ cười.
Nam tử vừa dứt lời, cái kia huyết hoàn yêu xà đột nhiên mở cái miệng rộng, phát ra một tiếng chói tai tê minh, hướng phía ba người cẩn cổ liền muốn cắn tới.
Diêu Diệp cùng Linh San đồng tử co rụt lại, mặt tràn đầy tuyệt vọng.
Nhìn lấy đánh tới huyết hoàn yêu xà, Phó Hy nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt đường cong, cùng hắn chơi rắn xà tổ tông đều tại hắn chỗ này đây.
Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng bạo giống vang lên, bà ngươi cái truy, dám hướng về phía lao tử há mồm, còn ha ha lão tử một mặt mùi thối, chán sống đi.
Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Phó Hy đầu vai kim quang bạo khởi, một cái đen như mực thân ảnh ra hiện tại đầu vai của hắn.
Phó Hy một bên khác đầu vai huyết hoàn yêu xà vừa muốn ngậm ăn, tại nhìn thấy đằng xà trong nháy mắt, toàn bộ thân thể khẽ run rẩy, hai mắt lật một cái, đúng là trực tiếp hù dọa ngất đi.
Tiếp theo, chỉ ngay bành.
Một tiếng, cái kia huyết hoàn yêu xà bị đằng xà một cái đuôi đánh bay ra ngoài, ở trên trời hóa thành một điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa.
Còn lại hai đầu huyết hoàn yêu xà tại nhìn thấy đằng xà lúc, đôi mắt nhỏ bỗng nhiên co rụt lại, vảy rắn bỗng nhiên nổ đứng lên, lộn nhào từ hai nữ đầu vai nhảy xuống, bay vượt qua hướng lấy trong rừng bỏ chạy, hốt hoảng phía dưới, hai đầu rắn thế mà quấn cùng một chỗ, trong lúc nhất thời lại vận thành một đoàn bánh quay trèo, không thể động đậy.
Nhìn lấy từ Phó Hy đầu vai lạnh nhạt trượt xuống đằng xà, hai đầu huyết hoàn yêu xà dọa đến run rẩy, sau cùng trong đó một đầu dứt khoát nhãn lật một cái ngất đi.
Lúc này, một cái khác đầu huyết hoàn yêu xà cảm giác thân thể của mình bị người đâm thoáng cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản ngất đi cái kia một đầu đối với nó nháy mắt, thế là đầu kia huyết hoàn yêu xà lập tức hiểu ý, cũng hai mắt lật một cái ngất đi.
Nhìn lấy bị chính mình dọa ngất ba đầu huyết hoàn yêu xà, đằng xà trợn mắt một cái, hướng phía xì một hơi nói một đám đồ vô dụng.
Lúc này, chỉ nghe một cái kích động hưng phấn lại sợ tiếng vang lên,
là thôn thiên,
là thôn thiên,
nhanh thông chi tổ trưởng.
Tìm lâu như vậy thế mà bị chúng ta đụng phải, chúng ta trở lấy thăng quan đi, ha 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 ha.
Cái kia hẹp dài treo nhãn nam tử đang một mặt cuồng hỉ mà nhìn chằm chằm vào đằng xà.
Còn lại hai người cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một người trong đó móc ra bộ đàm liền muốn nói chuyện,
uy.
Báo cáo tổ trưởng, nơi này phát hiện ướt.
Người này lời còn chưa dứt, trước mắt bóng đen lóe lên, tiếp theo, phốc xỉ.
Một tiếng, nửa cái cổ tính cả hầu kết trong nháy mắt bị cắn mất. Máu tươi điên cuồng bắn ra.
Người kia bưng bít lấy cổ thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, máu tươi theo giữa ngón tay nhuộm đỏ một mảnh mặt đất.
Lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Phó Hy trước mặt, đằng xa hướng phía phun một ngụm thịt nát, quệt miệng nói đậu đen rau muống, thịt người này đều thối. Nhìn lấy đằng xa cái kia huyết tinh kinh khủng bộ dáng, còn lại hai người cũng là dọa đến khẽ run rẩy. Lúc này, cái kia rơi xuống bộ đàm bên trong truyền ra thanh âm của một nữ tử, "Uy, các ngươi bên kia phát hiện cái gì uy?" Nữ tử lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, bành. Thoáng cái kia bộ đàm bị đằng xà một cái đuôi đánh vỡ nát. Lúc này, Phó Hy đang thật sâu cau mày, ba người này nói lời nhượng hắn cực kỳ để ý. Trong lời nói, cái này cái gì thú ngục tổ chức giống như đã sớm chằm chằm đằng xà, mà lại một mực tìm kiếm. Nghĩ tới đây Phó Hy chính là một trận kinh hãi, nguyên lai những ngày qua, một mực có một cái tà ác thế lực tại nhìn mình chằm chằm, mà chính mình lại quyền nhưng không biết. Tốt vào hôm nay trước giờ gặp được những người này, mà lại đối thủ không mạnh, cái này nếu là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới gặp được đặc biệt nhằm vào đằng xà cường địch, cái kia. Không biết những thứ này người vì sao phải tìm kiếm đằng xà, nhưng từ bọn hắn lối làm việc đến xem, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, cho nên Phó Hy quả quyết nhượng đằng xà xuất thủ chấp nhoáng giết chết cái kia thông phong báo tin người. Chương 103, thú ngục mục đích là cái gì? Nhìn lấy Phó Hy lôi đỉnh thủ đoạn, hai người này biết mình đã phải thép tấm. Bọn hắn trước kia nhìn Phó Hy mấy người chỉ là sơ cấp khống thú sư, liền sinh ý đồ xấu muốn cướp đoạt dị thú, nhưng không nghĩ tới người này thế mà mang theo cổ dị thú thôn thiên cự mãng. Không nói đến cái này, thôn thiên cự mãng trời sinh liền khắc chế bọn hắn dị thú, hiện tại bọn hắn dị thú tất cả đều bị thôn thiên cự mãng doãng ất, chỉ bằng vào hai người bọn họ khống thú sư thế nào tay không theo cổ dị thú nhục đỏ sức. Lần này hai người mới biết cái gì gọi là trước cửa lỗ ban đùa nghịch đại phủ, không biết tự lượng sức mình. Hai người cái chán cũng không khỏi phải nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Phó Hy đi đến trước mặt hai người âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, trả lời hài lòng ta liền thả các ngươi đi. Nghe thấy Phó Hy, một người vừa định trả lời, cái kia hẹp dài treo nhãn nam tử lại tiến lên một bước, một bên xoay người, một bên cười rạng rỡ nói, được, ngài hỏi, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Ngay tại Phó Hy chuẩn bị mở miệng lúc, cái kia trong mắt người đột nhiên hiện lên một đạo hung ác tại, cổ tay khẽ đảo. Một thanh hàn quang liệt liệt chủy thủ thẳng hướng lấy Phó Hy ngực đâm tới. Người kia xuất thủ cực nhanh, khoảng cách gần như thế xuống Phó Hy cơ hồ là căn bản không thể không được có thể đỡ nổi. Thấy thế, Diêu Diệp cả kinh che miệng lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Phó Hy! Nhỏ! Diêu Diệp còn chưa có nói xong, đã thấy nam tử kia đột nhiên giống bên trong định thân pháp một dạng không nổi, lúc này, chủy thủ khoảng cách Phó Hy ngực chỉ có chút xíu. Đúng lúc này, nam tử kia khuôn mặt đống nhiên xuất hiện cực kỳ thần tình thống khổ. Cái trán gân xanh nô lên, từ cổ tay cùng cẩn cổ xuất hiện từng đạo dây đỏ dọc theo mạch máu lan tràn ra. Phàm là dây đỏ trô đến, tất cả đều nâng lên từng cái đầu tầm lớn nhỏ màu đỏ bong bóng. Ngay sau đó, bong bóng bạo liệt, một cỗ tanh hôi nương theo lấy cháy mục nát vị tràn ngập trên không trung. Theo hắn thẳng tắp nằm trên mặt đất, hắn một lần cuối cùng cũng là phát hiện một đầu màu đỏ đen tiểu xà đang cắn lấy cổ chân của mình. Nam tử trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới tại sao mình lại bị chính mình dị thú cho cắn. Khi ánh mắt của hắn rơi vào đuôi rắn cái kia một đầu màu đen đại xà lúc, trong mắt của hắn lập tức hiện lên một vòng phẫn hận cùng không cam lòng. Lập tức, một đạo dây đỏ vọt đầu của hắn hai mắt đỏ lên, rốt cuộc bất động. Nam tử sau khi chết, toàn thân không ngừng nâng lên màu đỏ bong bóng, dạng như vậy cực kỳ doa người, khó trách Diêu Diệp các nàng đang nghe người này muốn thả rắn cắn các nàng lúc, khuôn mặt sẽ xuất hiện như thế vẻ mặt sợ hãi. Không cần một lát, nam tử kia liền hóa thành một bãi màu đỏ huyết thủy tan trong đất. Bên này đằng xà thỏa mãn nhìn lấy đây hết thảy, đập đi miệng hướng về phía dưới chân huyết hoàn yêu xà nói, chuyện này trách ta à, là chính ngươi cắn. Cái kia huyết hoàn yêu xà thấy chủ nhân bị chính mình cắn chết, bi phẫn phía dưới đúng là đem nọc độc chảy ngược, đóng lại nọc độc miễn dịch, thoáng qua cũng là hóa thành một đoàn huyết thủy. Đằng xà bĩu môi, trở lại Phó Hy bên cạnh. Nguyên lai người kia động tác mặc dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng đằng xà con mắt. Đang xà tại hắn bạo khởi trong nháy mắt, một cái đuôi đánh đang giả bộ bất tỉnh huyết hoàn yêu xà thân, đưa nó xà cốt tất cả đều đập nát. Kịch liệt đau nhức phía dưới huyết hoàn yêu xà đâu có quản là địch hay bạn, há miệng liền cắn, mà khi đó, tên nam tử kia vừa vặn ở bên cạnh nó, bất hạnh phía dưới, liền thành chính mình dị thú trong miệng vật hy sinh. Nhìn lấy hai bãi huyết thủy, Phó Hy trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng nhạt, bên này là tự làm tự chịu hạ chẳng đi. Lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía còn lại tên nam tử kia. Trong mắt lóe ra một đạo khiếp người tinh quang, hiện tại, ngươi có thể nói đi. Người kia thấy đồng bạn mình từng cái chết thảm, đã sớm dọa đến hoang mang lo sợ, giờ phút này nhớ tới còn có hy vọng còn sống, thế là hắn một bên túi đầu không lưng, một bên nơm nớp lo sợ nói, đại ca, về sau ngài chính là ta đại ca, ngài muốn hỏi cái gì ta đều nói cho ngài. Phó Hy gật đầu nói, các ngươi tại sao phải tìm thôn thiên còn có, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Người kia xoa xoa tay đang chuẩn bị trả lời, chỉ kiến giải nguyên bản giả vờ ngất một cái khác đầu huyết hoàn yêu xà đột nhiên mắt buốc hồng quang, giống như một đạo mũi tên nhọn từ bắn lên, trực tiếp cắn lấy nam tử cổ. Lập tức, từng đạo dây đỏ lan tràn ra, nam tử kia trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết thủy. Đầu kia huyết hoàn yêu xà cắn chết nam tử sau, lần nữa bắn lên, mắt buốc hồng quang, kéo ra miệng máu, hướng phía Phó Hy đánh tới, tốc độ nhanh chóng, so trước đó nhanh mấy lần có thừa. Dưới sự kinh hãi mắt thấy thiểm tránh không kịp, đằng xà kim quang lóe lên, ngăn tại Phó Hy trước mặt ngoác ra cái miệng rộng, đúng là đem cái kia huyết hoàn yêu xà trực tiếp nuốt vào. Mặt, bĩu môi, nhổ một bãi nước miếng nói phi, ta loài rắn bên trong tại sao có thể có thúi như vậy ra hỏa, cái này nên có mấy trăm năm không tắm rửa qua a. Mắt thấy nguy cơ giải trừ, Phó Hy đứng tại chỗ thật sâu như mày, vốn cho là có thể làm rõ ràng những người này tìm đằng xa mục đích, cùng tới nơi này làm cái gì, kết quả lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nghĩ đến cái kia đột nhiên bạo khởi huyết hoàn yêu xà, Phó Hy nhịn được híp híp mắt, hiển nhiên vừa rồi cái kia yêu xà là bị người khống chế, là bí mật không tiết lộ mới giết người diệt khẩu. Đã có thể khống chế từ xa yêu xà, rất có thể vừa rồi phát sinh hết thảy bị đối phương biết được. Không biết mục đích của đối phương đến cùng là cái gì, nhưng đối phương đều là một đám cùng hung cực các người, tiếp tục lưu lại nơi này tuyệt đối là một cái không lựa chọn sáng suốt, nói không chừng bọn hắn người tại chạy tới đường. Nghĩ tới đây, Phó Hy hướng về phía trong rừng rậm gọi một tiếng, rất nhanh, Hắc Lang liền từ trong rừng chạy đến. Nguyên để chiến đấu còn chưa trước khi bắt đầu, Phó Hy liền để Hắc Lang trốn vào trong rừng, chiến đấu như vậy căn bản không phải nó một cái phổ thông chó săn có thể tham dự. T-E-R-U-I-E-N-N-E-T Phó Hy mang Hắc Lang, bước nhanh hướng phía kiếm các sơn phương hướng tiến đến, hắn không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới cổ dị thú, thu phục về sau rời đi nơi này. Cái này mênh mông kiếm cắt trong rừng rậm còn không biết có bao nhiêu thú ngục người, lần này chỉ là vận khí tốt đụng phải mấy cái thực lực không đủ, nhưng lần sau đây. Hắn nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng giống thú ngục loại này cùng hung cực các trong tổ chức biết không có một ít đáng sợ nhân vật. Nhìn lấy Phó Hy bước nhanh bóng lưng rời đi, Diêu Diệp cùng Linh San còn chưa từ đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần. Các nàng căn bản không nghĩ tới chỉ là một lần trường học thí luyện mà thôi, thế mà lại có nhiều nguy hiểm như vậy. Các nàng lại đâu có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được thú ngục bọn này hung thần, các nàng càng không nghĩ tới nguyên lai Phó Hy mạnh như vậy, đưa tay liền giải quyết ba cái thú ngục người. Nhìn lấy cái này mênh mông rừng rậm, trong lòng các nàng tràn ngập rất nhiều không biết sợ hãi, hiện tại Phó Hy tại các nàng trong mắt thành vì bọn nàng triệt triệt để chỗ dựa, các nàng có thể sống mà đi ra khu rừng rậm này hy vọng. Thế là, hai nữ không hề nghĩ ngợi liền theo sau lưng Phó Hy hướng phía kiếm các sơn phương hướng đi đến. Ba người vừa đi không bao xa, mấy bóng người bá 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 ra hiện tại bọn hắn trước kia đợi địa phương. Chương 104, kiếm cắt sơn. Một tên vóc người nóng bỏng nữ tử trong không khí ngửi ngửi, nhíu nhíu mày. Làm ánh mắt của nàng nhìn xuống đất cái kia hai bãi huyết thủy lúc, nàng bước nhanh đi qua, ngồi xổm người xuống xem xét một phen nói đáng chết, lại bị thôn thiên chạy. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn hai bên một chút, trầm giọng nói nhìn bộ dáng của bọn hắn hẳn là còn chưa đi xa, nhị đội, đội ba tách ra đuổi theo, đội một đi theo ta. Là cùng kêu lên sau đó, những bóng người này lại bá 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 tiến vào trong rừng biến mất. Bên này, Phó Hy một mực ra tốc hướng kiếm cắt sơn phương hướng đuổi, cũng không lâu lắm liền đến dưới kiếm cắt sơn. Ngửa đầu nhìn lại, cái này kiếm cắt sơn cao vút trong mây sông thẳng tới chân trời, hắn mây mù phồn lượn quanh, quái thạch đá lởm chởm, cây rừng rậm rạp, cái kia bóng loáng nham bích dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang, liền như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang rạng rỡ, băng lãnh, mà lại chấn động tâm hồn. Rốt cục đến. Phó Hy khỏe miệng có chút câu lên một cái đường cong. Cái này kiếm cắt sơn quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là đứng tại chân núi liền có thể cảm giác được một cỗ túc sát chi khí, mà lại từ thế núi đến xem, thật là một cái dễ thủ khó công bảo địa. Nhìn tới truyền thuyết không giả, nơi này từ xưa đến nay hẳn là buộc phát qua vô số lần lớn tiểu quy mô chiến tranh. Dạng này túc sát chỗ đó, hoàn toàn chính xác vô cùng có khả năng đản sinh ra cổ dị thú. Tại chân núi chuẩn bị một phen sau, Phó Hy quay đầu nhìn về phía Hắc Lang. Sờ sờ đầu của nó cười nói Hắc Lang, đoạn đường này cảm ơn ngươi, vất vả, mau trở về đi thôi. Lúc này, Diêu Diệp tiến lên một bước, do dự nửa ngày cắn môi nói Phó. Phó Hy. Ngươi nhìn. Phó Hy không có nhìn Diêu Diệp, sờ sờ Hắc Lang đầu nói ngươi hỏi nó đi. Dứt lời, bối bối túi hướng phía núi bước đi. Đúng lúc này, mấy người bỗng nhiên nghe thấy sau lưng trong bụi cỏ truyền đến một tia động tĩnh. Phó Hy dừng chân lại, cảnh giác nhìn lại. Chẳng lẽ thú ngục người đuổi theo? Hào hào. Cái kia trong bụi cỏ động tĩnh lớn hơn, tựa như là cái nào đó quái vật khổng lồ muốn xông ra đến một dạng. Ngay tại Phó Hy cùng Đằng Xà chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm chính mà đối đãi thời điểm, một đôi tròn căng mắt nhỏ từ kẽ cây bên trong lộ ra, bốn phía nhìn sang sau lại rụt về lại. Tại nhìn thấy đôi mắt này thời điểm, Phó Hy nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. "Ra đi, trông thấy ngươi." Phó Hy cười nói. Cái kia trong bụi cỏ thân ảnh nghe xong, hơi sững sờ, do dự nửa ngày sau, một cái màu trắng sáu từ trong bụi cây lui về gần ra. Tiếp theo, một cái vòng tròn hồ hồ thân ảnh giống bóng da đồng dạng lăn đến Phó Hy dưới chân. Nhìn trước mắt thân ảnh, Phó Hy cảm thấy có chút buồn cười, trước đó thu thập ba người kia lúc, cái này gấu mèo không biết chạy đến nơi đâu, không nghĩ tới lại là đi theo đám bọn hắn một đường đi vào kiếm các sơn dưới chân. Diêu Diệp trông thấy gấu mèo liền rất đúng yêu thích, trước khi đi cười nói gấu mèo, ngươi theo chúng ta trở về đi, nơi này rất nguy hiểm. Ai biết cái kia gấu mèo không nhìn thẳng Diêu Diệp, lung lay đứng dậy hướng về phía Phó Hy rỗi ra hai cái mập phì tay khoa tay đứng lên. Đợi cho gấu mèo khoa tay xong, Đằng Xà liếc nó một chút sau, ngựa khí quái dị nói chủ nhân, nó nói ngươi cứu hắn, cái này kiếm cắt sơn có rất tàn ác hung quái vật, nó nói nó muốn bảo vệ ngươi. Nghe thấy Đằng Xà, Phó Hy trừng to mắt dở khóc dở cười nhìn trước mắt gấu mèo. Tuy nói tên gấu mèo bên trong mang một cái gấu chữ, nhưng thấy thế nào nó tựa hồ dùng để giả ngây thơ thích hợp hơn, còn bảo hộ hắn. Phó Hy cười lắc đầu. Cái kia gấu mèo thấy Phó Hy lắc đầu, lập tức hăng hái, khoa tay múa chân khoa tay đứng lên. Khoa tay xong, Đằng Xà đảo mắt giải thích nói chủ nhân, nó nói nó thật có thể bảo hộ ngươi, nơi này nó rất quen, nó thường thường đi trộm cây trúc. Đằng Xà tại phiên dịch đến trộm cây trúc ba chữ lúc, cái kia gấu mèo nhỏ trong mắt lóe lên một vòng ngượng ngùng thân sắc. Nghe thấy Đằng Xà, Phó Hy nửa tin nửa ngờ nhìn một chút trước mắt cái này mập mạp đáng yêu gấu mèo. Thầm nghĩ, cái này hắc lang ngựa muốn đi, cái này kiếm cắt sơn cũng xác thực rất lớn, muốn tìm tới cổ dị thú cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Cái này gấu mèo nếu là thật biết đường cũng không tệ, thực sự không được, chờ đụng phải cổ dị thú, để nó xa xa né tránh chính là. Nghĩ tới đây, Phó Hy gật gật đầu nhìn về phía gấu mèo cười nói tốt ta, vậy thì cảm ơn ngươi. Cái kia gấu mèo thấy Phó Hy đáp ứng, cực kỳ nhân tính hóa vô vô chính mình thịt đô đô bộ ngực, giống như tại nói, giao cho ta, ngươi yên tâm. Thấy thế, Phó Hy cười lắc đầu. Dứt lời, Phó Hy mang theo gấu mèo cùng Đằng Xà đạp kiếm cắt sơn con đường. Sau lưng, Diêu Diệp cùng Linh San đi theo hắc lang hướng phía rừng rậm cửa ra vào đi đến, mặt, Diêu Diệp trả về đầu thật sâu nhìn một chút Phó Hy bóng lưng. Rất nhanh, Phó Hy thân ảnh liền biến mất tại kiếm cắt sơn cái kia nồng đậm cây rừng bên trong. Từ đạp cái này kiếm cắt sơn, trừ cái này bốn phía tràn ngập túc sát chi khí, Phó Hy liền ẩn ẩn có loại cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này là cái gì hắn khó mà nói, chẳng qua là cảm thấy có loại kỳ dị lực lượng đang hấp dẫn hắn tiếp tục hướng leo. Ở đây kiếm cắt sơn, Đằng Xà cảm giác lực triệt để mất đi tác dụng, cái này một người một rắn chỉ có thể dùng mắt thường đến xem. Ha đúng, còn có phía trước cái kia màu trắng sáu. Nhắc tới cũng là thần kỳ, có cái này gấu mèo ở phía trước dẫn đường, Phó Hy bọn hắn đúng là một đường không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, cùng trong truyền thuyết kiếm cắt sơn khắp nơi ẩn giấu đi nguy hiểm rất là khác biệt. Phó Hy cũng không biết đến cùng là cái này gấu mèo biết đường dẫn bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm khu vực, vẫn là cái này kiếm cắt sơn vốn là không có gì nguy hiểm. Đi thật lâu một đoạn đường núi, Phó Hy bọn hắn đang ngồi chung một chỗ đá lớn nghỉ ngơi uống nước, cái kia gấu mèo ảo thuật đồng dạng từ phía sau lấy ra một cái cây trúc ở đất gặm đứng lên. Lúc này, phía sau bọn họ trong rừng cây đột nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng. Phó Hy lập tức từ đá lớn nhảy xuống, lôi kéo gấu mèo trốn ở đá lớn sau nhìn chằm chằm trong rừng động tĩnh. Dần dần, cái này lẳng lơ động càng lúc càng lớn, dường như là người tại chạy âm thanh. Ngay sau đó, xoẹt một tiếng, hai bóng người từ trong rừng xông tới. Phó Hy khi nhìn đến cái này hai cái thân ảnh lúc, hơi sững sờ. Các nàng tại sao trở về? Hai người này chính là Diêu Diệp cùng Linh San. Các nàng không phải trở về sao, chạy thế nào tới Hắc Lang cũng không thấy tung tích. Nhìn các nàng dáng vẻ kinh hoàng, dường như đằng sau có cái gì đang đuổi các nàng một dạng. Lúc này, cái kia mập phì gấu mèo từ đá lớn sau nhảy ra, hướng về phía hai nữ khoa tay múa chân đứng lên, ra hiệu các nàng tranh thủ thời gian tránh thoát đến. Diêu Diệp cùng Linh San thấy một lần gấu mèo, khuôn mặt một trận cuồng hỉ, thẳng hướng lấy gấu mèo chạy tới, bởi vì các nàng nhớ kỹ cái này gấu mèo cuối cùng là theo Phó Hy cùng một chỗ núi, gấu mèo ở chỗ này, không phải tương đương với Phó Hy ở chỗ này sao. Quả nhiên, hai nữ chạy đến đá lớn sau, trông thấy Phó Hy trong nháy mắt, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Phó Hy khẽ nhíu mày nhìn xem gấu mèo, lại nhìn xem hai nữ. Cái kia gấu mèo thấy Phó Hy khuôn mặt biểu lộ hơi khác thường, thế là khoa tay nói ta cho là nàng bọn họ là bằng hữu của ngươi. Chương 105, kiếm các cổ dị thú. Nhìn lấy gấu mèo khoa tay, Phó Hy thở dài lắc đầu. Lúc này, hai nữ đi đến Phó Hy trước mặt, Diêu Diệp khẩn trương nói Phó Hy, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi. Dưới núi đến thật nhiều thú ngục người, Hắc Lang dẫn dắt rời đi một bộ phận người, chúng ta không đường có thể trốn, chỉ có thể hướng núi chạy, còn tốt đụng phải ngươi, nếu không. Nếu không. Nói xong, Diêu Diệp mặt lộ ra tim đập nhanh thần sắc. Nghe thấy Diêu Diệp, Phó Hy lông mày thật sâu nhăn lại đến. Cái này thú ngục người quả nhiên đến. Bất quá bọn hắn như vậy tốn công tốn sức đến kiếm các sơn, chẳng lẽ chuyên là vì đằng xà mà đến bọn hắn là làm sao biết đằng xà ở chỗ này bọn hắn đến cùng tìm đằng xà có mục đích gì? Đang lúc Phó Hy nhíu mày suy nghĩ thời điểm, đá lớn cái khác trong rừng truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Phó Hy bọn hắn lập tức gần sát thạch bích, trốn đi.